Chương 117, Ngân Long hóa Long mạch. Xuyên qua thời không lực lượng. Chương 117, Ngân Long hóa Long mạch. Xuyên qua thời không lực lượng. Huy hoàng hoa lệ trong hoàng cung, tân tấn nữ hoàng biểu thị cửu cửu tiếp kiến bối bối. Làm lễ phía sau, bối bối nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, nữ hoàng bệ hạ, tinh đấu đại sa mạc bên trong xuất hiện dị động, hư hư thực thực long mạch lực lượng để lộ. Trong truyền thuyết, thái cổ thời kỳ từ trên trời giáng xuống ngân long biến thành long mạch. Biểu thị cửu cửu chớp chớp lông mày, nói, ta đối cái này có chút ấn tượng. Năm đó long mạch xuất hiện dị động thời điểm, liền là thời không thích khách thời hưng mang theo ngươi, Hoắc Vũ Hạo, cùng một cái gọi Vương Đông Nhi nữ hải đi xử lý a. Nghe nói long mạch lực lượng có khả năng can thiệp thời gian, là thật sao? Biểu thị cửu cửu tò mò hỏi, chúng ta có thể hay không thông qua long mạch tới thay đổi đi qua, cứu tiên hoàng tính mạng? Bối bối trầm mặt một chút, hồi đáp, đúng vậy, lúc trước liền là lão sư mang theo ba người chúng ta, đi phong ấn tiết lộ long mạch chi lực. Long mạch cũng quả thật có thể để người xuyên qua thời không, nhưng xuyên qua người không cách nào đối quá khứ phát sinh hết thảy tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Đơn giản tới nói, thông qua long mạch lực lượng xuyên qua, chúng ta chỉ có thể làm một cái người đứng xem. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi xử lý a. Biểu thị cửu cửu mất hết cả hứng khoát tay áo nói, Nhật Nguyệt Đế quốc khoảng thời gian này vẫn như cũ cực kỳ không an phận, ta còn có rất nhiều chuyện cần người xử lý, vô pháp an bài người khác giúp ngươi. Bối bối nghiêm nghị hành lễ nói, mời bệ hạ yên tâm, ta nhất định sẽ viên mãn giải quyết long mạch vấn đề. Quả nhiên là hảo muội muội của ta à, không giống Hứa Thiến tên ngu xuẩn kia, liền biết cho ta thêm phiền toái. Ngoại giới tinh la trong hoàng cung, hoàng đế Hứa Gia Vĩ trông thấy trong màn trời đăng cơ làm đế biểu thị cửu cửu nghe nói long mạch có thể can thiệp thời gian, phản ứng đầu tiên liền là muốn thay đổi đi qua cứu hắn, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Muội muội này không có yêu thương a. Về phần trong màn trời nâng lên cái gì tuyển đế hậu, cái gì hoàng đế còn đến tuyển cử loại chuyện này, hắn đều lười đi quan tâm. Ngược lại trong hiện thực không phải như vậy là được rồi, trong màn trời khác biệt thế giới khác biệt tương lai, có chút khác biệt rất bình thường. Không có nghe trong màn trời nói tinh đấu đại xâm lâm đều thành tinh đấu đại sa mạc rồi sao? Bất quá, cái này trời giáng ngân long chỗ tạo ra long mạch, tại trong hiện thực trong tinh đấu đại xâm lâm có tồn tại hay không đây? Hơn nữa, trong màn trời cái đối thực hành này là thật ngoan nhân a. Dĩ nhiên chính tay đem cả nhà đều cho giết sạch, liền lưu lại một cái đệ đệ đối hoa bân, dùng tới làm dự phòng mắt. Đây cũng không phải là một dạng ngon nhân. May mắn mấy năm trước đối thực hành hướng cửu cửu cầu hái bị cửu cửu tự tuyển. Cái này mẹ nó nếu là thật đồng ý, sau đó chính mình đều đến lo lắng một thoáng chính mình cái này thân thích có thể hay không tại hắn nổi điên thời điểm được xếp vào săn giết trong phạm vi. Vừa nghĩ như thế, quả nhiên vẫn là Hoắc Vũ Hạo tốt, có so sánh mới có chênh lệch. So với lần đầu tiên màn trời lộ ra rất nhiều tương lai bên trong, mang theo thân thiết người cùng nhau thành thần phi thăng Hoắc Vũ Hạo. Đối thực hành loại này làm chính mình mạnh lên, mà chủ động đưa cả nhà xuống địa ngục nhân vật hung ác thật sự là để người không thích. Hứa Gia Vi nghĩ đến, khoe miệng đống nhiên câu lên một chút nghiền ngẫm nụ cười. Thật muốn nhìn một chút Bạch Hổ công tức phủ người, nhất là Bạch Hổ công tức đối hạo cùng quan hệ huyết thống của đối thực hành nhóm nhìn thấy trong màn trời hình ảnh, sẽ lộ ra biểu tình gì, quá để người tò mò. Mà lúc này đang bị nhớ kỹ Bạch Hổ công tức phủ bên trong, không khí nặng nề như băng. Đã từ đi đế quốc nguyên soái vị trí, chủ động cắt nhường một đống lớn thế lực, bây giờ nhàn rỗi ở nhà Bạch Hổ công tức đối hạo, mặt đen trình độ chạy tới Nhật Nguyệt đế quốc giả mạo hoàng thất cũng sẽ không có người hoài nghi. Mà công tức phu nhân Hứa Tiến thì ngay tại kêu rên nỉ non, đối thực hành, ngươi cái không có lương tâm a, ngươi thế nào liền mẹ ngươi đều giết ta. Ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn dễ dàng a. Ngươi thế nào như vậy ích kỷ? Ngươi thế nào như vậy ích kỷ a? Làm thức tỉnh cái kia mạn dễ kỳ ngươi dĩ nhiên dị tộc. Ta nhìn ngươi lớn lên cũng nhìn không ra ngươi dĩ nhiên nhẫn tâm như vậy a. Mẹ, ta thật không có a, trong màn trời cái kia không phải ta a. Ta oan uổng a. Đối thực hành có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể hùng hăng kêu oan uổng. Đại ca đây là trong lòng suy nghĩ khôi phục vạn năm trước chúng ta đối ra truyền thống đúng không? Khoảng thời gian này tại trong nhà một mực bị đủ loại phê phán chửi mắng thậm chí đánh đối hoa bân, lúc này nhìn thấy cơ hội, bắt đầu điên cuồng thu phát. Huynh đệ tương tàn, kẻ thắng làm vua người thua chết, đây đều là truyền thống cũ, ca ta cho ta làm dự phòng mắt, kỳ thực ta cũng có thể lý giải, cuối cùng vậy cũng là tuân theo cổ đạo đi. Đối hoa bân ngươi im miệng. Đối thực hành đang bị Hứa Tiến ta không nghe ngươi chính là phá thái độ làm đến nhức đầu không thôi, gặp đối hoa bân còn tại lửa này bên trên tới dầu, lập tức lửa không tiến đến. Ngươi còn có mặt mũi tại cái này nói ta? Nếu không phải ngươi đắc tội Hoắc Vũ Hạo như thế hung ác, hắn sẽ như cái này kháng cự trở về phủ công tức ư? Đối hoa bân nghe xong cũng nổi giận, được, ngươi lê gớm, ngươi thanh cao, ngươi cầm toàn tộc mệnh tới mở mắt. Loại việc này đều làm ra được ngươi còn không cho người nói. Ngươi cầm trong màn trời phát sinh sự tình tới phán trong hiện thực tội lỗi của ta. Đối thực hành âm khuôn mặt, nghiêng đầu đối đối hoa bân nhìn chằm chằm, vậy ta hỏi ngươi, trong hiện thực ta có hay không có giết toàn tộc? Trong hiện thực con mắt của ta có phải hay không cùng trong màn trời không giống nhau? Trong hiện thực ngươi có hay không có bắt nạt Hoắc Vũ Hạo cùng mẫu thân hắn? Nhìn xem con mắt của ta, trả lời ta. Đối hoa bân tỉnh ngồi, không có cách nào chỉ có thể hướng mẫu thân cầu cứu. Mẹ, ngươi nhìn hắn. Ta nhìn cái gì? Ngươi cút cho ta đi một bên. Công tước phu nhân lau lau nước mắt, không lựa lời nói nổi giận nói, đối thực hành là cái phôi trùng, ngươi cũng không phải đồ tốt. Nếu không phải ngươi, mấy tháng trước lao nương cũng sẽ không bị người. Nói đến đây, Hứa Thiến trên mặt xẹt qua một chút không bình thường đỏ ửng. Vũ trộm nhìn sang hình như không có phát giác đối hạo, tiếp đó nhanh chóng thu tầm mắt lại khóc lớn tiếng hô, à, hai đứa con trai đều không phải đồ tốt, ta sau đó sống thế nào à? Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Đối hạo nghe lấy tâm phiền, ánh mắt đảo qua hai đứa con trai cùng Hứa Thiến trên mình, hoàn toàn không còn đã từng thân thiết, chỉ cảm thấy đến càng xem càng phiền, dứt khoát đứng dậy rời đi phủ công tước, tìm một nơi yên tĩnh tự bế đi. Hắn làm sao lại sinh như vậy hai cái xuất sinh? Làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh tại Sử Lai Khắc hướng Hoắc Vũ Hạo cái kia mất trí cường ngạnh, làm đến hiện tại vô pháp kết thúc. Đới Hạo vừa đi, Đới Thượng Hành cùng Đới Hoa Bân cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này nghe Hứa Thiến khóc tiếng mắng, dứt khoát cũng kiếm cớ rời khỏi. Đợi đến người đều đi đến, Hứa Thiến thu hồi tiếng khóc, gọi đi vào một cái hộ vệ. À, ta mệt mỏi, mang ta đi nghỉ ngơi đi. Từng ngày những cái này phiền lòng sự tình thật để cho người nổi cáu. Hai gò má lõm xuống, hai mắt vô thần, hộ vệ rất cung kính theo công tước phu nhân sau lưng đến nghỉ ngơi địa phương, đang chuẩn bị thi lễ rời khỏi, liền bị công tước phu nhân nắm chặt góc áo. Hộ vệ biến sắc mặt, phu nhân, công tước đại nhân vẫn còn ở đó. Hứa Thiến không quan trọng trợn mắt một cái nói, hắn đã đi ra, hôm nay hẳn là sẽ không trở về, ngươi sợ cái gì? Nhỏ hôm nay thân thể khó chịu. Hộ vệ vẻ mặt đau khổ nhất không nổi bước chân. À, mấy tháng trước, ngươi thừa dịp lao nương hôn mê lúc ấy, ăn 6 quả kính giao bổ dương hoàn, làm lao nương 13 lần. Khi đó ngươi tại sao không nói thân thể khó chịu? Cho ta đi bảo. Chương 118, Mạn Dệ Kỳ Tàm Âu. Lao tới Long Mạch. Chương 118, Mạn Dệ Kỳ Tàm Âu. Lao tới Long Mạch. Ngay tại dục cầu bất mãn Bạch Hổ công tước phu nhân, kéo lấy hình tiêu mảnh rẻ hộ vệ làm một chút thích làm trò chơi nhỏ lúc, trong màn trời hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Mên ngông vô bờ bầu trời xanh phía dưới, mên ngông trong cát vàng, một đoàn người ngay tại tiến lên. Lưu chuyển lên hồn lực bước chân bước qua lưu động báo cát, lưu lại một nhóm nhàn nhạt dấu chân, rất nhanh liền bị đến tiếp sau gió thổi lất phất biến mất. Theo bối bối sau lưng Đới Hoa Bân ánh mắt phức tạp, mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, "Lão sư, ngươi vì sao lại có tàm âu? Chẳng lẽ ngươi cũng là tộc nhân của ta ư?" "Không." Bối bối quay đầu nhìn Đới Hoa Bân một chút, thò tay đem bao trùm lấy mắt trái hộ ngạch đẩy lên đi, lộ ra xuống mặt mang lấy vết sẹo mí mắt, cùng một khỏa ba câu ngọc con mắt màu đỏ ngòm. "Đây là ta đã từng đồng đội để lại cho ta lễ vật." Bối bối thò tay sờ nhẹ mí mắt bên trên vết sẹo, buồn bã nói, "Năm đó ta trong chiến đấu mù một con mắt, mà hắn, tại trọng thương thời khắc sắp chết, đem mắt của mình phó thác cho ta. Xin nhờ ta chiếu cố tốt một đồng bạn khác. Đáng tiếc, ta để hắn thất vọng." "Lão sư, truyền thuyết tà mâu cực kỳ lợi hại, nhưng cụ thể là tình huống như thế nào a? Có thể cùng chúng ta nói một chút ư?" Đường Nhã tò mò hỏi. "Tà mâu chính xác có sức mạnh hết sức mạnh." Bối bối suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, "Tà mâu mở ra, cần kinh nghiệm mãnh liệt tinh thần kích thích. Mở mắt phía sau, lại phân làm 3 cái giai đoạn, thông qua trong mắt câu ngọc số lượng tới phân chia." Bối bối dựng thẳng lên một ngón tay, một câu ngọc tà mâu mở ra lúc, sẽ cực lớn tăng cường động thái thị lực cùng tốc độ phản ứng. Dưới loại tình huống này, một loại địch nhân động tác tại tà mâu nhìn tới tựa như là động tác chậm đồng dạng. Song câu ngọc tà mâu mở ra lúc, loại trừ thêm một bước tăng cường quan sát năng lực bên ngoài, còn kèm theo xem thấu mục tiêu động tác cùng hồn kỹ vận chuyển lộ tuyến năng lực. Bối bối dừng một chút, giải thích nói, "Nói cách khác, song câu ngọc tà mâu tại lúc đối địch, loại trừ cực ít bộ phận đặc thù hồn kỹ hoặc huyết mạch hồn kỹ bên ngoài, địch nhân thả ra phổ thông hồn kỹ đều có thể bị một chút xem thấu cũng nắm giữ. Về phần ba câu ngọc tà mâu thì là phổ thông tà mâu giai đoạn cao nhất." Giai đoạn này tà mâu sẽ kèm theo cường đại huyễn thuật năng lực cùng nhìn thấu huyễn thuật năng lực, không cần kết ấn, chỉ cần một ánh mắt liền có thể để mục tiêu lâm vào ảo giác bên trong. Bối bối tổng kết nói, dựa vào cái này ba loại cường đại năng lực, tà mâu nhất tộc đã từng bị cho rằng ngang nhau thực lực bên dưới, không thể đơn độc cùng mở mắt người làm địch. Hoa, lão sư, vậy ngươi sao chép hồn sư xưng hào liền là bởi vì có một cái tà mâu, phục chế rất nhiều hồn kỹ đúng không? Đường Nhã hoảng sợ nói. Bối bối mỉm cười, đúng, bởi vì bản thân con mắt này, ta được xưng nắm giữ 1000 loại hồn kỹ đại sư. Nhưng kỳ thật chỉ là danh xưng mà thôi, ta bình thường chân chính sử dụng cũng liền mấy chục loại. Ngươi nói sai, lão sư. Đới Hoa Bân ngạo nghễ nói, trên thực tế, tại ba câu ngọc bên trên còn có Mạn Dệ Kỳ Tàm Âu. Bối bối trầm mặc một chút, sau đó trầm rãi nói, kỳ thực ta biết, tại thu được khỏa con mắt này phía sau, ta tra duyệt tìm kiếm qua không ít liên quan tới Tàm Âu tài liệu. Nhưng Mạn Dệ Kỳ Tàm Âu cùng ba câu ngọc giai đoạn hoàn toàn khác biệt, chẳng những cần cực hạn tình cảm, còn cần cực mạnh tư chất mới có cơ hội mở ra. Tàm Âu nhất tộc dài đằng đẵng trong lịch sử, có thể mở ra loại con mắt này tồn tại, cũng có thể nói vượng mao lần giác. Mà tại đi qua tuế nguyệt bên trong, Mạn Dệ Kỳ Tà Mâu lực lượng lại được xưng làm thần chi lực, danh xưng chỉ cần gặp một lần, liền khó tránh khỏi một cái chết. Đới Hoa Bân nghe vậy diện mục vặn vẹo dữ tợn, một cái song câu ngọc Tà Mâu cùng một cái ba câu ngọc Tà Mâu không tự chủ được hiện ra, thứ. Tương lai của ta nhất định sẽ mở ra Mạn Dệ Kỳ. Tiếp đó giết chết đối thượng hành tên hôn đằng kia. Bối bối nghe vậy có chút cổ quái nhìn hắn một cái, nói đến, Tà Mâu tiến hóa độ khó tuy là phi thường lớn, nhưng mỗi lần tiến hóa đều là hai mắt đồng thời tăng lên. Giống như ngươi, một lần tăng lên một cái câu ngọc ta còn thực sự không có ở trong ghi chép gặp qua. Đới Hoa Bân khỏe miệng co giật một thoáng, nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Suy nghĩ một chút, bối bối bổ cứu nói, tất nhiên, lão sư không phải nói tư chất người không được, trên thực tế tư chất của người đã rất tốt. Bình thường tới nói, tà mâu mở mắt loại trừ cần mãnh liệt tình cảm kích thích bên ngoài, còn muốn xem tuổi tác quá nhỏ tố chất thân thể theo không kịp, cũng sẽ nhiều thêm mở mắt cùng tiến hóa độ khó. Đại đa số có thể mở ra ba câu ngọc tà mâu nhất tộc tộc nhân, đều là tại 20-30 tuổi phía sau, tố chất thân thể đỉnh phong kỳ mới làm được. Thậm chí đại bộ phận tà mâu nhất tộc nhân cuối cùng cả đời đều khó mà mở mắt, hoặc là chỉ có thể mở đơn câu ngọc, ngươi hiện tại mới 13 tuổi, làm đến bước này đã rất tuyệt. Nghe đến đó, Đới Hoa Bân sắc mặt ngược lại dễ nhìn rất nhiều, lại lần nữa hiện ra mơ hồ ngạo nghễ vẻ tự đắc. Thế nhưng, trên mình lưng con tinh là cao nhất lệnh truy na đối thực hành, diệt tộc thời điểm dường như cũng liền 13-14 tuổi a. Đường Nhã vô ý thức nói. Đới Hoa Bân vừa mới câu lên vẻ tươi cười nháy mắt biến mất, sắc mặt một mảnh tái nhợt. A ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Chờ trông thấy Đới Hoa Bân sắc mặt, Đường Nhã mới phản ứng lại chính mình nói lời nói ngu xuẩn. Lúc này, một mực không lên tiếng Mã Tiểu Đảo hỗ trợ rời đi chủ đề, "So Bối lão sư, cùng ta nói một chút Nhật Nguyệt Đế quốc cái kia Chu Lộ à, vì sao trong thân thể của nàng cũng sẽ có loại kia quái vật?" Bối Bối bước chân dừng một chút, không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói, "Loại kia tồn tại, được xưng là Thái Cổ Thập Hung. Truyền thuyết là theo Thái Cổ thời đại sống đến bây giờ cường đại tồn tại. Làm phòng ngừa bọn chúng tàn phá bốn phía thế gian, mọi người nghĩ hết biện pháp đem nó từng cái phong ấn, lưu truyền tới nay, xem như thủ hộ quốc gia lực lượng. Nhưng bây giờ còn không phải các ngươi hiểu những cái này thời điểm, sau đó chính các ngươi sẽ biết." Mã Tiểu Đào có chút thất thần, nói cách khác, trong thân thể ta cái quái vật này là bị người khác phong ấn đi vào. "Ta không phải quái vật, đúng không?" "Ngươi đương nhiên không phải quái vật." Bối Bối chém đinh chặt sắt nói. "Vậy ta những năm này chịu khổ đến cùng là vì cái gì a?" Mã Tiểu Đào đỏ cả vành mắt, tâm tình kích động lên, tóc đỏ bên trên dần dần nhiễm lên tà dị liệt diễm, một cỗ cường đại mà tà ác khí tức tràn ngập ra. "Tỉnh táo lại, Tiểu Đào, không nên kích động." Bối Bối biến sắc, thân hình lóe lên đi tới trước mặt Mã Tiểu Đào. Hắn nhanh chóng kết ấn, trong tay lôi đình biến ảo thành một cái phức tạp phong ấn thuật thức, nháy mắt trúng mục tiêu Mã Tiểu Đào chán, tạo thành một cái ấn ký. Tỉ mỉ lôi điện theo ấn ký bên trong lan tràn ra, nhanh chóng bao phủ Mã Tiểu Đào toàn thân, đem cỗ kia tà ác khí tức thậm chí dâng lên liệt diễm đều đè ép trở về. Làm hết thể kết thúc, Mã Tiểu Đào thân thể mềm nhũn đổ xuống, bị tay mắt lanh lẹ Đường Nhã một cái tiếp được. "A, ta không nên nói những cái này." Bối Bối có chút tự trách nhìn xem hôn mê Mã Tiểu Đào, lắc đầu, nói, "Tiếp xuống tăng thêm tốc độ a, đi ra cố long mạch phong ấn, chúng ta liền có thể đường về." Một bên, Đới Hoa Bân không có lên tiếng, trong mắt lại lấp loé không yên, trong lòng hiện lên một cái ý niệm, xuyên qua thời không long mạch, ta nhất định phải nắm chặt ngăn cản diệt tộc đêm cơ hội. Chương 119, Huyền tử, trời sinh tà ác tà mâu tiểu quỷ. Lão phu liền chính tay. Chương 119, Huyền tử, trời sinh tà ác tà mâu tiểu quỷ. Lão phu liền chính tay. Đấu La đại lục bên trên, vô số các khán giả nghe lấy trong màn trời sư đồ bốn người đối thoại, không biết là tâm tình gì. Chấn kinh, thèm muốn, khát vọng, nghi hoặc, cùng có đủ cả. Nhất là hồn sư, nghe được trong màn trời Bối Bối giới thiệu tà mâu năng lực, từng cái quả thực thèm muốn ghen tị đỏ ngầu cả mắt. Tà mâu ba đẳng cấp, ba loại năng lực, tất cả đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Muốn nói nguyên thuật hoặc là tăng cường tốc độ phản ứng cùng động thái thị lực cái này hai hạng, trong hiện thực cũng có cái khác hồn sư có thể làm được. Thế nhưng cái song câu ngọc tà mâu dĩ nhiên có thể sao chép người khác hồn kỹ, cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý à. Khó trách Bối Bối xưng hào gọi sao chép hồn sư đây. Dĩ nhiên phục chế 1000 loại khác biệt hồn kỹ, quả thực vượt quá tưởng tượng. Chẳng lẽ Bối Bối liền là lần này màn trời nhân vật chính ư? Thế nhưng từ phía trước nội dung nhìn, cũng không quá giống à, cuối cùng còn có một cái đối thượng hành so hắn càng kỳ quái hơn. Tuổi tác càng nhỏ hơn, cũng đã nắm giữ siêu việt ba câu ngọc mạn dễ kỳ tà mâu. Hơn nữa dựa theo phía trước manh mối tới nhìn, đối thượng hành khả năng cũng sớm đã mở ra mạn dễ kỳ. Cuối cùng, từ phía trước người qua đường thuyết pháp cùng Đường Nhã lời nói tới nhìn, đối thượng hành thế nhưng lẻ loi một mình diệt đi toàn bộ tà mâu nhất tộc. Liền không khỏi đến để người nghĩ đến Bối Bối nói tới, mạn dễ kỳ đại biểu lấy thần chi lực, chỉ cần gặp qua liền khó tránh khỏi một cái chết thuyết pháp. Mà ở phía trước trong màn trời, Đới Thượng Hành một ánh mắt để có ba câu ngọc tà mâu Bối Bối trọng thương quý đất, lại cho Đới Hoa Bân an bài diệt tộc đêm tuần hoàn phát hình. Loại kia tại huyền thuật bên trong không gian tùy ý thao túng thời không, đem ngoại giới một giây kéo dài đến 72 giờ lực lượng, cũng tương đương phù hợp thần chi lực miêu tả. Loại này tùy tiện một ánh mắt liền để một cái có chuyên môn danh hào cường giả lại nổi lên không thể lực lượng, đối với người bình thường mà nói, có thể chẳng phải là vô pháp đối kháng thần chi lực a. Thật mong muốn a. Giờ khắc này, toàn bộ Đấu La đại lục bên trên không biết bao nhiêu người phát ra đồng dạng cảm thán. Dạng này một đôi mắt, quả thực so trong truyền thuyết 10 vạn năm hồn cốt còn cường đại hơn. Không biết rõ bao nhiêu hồn sư đều tại thầm mắng trong màn trời những cái kia tà mâu nhất tộc cường công như bức như vậy một đôi mắt, lại còn có người cả đời vô pháp mở mắt. Nếu là đổi thành bọn hắn, liền là nghĩ hết tất cả biện pháp, trả giá bất cứ giá nào, cũng muốn đem cái này lực lượng cường đại khai phá đi ra. Chẳng phải là cần tinh thần kích thích ư? Nhiều lớn cái sự tình. Nếu là cho bọn hắn một đôi dạng này mắt, bọn hắn có thể đem chính mình hướng chết bên trong giày vò. Thậm chí còn có không ít tà hồn sư liền cực kỳ tán đồng trong màn trời đối thượng hành cách làm. Thực lực không đủ, tư chất chưa đủ, ngẫm lại tộc nhân của mình, làm có thể mở ra cái kia trong truyền thuyết mạn dễ kỳ tàm âu, chỉ là nhất tộc huyết mạch thân nhân tính toán cái gì? Hoàn toàn là huyết tráng không thua thiệt tốt đa. Nếu như giết sạch nhất tộc vẫn không thể mở ra, bọn hắn thậm chí còn có thể chính mình làm ngựa giống điên cùng sinh con, dùng số lượng đem mở ra mạn dễ kỳ chỗ cần kích thích một chút tiếp cận đủ. Tàm âu nhất tộc quả thực liền là tiên tiên tà hồn sư thánh thể. Tà hồn sư có thể nghĩ tới sự tình, trên đại lục tất nhiên cũng có người khác có thể nghĩ đến, nhất là một ít tư duy cực đoan hoặc là thiên hướng lạnh lùng người. Sử Lai Khắc học viện bên trong, huyền tử râu tóc đều dựng nộ khí bốc lên, đối thực hành. Trời sinh tà ác tà mâu nhất tộc tiểu quỷ, lão phu liền chính tay đi đem hắn. Ngươi chỗ nào cũng không cho đi. Ngồi xuống. Mục Ân há miệng quát lớn. Mục lão, bọn hắn bộ tộc này quá tà ác. Vũ Hạo khẳng định liền là bị bọn hắn hại. Huyền tử tính toán tranh luận. Nôn Thiếu chết tại một bên nghe vậy vô ý thức gật đầu, lộ ra tán đồng. Huyền tử lời này xem như một câu song quan, trong hiện thực Bạch Hổ công tước phủ hai họa Vũ Hạo nhiều năm như vậy, đoạn trước thời gian Bạch Hổ công tước đối Hạo còn tới làm sự tình. Kết quả Vũ Hạo mất tích tới bây giờ chưa về, mà bên trong màn trời, Hoắc Vũ Hạo còn không xuất hiện liền đã biến thành mộ địa, không chừng liền là ban đầu ở đối thượng hành diện tà mâu nhất tộc thời điểm chịu ảnh hưởng bị giết. Chúng ta hiện tại không nói hiện thực, chỉ nói màn trời. Mục Ân chậm rãi mà nói, ngươi có phải hay không cảm thấy trong màn trời cái kia Vũ Hạo là bị đối thượng hành cho sát hại? Đây không phải rõ ràng sao? Huyền Tử nổi giận đùng đùng nói, trước màn trời là đối Hạo tiểu nhi tử thai họa Vũ Hạo, lần này trong màn trời có thể chẳng phải đến phiên đối Hạo đại nhi tử lên? Ngươi đây là cái gì suy luận? Mục Ân đều không còn gì để nói một thoáng, mới kiên nhẫn giải thích nói, lần này bên trong màn trời, Bối Bối rõ ràng cùng Vũ Hạo quan hệ phi thường tốt, cái kia mắt nói không chắc liền là Vũ Hạo lưu cho Bối Bối. Dưới loại tình huống này, nếu như đối thượng hành là sát hại Vũ Hạo hung thủ, Bối Bối gặp được hắn thời điểm, chắc chắn sẽ không là loại thái độ đó. Nói không chắc là Bối Bối không tim không phổi đây. Huyền Tử tùy tiện lời nói vừa ra khỏi miệng, liền gặp Mục Ân híp mắt băng tới tử vong ngưng thị. Khụ khụ. Huyền Tử chột dạ quay đầu ra, móc ra đùi gà bắt đầu ăn, giả vờ cái gì đều không phát sinh. Mặt trời lặn phía tây Bạch Hổ công tước phủ bên trong, Đối Hoa Bân cùng Đối Thượng Hành cái này hai huynh đệ bây giờ nhìn nhau hai ghét, phân biệt tại khác biệt địa phương nhìn xem màn trời. Nhưng nghe trong màn trời Bối Bối nói lên tà mâu lực lượng lúc, cũng không hẹn mà cùng kích động lên. Đối Thượng Hành, ta nếu là có trong màn trời cái kia mắt của mình tốt biết bao nhiêu. Tất nhiên, tốt nhất là chờ Đối Hoa Bân đem mắt cũng thăng cấp đến mạn dệ kỳ, tiếp đó ta đảo tới dung hợp sau ẻn mạn dệ kỳ tà mâu. Đối Hoa Bân, lần này màn trời ta tất nhiên là nhân vật chính, Đối Thượng Hành mạn dệ kỳ rõ ràng là chuẩn bị cho ta. Đợi đến ta dung hợp ẻn mạn dệ kỳ, tất nhiên vô địch thiên hạ. Lần trước màn trời sau khi kết thúc, làm nhân vật chính tên tiểu tạp chủng kia liền được lớn như thế chỗ tốt, lần này ta là nhân vật chính, ta tất nhiên cũng có thể tại trong hiện thực dung hợp ẻn mạn dệ kỳ tà mâu. Đến lúc đó, khi nhục qua ta, ta hết thảy đều muốn trả thù lại. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chu Lộ, ngươi hôm nay đối ta hở hững lạnh lẽo, tương lai ta để ngươi không với cao nổi. Nghĩ đến lần này màn trời kết thúc về sau, chính mình dung hợp ẻn mạn dệ kỳ, đi lên nhân sinh đỉnh phòng, quyền đánh tinh la hoàng thất, chân đạp sử lai khác học viện, đối mặt Chu Lộ cầu khẩn chẳng thèm ngó tới hình ảnh. Đối Hoa Bân khỏe miệng không khỏi đến lộ ra tà mị buồn quyến nụ cười. Thậm chí nghĩ đi nghĩ lại, Đối Hoa Bân đều cảm giác chính mình cách cục có chút ít. Đợi đến chính mình dung hợp ẻn mạn dệ kỳ phía sau, cái gì Chu Lộ, còn có đối thượng hành cầu mà không được tinh la công chúa, chính mình lão mụ muội muội biểu thị cửu cửu, hắn cũng không phải là không thể chơi. Còn có nội viện sử lai khắc những cái kia thiên chi tiểu nữ, thậm chí hắn còn muốn đi thần giới, thử xem những cái kia nữ thần hương vị, bao gồm Đường Tam lão bà Ban Ban. Tuy là theo trong học viện giữ lại tượng tới nhìn, Ban Ban lớn lên tương đối yêu kỳ, không quá phù hợp người bình thường tiêu chuẩn thẩm mỹ. Nhưng hắn Đối Hoa Bân không phải người bình thường. Hơn nữa, Ban Ban là thần linh ải, vẫn là Đường Tam lão bà, coi như lớn lên xấu xí một chút, khẽ cắn môi cũng nhất định cần bên trên, nhất định cần thể nghiệm một cái, nhìn một chút có thể để Đường Tam một cái thần linh đều trầm mê lao chim ngói, kỹ thuật đến cùng có thật tốt. Trong đầu của Đối Hoa Bân một bên tưởng tượng lấy, không khỏi đến hử nhẹ lên. Chương 120, vượt qua thời không. Hoắc Vũ Hạo đăng tràng. Chương 120, vượt qua thời không. Hoắc Vũ Hạo đăng tràng. Làm đấu La đại lục bên trên, các khán giả còn đang vì tà mâu uy lực mà nhịn không được sinh lòng hướng về thời điểm, trong màn trời Bối Bối sư đồ bốn người đã đi tới long mạch vị trí, nhưng xảy ra chút bất ngờ. Tinh đấu đại sa mạc trung tâm, vô tận cắt vàng bị phong bạo cuốn lên, hợp thành một đạo nối liền trời đất mà lớn, tiết lộ long mạch năng lượng bốn phía tiêu tán, hóa thành lôi đỉnh hình thái ra lấy không gian, làm cho cả thiên địa đều một mảnh lờ mờ. Hô, cũng may có lão sư lưu lại tiêu ký, bằng không muốn giải quyết vấn đề nhưng là khó khăn. Bối Bối lấy ra bốn cái lớn chừng bàn tay hình tròn luân bàn, mỗi một mai luân bàn giáp danh đều là sắc bén lợi nhận, mà chính giữa thì khắc rõ kỳ dị phù hiệu. Đem ba cái luân bàn phân cho Đường Nhã ba người, Bối Bối dặn dò, bắt kịp ta tiết tấu, đồng bộ hướng trong đó truyền vào hồn lực, có thể kích phát thời không luân bàn bên trong ấn ký, tạo thành thời không di chuyển chi trận, đem chúng ta truyền tống vào long mạch hạch tâm. Năm đó lão sư của ta, đại danh đỉnh đỉnh thời không thích khách thời hưng tại long mạch hạch tâm bên trong lưu lại phong ấn cùng thời không tiêu ký, chỉ cần chúng ta đi vào tăng cường phong ấn lực lượng, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bối Bối bình luận hoàn tất, bốn người đồng bộ truyền vào hồn lực, bốn cái thời không luân bàn bên trên quang huy lóe lên, thân hình liền biến mất theo, đi tới một mảnh bị quang tràn ngập trong không gian. Đợi đến mọi người từng bước thích ứng quang mang mấy liệt, mới chú ý tới nơi này hình như là tại một chỗ thâm thúy trong huy động, mà bọn hắn đang đứng ở hang động dưới đáy. So sánh với ngoại vi long mạch năng lượng để lộ tạo thành cuồng bạo cảnh tượng, tại chỗ này long mạch chỗ trung tâm, ngược lại lạ thường yên lặng. Chỉ có dưới chân trên mặt đất dạn nước ra to to nhỏ nhỏ vết nước, ánh sáng mãnh liệt từ đó lộ ra. Quang huy bên trong thỉnh thoảng xuất hiện trùng kích, liền có thể trông thấy trong huyệt động một mai quyết đại bản thời không trên khay bạc kích động ra hào quang nhàn nhạt, hóa thành to lớn khay bạc hư ảnh chấn áp tại trên cái khe, đem muốn bạo phát quang huy phong ấn tại phía dưới. Chỉ có từng tia từng dòng lực lượng có thể miễn cưỡng xuyên qua phong ấn lưu chuyển đến ngoại giới. Tốt, hành động. Bối Bối kêu gọi ba cái đệ tử, bốn người phân biệt đi tới hang động bốn cái xó xỉnh, đem trong tay cỡ nhỏ thời không khay bạc đặt ở mặt đất. Vẫn là cùng phía trước đồng dạng, chỉ cần đi theo ta tiết tấu, đồng bộ hướng trong đó chuyển vào lực lượng liền có thể, không muốn làm sự việc dư thừa. Lão sư tốt. Đường Nhã cùng Mã Tiểu Đào gật đầu đáp ứng, Đới Hoa Bân thì nhìn xem trong huyệt động cái kia quyết đại bản thời không khay bạc, trong mắt lóe lên dị sắc. Theo sau, làm bốn người truyền vào lực lượng, từ Bối Bối chủ trì tu bổ thời không phong ấn thời khắc mấu chốt, Đới Hoa Bân đột nhiên thu hồi hồn lực của mình, cũng hướng về trong huyệt động cỡ lớn thời không khay bạc phát động công kích. Một đạo tụ lực thật lâu lôi thương theo trong tay hắn bắn ra, đánh trúng vào thời không khay bạc, lại thêm phong ấn lực lượng thiếu thốn dẫn đến pháp trận bất ổn. Toàn bộ thời không phong ấn lực lượng bắt đầu nhanh chóng sụp đổ phá toái. Đới Hoa Bân, ngươi đang làm gì? Bối Bối kinh nộ không thôi. Theo lấy thời không phong ấn nhanh chóng tan vỡ, trong long mạch sao động lực lượng bắt đầu sôi trào, trong huyệt động lập lòe quang vũ phát hừng hực lên, mặt đất vết nứt bắt đầu nhanh chóng quyết trương. Đới Hoa Bân lấy ra đỏ tươi tà mâu, phát ra điên cuồng cười to, ha 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 ha. Đương nhiên là mượn long mạch lực lượng xuyên qua thời không, trở lại quá khứ thay đổi bi kịch. Ta đều nói với các ngươi, long mạch lực lượng không thể thay đổi đi qua. Bối Bối phẫn nộ với bất đắc dĩ che mặt. Không có khả năng, ngươi nhất định là đang lừa ta. Trong mắt Đới Hoa Bân tơ máu tràn ngập, chấp niệm cơ hồ hóa thành thực chất, ta nhất định sẽ thay đổi bi kịch, sớm giết ra hoặc kia. Nên chết Đới Hoa Bân, lần này liền không nên mang lên ngươi. Mã Tiểu Đào nhìn xem nhanh chóng sụp đổ phong ấn, sắc mặt khó coi giận mắng một tiếng. So Bối lão sư, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Đường Nhã mặt lộ hoảng sợ, nhịn không được hét dầm lên, nhưng lời còn chưa dứt, thời không phong ấn đã hoàn toàn tan vỡ. Trong long mạch tích xúc năng lượng nháy mắt bạo phát ra, vô tận quang nhấn chìm hết thảy. Mãnh liệt long mạch chi lực bên trong, ngăn cách bốn góc bốn người bị cường đại thời không dòng thác cọ rửa cuốn theo lấy, phân biệt tại khác biệt đoạn thời gian rơi xuống dưới. Sau một khắc, hình ảnh quay vòng. Ấm áp giữa trưa ánh nắng rơi vào trên người, Bối Bối chậm chậm mở hai mắt ra. Một đạo quen thuộc bóng dáng thiếu niên chính giữa vịn một vị hành động bất tiện lão nhân theo trước mặt hắn trải qua. Vũ Hạo. Không người có thể nhận biết cấp độ bên trong, Bối Bối nhìn đạo thân ảnh kia, đột nhiên ướt hai mắt. Một lát sau, đem hành động bất tiện lão nhân dìu đỡ về nhà, tại lão nhân không được cảm tạ âm thanh bên trong rời đi, thiếu niên nhìn một chút thái dương, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không được, lại muốn đến muộn. Thiếu niên thật nhanh chạy nhanh, cuối cùng thở hổn hển đi tới một chỗ sân huấn luyện, hai đạo con mắt nhìn tới. Hoắc Vũ Hạo, ngươi lại đến muộn, chúng ta đã chờ ngươi đã lâu. Ngươi liền không thể đúng giờ một lần ư? Một đạo lãnh đạm bất mãn âm thanh vang lên. A, cái kia, xin lỗi, ta là bởi vì vị lão nãi nãi về nhà, cho nên làm trễ nãi một hồi. Hoắc Vũ Hạo có chút thẹn thùng gãi gãi đầu, ánh mắt tả hữu lướt qua, cười nói, lại nói, thời hưng lão sư không phải cũng không tới đi. À, lão sư là không đợi được ngươi, đột nhiên tiếp vào đưa tin tạm thời rời đi, mà không phải giống như ngươi đến trễ. Thiếu niên Bối Bối ánh mắt lại lạnh nhạt mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mỗi lần đều sẽ có lý do như vậy, hoặc là vị lão nãi nãi băng qua đường, hoặc là giúp người đáng thương tìm mất đi ví tiền. Điều kỳ quái nhất còn có bị một cái mèo mướp ngăn cản đường đi. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin ngươi nói những lý do này à? Tốt Bối Bối, ta tin tưởng Vũ Hạo hắn khẳng định không phải gạt chúng ta. Một bên, có màu lam phấn mái tóc thiếu nữ dịu dàng cười lấy, thay tới chậm thiếu niên giải thích, Vũ Hạo vẫn luôn là người rất hiền lành đây, nhất định là thật trên đường gặp được cần trợ giúp lão nhân ra. Đông Nhi, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu nhất ta. Hoắc Vũ Hạo vui vẻ cười lên, tiến đến nữ hài bên cạnh. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo muốn cùng nữ hài nói thêm mấy câu lúc, Bối Bối lạnh giá thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa, coi như là thật thì thế nào? Làm trợ giúp những người yếu kiêm mà chậm trễ tập hợp thời gian, thuần túy liền là không có chút ý nghĩa nào độc tác. Nếu như chúng ta là tại chấp hành nhiệm vụ bước ngoặt, ngươi chẳng lẽ cũng muốn chờ đem lão nãi nãi đưa về nhà lại tiếp tục chấp hành nhiệm vụ ư? Cái này không giống nhau. Hoắc Vũ Hạo nhịn không được tranh luận. Bối Bối lãnh đạm nói, có cái gì không giống nhau? Thi hành mệnh lệnh hoàn thành nhiệm vụ mới là hồn sư thứ nhất nguyên tắc. Làm những nhân tố khác mà buông tha nhiệm vụ người đều là phế vật. Dù cho là đồng bạn, chỉ cần tại trong nhiệm vụ kéo chân sau, ta cũng sẽ không chút do dự đem nó vứt bỏ. Ngươi sao có thể nói như vậy? Hoắc Vũ Hạo thần sắc nghiêm túc lên, phẫn nộ chất vấn, ngươi đem đồng bạn xem như cái gì? Chương 121, vũ trụ dù bị cùng Tam Nhãn Kim Ngê. Chương 121, vũ trụ dù bị cùng Tam Nhãn Kim Ngê. Ta vì sao không thể nói như vậy? Bối Bối cười lạnh một tiếng, năm đó phụ thân ta làm cứu vãn đồng đội mà bị ép buông tha nhiệm vụ, kết quả sau khi về nước lại bị ngàn người chỉ trỏ. Tất cả mọi người đang chỉ trích hắn nhiệm vụ thất bại đối Tinh La tạo thành tổn thất, thậm chí liền hắn cứu vãn cái kia hai cái đồng đội, đều chỉ trích hắn không nên làm bọn hắn mà buông tha nhiệm vụ. Cuối cùng, phụ thân ta dùng tự sát tạ tội. Hắn liền là cái bất ức phế vật. Ta nhìn ngươi cũng là. Im ngay. Ngươi sao có thể nói như vậy phụ thân ngươi? Trên mặt Hoắc Vũ Hạo hiện lên sắc mặt giận dữ, lớn tiếng phản bác, trong mắt của ta, phụ thân ngươi căn bản không sai. Tuy là sự kiện kia phát sinh thời điểm ta còn nhỏ, nhưng cũng đã được nghe nói Lôi Long Chi Nha đại danh. Tại lần lượt hoàn mỹ hoàn thành trong nhiệm vụ xông ra loại này thanh danh cường giả, làm sao lại là phế vật? Người như vậy không có khả năng không hiểu nhiệm vụ thất bại hậu quả. Hắn chỉ là giữ vững được trong lòng mình tín niệm. Đó chính là không vứt bỏ đồng bạn của mình. Hắn là một cái kiên trì cũng quán triệt bản thân tín niệm cường giả. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt kiên định, khí thế bức người cùng Bối Bối đối diện, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như lúc ấy phụ thân ngươi buông tha đồng bạn của hắn, hoàn thành nhiệm vụ sau hắn vẫn như cũ lại là uy chấn tứ phương Lôi Long Chi Nha. Nhưng mà làm đồng bạn sinh mệnh, hắn buông tha nhiệm vụ, cũng buông tha thanh danh của mình. Hắn chỉ là không thể nghĩ đến, người được hắn cứu vớt sẽ ngược lại hãm hại hắn. Thậm chí ngươi xem như hắn người thân cận nhất, đều không thể lý giải hắn. Chân chính ti tiện chính là những cái kia chửi bới hắn người. Nếu như ngươi không nên nói làm đồng bạn buông tha nhiệm vụ người là phế vật, như thế ta nói cho ngươi, không chân quý đồng bạn người, liền phế vật cũng không bằng. Không người có thể nhận biết cấp độ, trưởng thành Bối Bối lặng lặng nhìn một màn này, trong mắt lóe lên đắng chát, tự trách cùng hoài niệm. Hiện trường, Bối Bối trầm mặc chốc lát, yên lặng rời đi chỗ khác cùng Hoắc Vũ Hạo đối diện ánh mắt, ngựa khí lạnh lùng nói, "À, nói dễ nghe, nhưng liền thực lực của ngươi, căn bản không xứng nói loại lời này. Ngươi sẽ không phải là cố tình nói như vậy, để cho ta tại trong nhiệm vụ gặp được thời điểm nguy hiểm không muốn bứt bỏ ngươi đi." Hoắc Vũ Hạo mặt đỏ bừng lên, trên trán nổi lên gân xanh, đột nhiên huy quyền bộc tới, "Hỗn đản Bối Bối, ta hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi." Bối Bối nhẹ nhõm mau né Hoắc Vũ Hạo thế công, theo sau bất quá chốc lát liền đem nó đồng phục, một cái đè xuống đất. đừng quên, ta 6 tuổi cũng đã là trung cấp hồn sư, ngươi cái này năm ngoái mới vừa vận thăng cấp đi lên ra hỏa, cũng dám khiêu chiến ta. Bối Bối giọng nói nhẹ nhàng bên trong mang theo trêu chọc, lúc trước trong nhiệm vụ, ta liền địch quân cao cấp hồn sư đều giết qua 2 cái, muốn khiêu chiến ta, ngươi đời này phòng trừng đều không có cơ hội. Hỗn đản, chờ ta mở ra tà mâu, nhất định phải đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Hoắc Vũ Hạo không phục kêu lên. À, vậy ngươi nỗ lực à, nói không chắc chờ ngươi 50 tuổi thời điểm mở ra tà mâu, đối ra sẽ khai ân để ngươi nhận tổ quy tông đây. Bối Bối buông tay ra đứng qua một bên. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo khó coi đứng dậy, trầm giọng nói, ta từ nhỏ đã là bị viện trưởng Mụ Mụ nuôi dưỡng lớn lên, viện trưởng Mụ Mụ cùng trong cô nhi viện đám tiểu đồng bạn mới là thân nhân của ta. Bối Bối, ngươi quá mức. Một bên Vương Đông Nhi oán trách trận nhìn Bối Bối một chút, tiếp đó đi giúp Hoắc Vũ Hạo vỗ vào bụi bặm trên người. Vũ Hạo, ngươi không sao chứ?
Không, không có việc gì.
Hoắc Vũ Hạo không tự chủ được cười lên, có chút thẹn thùng mà nói, Đông Nhi ngươi tin tưởng ta, ta mở ra mắt phía sau khẳng định so Bối Bối mạnh, nhất định có thể đem hắn đánh ngã.
Ân ân, ta một mực tin tưởng Vũ Hạo tương lai sẽ trở thành phi thường cường đại hồn sư nha.
Vương Đông Nhi hướng Hoắc Vũ Hạo làm ra một cái cố gắng thủ thế, sau đó tại trong nhiệm vụ, còn cần nhờ Vũ Hạo ngươi bảo vệ ta đây. Đông Nhi ngươi yên tâm, ta chính là chết cũng sẽ không để người khác thương tổn đến ngươi.
Hoắc Vũ Hạo ngữ khí kiên định làm ra bảo đảm.
Nói cái gì có chết hay không, nhiều không may mắn a.
Vương Đông Nhi hờn dỗi một tiếng, sau đó nói, Vũ Hạo cánh tay ngươi chảy ra, ta giúp ngươi trị liệu một chút đi.
Ân, làm phiền ngươi Đông Nhi.
Ta
có phải hay không tới không phải lúc.
Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi theo dưới cây cỡ nhỏ thời không trên khay bạc đột nhiên xuất hiện, nhìn một chút tiếp cận đến rất gần tay nắm tay Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi, không khỏi đến chơi bừa.
Không, lão sư, ngươi tới chính là thời điểm.
Bối Bối nhìn xem nghe được lão sư thời hưng âm thanh sau vô ý thức tách ra hai người, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười.
Tốt, bắt đầu huấn luyện a.
Hình ảnh nhất chuyển, mặt trời chiều ngã về tây, huấn luyện hơn nửa ngày, cuối cùng lại liên hoan kết thúc, cùng lão sư đồng bạn tách ra Hoắc Vũ Hạo chậm rãi hướng đi ngoài thành chỗ hẻo lánh cô nhi viện. Ngay tại đi ngang qua một chỗ không người rừng rậm tiểu đạo lúc, một cái giống như mèo mướp sinh vật đột nhiên theo trong bóng tối nhảy ra ngoài, ngăn tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt.
"Mèo con, ngươi bình thường buổi sáng cản đường còn chưa tính, ta hiện tại đã mệt quá sức, thực tế không còn khí lực đuổi ngươi chơi chiến đấu chơi bừa."
Hoắc Vũ Hạo nhìn trước mắt lớn chừng bàn tay tiểu gia hỏa, phát ra hữu khí vô lực âm thanh.
"Nói bao nhiêu lần, ta không phải mèo mướp, ngươi phải gọi ta Tam Nhãn Kim Nghê Vĩ đại đại nhân."
Mèo mướp há miệng lại không có meo meo gọi, ngược lại phát ra thanh thúy như thiếu nữ âm đạo.
"Ngươi cũng không phải người, ta vì sao muốn gọi ngươi đại nhân?
Ngươi cái này mụ chữ mèo."
Hoắc Vũ Hạo bĩu môi,
ngươi có phải hay không lại nghĩ rộng ra?
Tự xưng Tam Nhãn Kim Nghê miêu miêu phát ra hả hơi âm thanh.
Được rồi được rồi, hôm nay thật không còn khí lực, ngày khác lại bồi ngươi chơi. Tam Nhãn Kim Nghê Vĩ đại đại nhân.
Hoắc Vũ Hạo liên tục khoát tay.
A, cái này còn tạm được.
Tam Nhãn Kim Nghê xoay người, hướng đi rừng cây, cùng ta tới. Hôm nay Tam Nhãn Kim Nghê Vĩ đại đại nhân quyết định đưa ngươi một điểm chỗ tốt.
Hoắc Vũ Hạo thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đi theo mèo con.
Chờ xuyên qua rừng cây, đi tới một mảnh đất trống phía sau, Tam Nhãn Kim Nghê xoay người, ngạo kiều nói, đoạn thời gian trước ngươi không phải một mực nói muốn học lao sư ngươi không gian truyền tống thuật lại học không được à?
Đúng thế.
Hoắc Vũ Hạo nghe vậy sững sờ, tiếp đó có chút hề phải nói, đáng tiếc ta một mực học không được, lao sư không gian truyền tống thuật là cổ đại lưu truyền xuống bí thuật, độ khó cực cao, xưa nay đều không có mấy người có thể học được.
Lớn chừng bàn tay Tam Nhãn Kim Nghê ngẩng đầu lên, hừ hừ, xem ở ngươi một mực chơi với ta phân thượng, bản đại nhân hôm nay quyết định đem bảo bối của mình cho ngươi mượn, để ngươi có thể học được cái kia một kỹ.
Hoắc Vũ Hạo khóc cười không được, tốt ta, vậy liền mời Tam Nhãn Kim Nghê vĩ đại đại nhân để ta nhìn ngươi một chút bảo bối à?
Ngươi đây là cái gì ngữ khí?
Một điểm thành ý đều không có.
Tam Nhãn Kim Nghê nhìn xem qua loa Hoắc Vũ Hạo, lập tức sinh khí, nhưng cuối cùng vẫn là thở phì phò bày ra tư thế bắt đầu nhai lại.
Mèo con, ngươi đây là đang làm gì đây?
Hoắc Vũ Hạo nhìn xem dùng chân chụp cổ họng Tam Nhãn Kim Nghê, một đầu hát tuyến.
Iue.
Cuối cùng, Iue nửa ngày Tam Nhãn Kim Nghê đột nhiên há to mồm, phun ra một cái so nàng thân thể còn muốn lớn gấp 2 xanh thảm thủy tinh hình lập phương. Nhàn nhạt không gian chi lực theo hình lập phương bên trên phát ra.
Chương 122, Ngân Long Vương nhìn chăm chú.
Tam Nhãn Kim Nghê bảo ngọc chương 122, Ngân Long Vương nhìn chăm chú.
Tam Nhãn Kim Nghê bảo ngọc cái này, đây là cái vật gì?
Hoắc Vũ Hạo nhìn xem tràn đầy dịch nhờn cùng nước miếng màu lam hình lập phương, trong lúc nhất thời ngây dại.
A, đây chính là bảo bối của ta, người bình thường tuyệt đối không cho nhìn loại kia.
Tam Nhãn Kim Nghê đi tới Hoắc Vũ Hạo bên trần, đem ngoài miệng nước miếng cùng dịch vị đều bôi ở quần của hắn bên trên, ngạo kiểu nói,
ngươi có thể gọi nó Kim Nghê bảo ngọc, đây là ta cố ý lấy danh tự.
Nó ẩn chứa rất mạnh không gian chi lực, ngươi lấy về đặt ở bên cạnh mỗi ngày cảm thụ khí tức của nó nhu dần, đối học tập không gian truyền tống thuật có lẽ có chỗ tốt.
Lớn chừng bàn tay mèo con xoay người rời đi, nhưng sau khi đi mấy bước lại quay đầu dặn dò,
được rồi, ngươi trở về đi, bất quá phải chú ý, tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện bảo ngọc tồn tại.
Ta hiểu được, cảm ơn ngươi, Tam Nhãn Kim Nghê đại nhân.
Hoắc Vũ Hạo đem dính đầy dịch nhờn màu lam hình lập phương nhặt lên, dùng lá dụng lau sạch sẽ, sau đó nói, ngày mai ta mang cho ngươi cá khô nhỏ.
Mới nói ta không phải mèo.
Tam Nhãn Kim Nghê giận đùng đùng âm thanh từ đằng xa truyền đến. Ta muốn ăn ngươi đã làm cái kia nướng náo hoa.
Thế nhưng muộn như vậy ta đi chỗ nào mua náo hoa?
Hoắc Vũ Hạo có chút khó khăn.
Vậy liền cầm chính ngươi náo nướng.
Tam Nhãn Kim Nghê đi, Hoắc Vũ Hạo thì nâng lên trong tay hình lập phương, suy nghĩ một chút, thở ra áo khoác đem nó gói lại, một đường trở về nhà.
Hình ảnh nhất chuyển, ngày mùa thu dưới ánh mặt trời ấm áp,
Tam Nhãn Kim Ngê lại một lần nữa tại Hoắc Vũ Hạo tiến lên trên đường ngăn cản hắn. "Vì sao ngươi gần nhất đều không tìm ta chơi? Ngươi lấy không ta bảo ngọc đúng không?" Tam Nhãn Kim Ngê hả hơi. "Xin lỗi, mèo con, đằng sau ta e rằng một đoạn thời gian rất dài đều không thể tìm ngươi cùng nhau đùa giỡn." Hoắc Vũ Hạo lộ ra ấy náy biểu tình, ngồi xổm người xuống thở dài nói: "Mới chiến tranh đã trải qua bắt đầu, tiền tuyến hồn sư không đủ dùng chống đỡ, ta cần đến chiến trường." Nói lấy, hắn từ phía sau trong ba lô lấy ra gói lại hình lập phương, đem nó đưa cho Tam Nhãn Kim Ngê, "Chờ ta trở lại, ta nhất định bồi ngươi cẩn thận chơi thông khoái." "Cái kia, vậy ngươi lúc nào thì sẽ trở về đây?" Tam Nhãn Kim Ngê tâm tình mắt trần có thể thấy xa suốt xuống dưới. "Sẽ không quá lâu, chiến tranh sau khi thắng lợi, ta liền trở lại." Hoắc Vũ Hạo đưa tay sờ sờ Tam Nhãn Kim Ngê đầu nhỏ, đột nhiên nói: "Nhỏ con, chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi còn không có danh tự, nếu không ta cho ngươi đặt tên a." Lần này, Tam Nhãn Kim Ngê không có sủ lông nói chính mình không phải mèo, mà là cọ sát Hoắc Vũ Hạo lòng bàn tay, nói: "Tốt, ngươi chuẩn bị cho ta làm cái dạng gì danh tự?" "Ân." Hoắc Vũ Hạo suy tư một chút, nói: "Ta có một cái đồng bạn, là cái cực kỳ ôn nhu nữ hài tử, gọi Vương Đông Nhi. Ngươi cũng là nữ hài tử, hơn nữa vàng rực tựa như mùa thu màu vàng kim nắng gắt, nếu không, ngươi liền cứ gọi Vương Thu Nhi à, ngươi cảm thấy thế nào?" "Không được tốt lắm." Tam Nhãn Kim Ngê ngạo kiểu hừ một tiếng, sa sút tâm tình khôi phục một chút, nói: "Ta mới không cần cùng nhân loại nữ nhân kia một cái họ. Quên nói cho ngươi, Tam Nhãn Kim Ngê vĩ đại đại nhân còn có một cái biệt xưng, gọi là Đế Hoàng Thủy Thú. Sau đó tên của ta liền gọi Đế Thu Nhi tốt. Đế so vương đại. Tốt ta, Thu Nhi, vậy chúng ta liền hậu chiến gặp lại." Hoắc Vũ Hạo lại sờ lên Tam Nhãn Kim Ngê, theo sau có chút không bỏ đứng lên, hướng về mặt trời mọc phương hướng đi đến. "Uy, Hoắc Vũ Hạo." Tam Nhãn Kim Ngê Đế Thu Nhi ngồi tại màu lam hình lập phương bên trên, nho nhỏ đầu vung lên tới, bộ lông màu vàng nóng tại ánh nắng chiếu rọi xuống vô cùng nóng ánh. Hoắc Vũ Hạo quay đầu lại, cùng cái kia nho nhỏ sinh linh đối diện. Nho nhỏ Tam Nhãn Kim Ngê cơ cơ móng vuốt nhỏ, "Nhất định phải bảo trọng, chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở lại." "Ta biết." Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái, theo sau từng bước một biến mất tại cuối ngã tư đường. Không bị người nhìn thấy một cái cấp độ khác, trưởng thành bối bối thần sắc đau thương nhìn xem cái này biệt ly một màn, phát ra thở dài nặng nề. Đấu La đại lục bên trên, tinh đấu đại xâm lâm bên trong, Tam Nhãn Kim Ngê nhìn xem bên trong màn trời hình ảnh, phát ra kỳ quái gọi tiếng, lộ ra vô cùng kích động. Tựa như một cái phát bệnh đại miêu. "Hoa." Ngẫu nhiên hống. "Các ngươi có nhìn thấy không, cái thời không kia ta dĩ nhiên chạy đến nhân loại thế giới đi a." Đại miêu mèo Tam Nhãn Kim Ngê lanh lợi phát tiết chính mình tâm tình kích động. Mặc cho ai tại trong một tòa rừng rậm sinh hoạt trên vạn năm, tại nhìn thấy chính mình cuối cùng có cơ hội thăm dò ngoại giới thời điểm, đều cực kỳ khó tỉnh táo lại. Huống chi Tam Nhãn Kim Ngê vẫn là cái mang theo 10 phần tính trẻ con ra hỏa. Tuy là cái màn trời kia bên trong Tam Nhãn Kim Ngê rất nhỏ chỉ, trong màn trời thế giới cũng cùng trong hiện thực không giống nhau, nhưng cũng đủ làm cho Tam Nhãn Kim Ngê thay vào đi bảo. Nhưng mà, Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên liếc mắt một cái thấy ngay Tam Nhãn Kim Ngê ý nghĩ, sau đó dùng 5 chữ kết thúc nàng huyễn tưởng, "Không cho ngươi ra ngoài." "Vì sao?" Tam Nhãn Kim Ngê lòng kích động nháy mắt rơi xuống đáy vực. "Thế giới nhân loại rất nguy hiểm, hiện tại còn không phải ngươi đi tiếp xúc những cái này thời điểm." Bích Cơ đi tới bên cạnh Tam Nhãn Kim Ngê, ôn nhu trấn an nàng xa suốt tâm tình. Trong màn trời tinh đấu đại xâm lâm hư hư thực thực biến mất, mà chủ thượng càng là hư hư thực thực hóa thân long mạch. Ở trong đó hết thảy sự vật đều cùng ngoại giới khác biệt. Thậm chí liền trong màn trời cái Tam Nhãn Kim Ngê kia, cũng cùng trong hiện thực thực tế ngươi chênh lệch rất nhiều, bởi vậy, kinh nghiệm của nàng cùng hành vi, ngươi có thể ngàn vạn không thể mù quáng bắt trước. "A, ta đã biết." Tam Nhãn Kim Ngê than vãn một tiếng, theo sau nhìn trong màn trời cái kia nho nhỏ chính mình. Thời suy tư một chút, tuyên bố, "Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ta gọi Đế Thu Nhi." Nói đến đây, Tam Nhãn Kim Ngê có chút tức giận bất bình mà nói, "Ta hôm nay mới phản ứng lại, các ngươi đa số đều có danh tự, liền ta không có. Quá không công bằng. Theo ngươi, chỉ cần ngươi không nghĩ tới lén đi ra ngoài là được." Đế Thiên xem như hung thú đứng đầu, không quan trọng gật đầu đáp ứng, "Nhẫn lại một thời gian ngắn nữa à, sẽ có ngươi cùng thiếu niên kia lúc gặp mặt. Ai muốn gặp Hoắc Vũ Hạo a, ta mới không muốn đây." Tam Nhãn Kim Ngê khinh thường phản bác. Đế Thiên mặt không chút thay đổi nói, "Ta cũng không nói ngươi muốn gặp thiếu niên là Hoắc Vũ Hạo a." Đế Thu Nhi nhìn hằm hằm Đế Thiên. Bích Cơ thấy thế tranh thủ thời gian hòa giải, cho xuống đài không được Đế Thu Nhi bất lông. Mà tại cùng Đế Thiên đám người cách nhau một cái khác tràn ngập sinh mệnh khí tức trong không gian, một đầu mỹ lệ ngân long mở mắt ra, tầm mắt xuyên qua không gian cách trở, nhìn màn trời lâm vào suy tư. Một cái thế giới khác ta, hóa thân thành long mạch. Ngân Long Vương sáng rực mà trong suốt hai mắt chuyển động, suy tư phần này lực lượng đặc thù cùng cường đại, nhưng cuối cùng, ánh mắt của nàng đứng tại cái kia nhiệt tâm hướng lên trên người thiếu niên. "Vạn năm trước, ngươi từng nói thời đại này sẽ là biến đổi điểm khởi đầu. Như thế, ngươi nói cái kia tương lai, rốt cuộc khi nào sẽ xuất hiện đây?" Chương 123, Hoắc Vũ Hạo, Tàm Âu. Mở. Chương 123, Hoắc Vũ Hạo, Tàm Âu. Mở. So sánh với hồn thú cùng đám hung thú càng quan tâm trong màn trời xuất hiện Tam Nhãn Kim Ngê, trên đại lục nhân loại phương diện thì càng quan tâm phía trước bối bối cùng Hoắc Vũ Hạo lời nói giao phong lúc lộ ra tin tức. "A, bẩn thiệu chính giữa trị." Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng gia hồn đạo sư trong học viện, tên là Quýt Tiếu nữ nhìn màn trời, khẽ lắc đầu. Có lẽ là trời sinh thiên phú, lại có lẽ là hậu thiên trải qua, nàng đối rất nhiều chuyện đều có thể nhìn thấu triệt. Tại rất nhiều người đồng lứa còn đang vì trong màn trời, bối bối nói tới phụ thân bởi vì nhiệm vụ thất bại mà tự sát tạ tội cảm thấy khó có thể tin lúc, Quýt liền đã theo tỉ mỉ trông được gặp ma quỷ. Một cái có lôi long chi nha loại xương hào này cường giả, liền bởi vì cứu vãn đồng bạn dẫn đến nhiệm vụ thất bại, liền bị ngàn người chỉ trỏ tươi sống bất tử. Cái này hợp lý ư? Một cái thân kinh bách chiến cường giả tinh thần sẽ như cái này mà manh. Thế giới kia Tinh La hoàng đế là kẻ ngu ư? Để một cái đỉnh tiêm cường giả đi chết, vẫn là mượn cơ hội ban ân, để nó lập công chu tội, lập công chu tội. Loại nào càng có lợi hơn? Nếu như đổi đến trong hiện thực tới ngẫm lại, một cái phạm sai lầm lớn phong hào đấu la, cũng tuyệt không có khả năng bị như vậy đối đãi. Nhìn một chút trong hiện thực Bạch Hổ công tước phủ liền hiểu. Bởi vì lần đầu tiên trong màn trời nội dung lộ ra, lại thêm Bạch Hổ công tước đối hạo tiến đến Sử Lai Khắc học viện làm chuyện ngu xuẩn. Không vẹn vẹn đại biểu Bạch Hổ công tước phủ hung hăng đắc tội Sử Lai Khắc học viện cùng Hoắc Vũ Hạo. Hắn xem như cao tầng Tinh La đế quốc thân phận, tiện thể lấy cũng để cho Tinh La đế quốc cùng Sử Lai Khắc học viện cùng Hoắc Vũ Hạo cái tiên chi tiêu tử này quan hệ trong đó trở nên kém. Cái này có thể nói là sông đại hóa. Nhưng Tinh La hoàng đế hứa ra vĩ loại trừ chèn ép một phen Bạch Hổ công tước phủ chỉnh thể thế lực bên ngoài, đối với vị này đã từng trấn thủ biên cương vệ quốc, có nhiều công lao khổ lao Bạch Hổ công tước, y nguyên duy trì mặt ngoài tôn trọng. Như thế trong màn trời Tinh La hoàng đế, lại là từ cái gì tâm thái, ngồi nhìn một cái đỉnh tiêm cường giả bị mãnh liệt trách móc cho bước đến tự sát. Bài trừ mất tất cả không có khả năng, đáp án cũng chỉ có một cái, đó chính là trong màn trời Tinh La hoàng đế, là cố tình muốn cho cái kia có Lôi Long chi nha danh hảo cường giả đi chết. Bởi vì hoàng đế lợi ích, cùng Tinh La đế quốc chỉnh thể lợi ích sinh ra xung đột. Cho nên coi như bức tử Lôi Long chi nha sẽ để đế quốc thực lực tổng hợp bị tổn thương, hoàng đế cũng ý nguyên lựa chọn trợ giúp. Nói không chắc còn làm một chút càng tối tâm sự tình, để vị kia Lôi Long chi nha không thể không chết. Lại liên tưởng đến màn trời khúc dạo đầu thời điểm, những người qua đường kia đàm luận đến đối gia diệt tộc lúc giữ kín như bưng thái độ, cùng cái gọi là tuyển đế hầu chế độ, quýt mơ hồ minh bạch một vài thứ. Thật nên à, vô luận là cái nào thế giới, dính đến quyền lực bộ phận, đều là như thế dơ bẩn. Những cái này ẩn giấu ở tỉ mỉ bên trong âm ám bộ phận, cũng không chỉ có quýt nghĩ đến. Tinh La trong hoàng cung, trên mặt Hứa Gia Vĩ cũng lộ ra cười khổ. Xem như trong màn trời dính đến nửa cái người trong cuộc, hắn cực kỳ khó không liên tưởng đến những vật này, thậm chí nghĩ còn càng sâu. Theo trong màn trời đối hoa bân sinh hoạt ngắn ngủi đoạn ngắn có thể nhìn ra, trong thế giới kia tuyển đế hầu tà mâu đối ra, cùng trong hiện thực Bạch Hổ công tước phủ vị trí khác biệt không lớn. Đều là tại đế đô Tinh La thành ngoại ô, có thể nói trọn vẹn liền là tại đế quốc trái tim giáp danh. Dưới loại tình huống này, trong màn trời cái kia mười mấy tuổi đối thực hành, coi như thật sớm mở ra mạn dễ kỳ tà mâu, lại là làm sao làm được một người đem chọn cái tà mâu nhất tộc hủy diệt. Coi như hắn thực lực rất mạnh, thế nhưng loại trừ tận lực lưu lại đệ đệ bên ngoài đối hoa bân, dĩ nhiên không có một cái nào người sống sót, cái này không khỏi quá bất hợp lý chút. Kết hợp trong hiện thực, chính mình thậm chí lịch đại hứa ra hoàng tộc đối bị đoạt vị Bạch Hổ đối ra để phòng cùng cảnh giác, rất khó nói trong màn trời trận kia đối ra diệt tộc đêm không có ẩn tình. A, hy vọng màn trời không muốn đem những cái này chuyện đã qua lộ ra quá nhiều a, bằng không thanh danh của ta phòng trừng cũng muốn trở nên kém. Hứa Gia Vĩ có chút buồn bực than vãn một tiếng, ngẩng đầu tiếp tục xem màn trời. Lúc này, màn trời trong hình, Hoắc Vũ Hạo cùng Bối Bối cùng Vương Đông Nhi ba người tiểu đội đã đi tới chiến trường tham dự mấy lần nhiệm vụ. Trong rừng rậm lá lướt tại dưới chân vang xào xạc, một nhóm ba người tiểu đội hướng về nhiệm vụ mục tiêu vị trí tiến lên. Hoắc Vũ Hạo hưu khí vô lực đi tới, trên mình còn mang theo mọi mệt ý nghĩ, hai cái nhàn nhạt vành mắt đen treo ở trên mặt, hưu khí vô lực ai thán, à, thật là khó chịu, hôm qua cũng còn không nghỉ ngơi tốt liền lại làm nhiệm vụ. Bối Bối lãnh đạm nói, ai bảo ngươi mỗi lần nhiệm vụ trở về ngay tại trong doanh địa khắp nơi hỗ trợ, còn đi theo Đông Nhi chiếu cố thương binh, dưới loại tình huống này ngươi có thể nghỉ ngơi hảo à? Đáng giận Bối Bối, ngươi không có một chút lòng thông cảm ư? Hoắc Vũ Hạo khó chịu nói, đó cũng đều là đồng bạn của chúng ta ải. Nhiều ta một người hỗ trợ, liền có thể tiết kiệm càng nhiều trị liệu hồn sư lực lượng, liền có thể nhiều cứu mấy cái thương binh. Biết hay không a? Ngươi là chiến đấu hồn sư, làm xong chúng ta bản chức làm việc mới là trọng yếu nhất. Bối Bối lanh đạm nói, phía trước ngươi còn nói qua muốn bảo vệ Đông Nhi a. Liền dùng ngươi hiện tại trường kỳ mệt mỏi tinh lực không tốt bộ dáng, gặp được chiến đấu còn thế nào bảo vệ? Lời con chưa dứt, ba căn đỏ tươi gai xương xé mở bóng cây, theo trong bóng tối đâm xuyên mà ra. Cẩn thận! Vương Đông Nhi hét lên kinh ngạc. Bối Bối mới quay đầu lại, chỉ kịp làm ra một cái nho nhỏ động tác tránh đi trong đó một cái gai xương, còn lại hai cái đã như dao nóng cắt mỡ bỏ đâm vào thân thể của hắn. Một cái xuyên qua phần bụng, mặt khác một cây gai xuyên qua bắp đùi. Làm máu tươi bắn tung tóe mà ra thời điểm, mọi mệnh trạng thái Hoắc Vũ Hạo mới phản ứng lại. Vô thanh vô tức ở giữa, Hoắc Vũ Hạo trợn lên hai mắt hóa thành toàn màu đỏ tươi, mỗi cái trong mắt phân biệt hiện ra một mai màu đen câu ngọc. Câu ngọc tại chẳng lành trong mắt màu đỏ ngòm bên trong nhanh chóng xoay tròn, sau đó mai thứ hai câu ngọc cũng theo đó ngưng kết. Ta không sao, không nên hoảng loạn. Bối Bối bình tĩnh âm thanh từ một bên truyền đến, cái kia bị hai cái gai xương xuyên qua Bối Bối thì phịch một tiếng bốc lên khói trắng biến thành một cái quả gỗ. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên quay đầu, trông thấy Bối Bối hoàn hảo không chút tổn hại ngồi tại trên một thân cây, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong mắt mơ hồ hiện lên mai thứ ba câu ngọc lóe ra tiêu tán. Ta muốn giết các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Hoắc Vũ Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chăm chú lên theo rừng cây trong bóng tối xông ra địch nhân, không nói hai lời xông tới. Xông tới địch nhân nhanh chóng kết bắt tay vào làm ấn, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức kết ấn sao chép, dùng tốc độ nhanh hơn ngưng tụ ra một mai to lớn hỏa cầu, vang một tiếng đập tới. Bối Bối tại sau lưng tùy thời mà động, loại trừ bị hỏa cầu chiếm lấy hai cái địch nhân, còn lại tránh ra người thì tao ngộ hắn tỉ mỉ chuẩn bị động tác. Bối Bối hai tay đè lại mặt đất, tỉ mỉ lôi đình hóa thành mạng lưới không ngừng quyết tán, tại địch nhân né tránh hỏa cầu sau khi hạ xuống trước tiên đem nó tê dại. Hoắc Vũ Hạo nắm lấy cơ hội xông đi lên, trong mắt song câu ngọc xoay tròn, tùy tiện xem thấu địch nhân bị điện giật tê dại đến biến dạng động tác, một đao một cái đem nó đánh giết. Nửa phút đồng hồ sau, chiến đấu kết thúc, Hoắc Vũ Hạo lao qua đao trở về,
Vương Đông Nhi kinh ngạc nói, "Vũ Hạo, ngươi mở ra tà mâu lạc." Chương 124, xưa nay chưa từng có thiên tài cùng cá chậu chim lồng chú ấn. Chương 124, xưa nay chưa từng có thiên tài cùng cá chậu chim lồng chú ấn. "Thật sao? Ta nói những địch nhân này thế nào so phía trước gặp phải yếu thật nhiều." Trên mặt Hoắc Vũ Hạo lộ ra nét mặt hưng phấn, rút ra một cái bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương dao găm dựng ở trước mắt, chiếu ra một đôi con người đỏ tươi. "A, ta dĩ nhiên trực tiếp mở ra xong câu ngọc." Hoắc Vũ Hạo kinh hô một tiếng. Vương Đông Nhi cười lấy tán dương, "Vũ Hạo thật lợi hại đây hắc hắc, đó là..." Hoắc Vũ Hạo gãi gãi đầu, một mặt kiêu ngạo nhìn về phía Bối Bối, "Thế nào? Ta liền nói qua ta là thiên tài a. Quay đầu lại tỉ thí thời điểm, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi." Tà Mâu nhất tộc nơi nơi đều là tại tình cảm chân thành thân bằng hảo hữu chết đi, hoặc bản thân trải qua nguy cơ sinh tử dưới tình huống mới sẽ mở mắt, hơn nữa, ta trước đây chưa từng nghe nói qua vừa mở mắt liền là xong câu ngọc tình huống. Bối Bối mặt không biểu tình, thản nhiên nói, "Nhìn từ điểm này, ngươi chính xác xem như thiên tài. Bất quá, ngươi cái tên này mới vừa rồi là cho là ta bị đánh lén bị thương mới mở mắt a. Bình thường đối ta thái độ kém như vậy, kết quả thân thể cực kỳ thành thật đi. Xem ở ngươi coi trọng như vậy mức của ta, ta tán thành ngươi trở thành đồng đội của ta. Ngươi cái tên này, ai muốn ngươi tán thành a?" Trên mặt Hoắc Vũ Hạo nụ cười biến mất, biến đến nổi giận đùng đùng, "Ta chỉ là bởi vì lo lắng những địch nhân kia đánh lén thương tổn đến Đông Nhi mà thôi. Ngươi ít tại nơi đó tự mình đa tỉnh." được rồi, các ngươi không được ở Mỹ Lạc Vương." Đông Nhi bất đắc dĩ che che đầu, có chút dở khóc dở cười khuyên đủ, "Bối Bối không có bị thương, Vũ Hạo cũng mở mắt, cái này rõ ràng là chuyện tốt ta." Bối Bối bĩu môi nói, "Là hắn trước cùng ta ở Mỹ." Hoắc Vũ Hạo cũng quăng qua đầu nói, "Nhiệm vụ lần này kết thúc, sau khi trở về ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi." Thân ở một cái cấp độ khác trưởng thành Bối Bối nhìn cái này nhìn như ồn ào, thực ra ấm áp một màn, trong mắt không khỏi đến toát ra hoài niệm cùng bi thương. Tiếp xuống, liền là cái thời khắc kia. Đáng tiếc ta cái gì đều không làm được. Trưởng thành Bối Bối bả vai sụp đổ xuống dưới, nguyên bản trông thấy còn trẻ bạn thân vui sướng cùng vui mừng chậm rãi từ trên mình rút ra, lưu lại nồng đậm bi thương. Sau một khắc, hình ảnh quay vòng. Mấy cái Bối Bối cùng Hoắc Vũ Hạo Vương Đông Nhi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ hình ảnh hiện lên, theo sau đi tới Tinh La Thành. Theo chiến trường trở về hậu phương chỉnh đốn, Hoắc Vũ Hạo mới vừa cùng đồng đội tách ra, đi ra ngoài thành không bao xa, liền bị hai cái trên người có tà mâu đới ra ấn ký người ngăn cản đường đi. "Hoắc Vũ Hạo đúng không? Theo chúng ta đi một chuyến a." Người tới ngữ khí lạnh giá, mang theo trên cao nhìn xuống ngạo mạn cùng nhàn nhạt chán ghét. "Các ngươi là cái nào bộ ngành?" Hoắc Vũ Hạo nhíu mày hỏi. "Chúng ta không phải cái nào bộ ngành." Một người trong đó nói, "Đã ngươi mở ra mắt, cũng coi là đới ra người, tộc trưởng đại nhân để chúng ta tới mang ngươi trở về nhận tổ quy tông." Một người khác ngữ khí mang theo khiêu khích, mang theo bố thí giọng nói, "Từ nay về sau, ngươi có thể sửa họ đeo, cảm ơn a." Hoắc Vũ Hạo trầm mặc một chút, nhìn hai người trước ngực vậy đại biểu cao dài thân phận hồn sư ghim cài áo, chậm rãi nói, "Ta đối sửa họ mang không hứng thú." Hai cái đối gia tộc người liếc nhau, sắc mặt trầm xuống, nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị cùng chúng ta đi. Trung cấp hồn sư Hoắc Vũ Hạo, "Không, tuy là đối cái gọi là nhận tổ quy tông không hứng thú, nhưng ta có thể cùng các ngươi đi một chuyến." Hoắc Vũ Hạo mặt trầm như nước, nói, "Ta muốn đi chính miệng hỏi một chút nam nhân kia, tại sao muốn vứt bỏ mẹ ta." Hai người nghe vậy chế nhạo một tiếng, "Ha ha, cái kia đi thôi." Tà Mâu nhất tộc tộc địa, Tuyền Đế hầu trong phủ, Hoắc Vũ Hạo lấy ra đỏ tươi song câu ngọc Tà Mâu, cùng một cái thần sắc uy nghiêm nam nhân đối diện. Tuổi con nhỏ liền mở mắt, hơn nữa còn ẩn tàng đến mở ra song câu ngọc mới bị phát hiện, vô luận là theo tư chất vẫn là cẩn thận phương diện, ngươi cũng rất không tệ, xứng đáng là ta đối hạo loại. Đối hạo đánh giá chốc lát, ngữ khí hơi có do dự, "Bất quá, ngươi Tà Mâu dường như có chút không thích hợp. Bình thường Tà Mâu, câu ngọc đều là thuần túy màu đen, mà ngươi câu ngọc, nhìn kỹ tới cũng là màu xanh lam sẫm. Bất quá cũng không kỳ quái, mẹ ngươi cũng có một loại nhỏ yếu đồng thuận huyết mạch, có lẽ liền là bị ô nhiễm biến dị." Hoắc Vũ Hạo mặt không biểu tình, mang theo tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt, "Hầu tước đại nhân gọi ta tới chính là vì chửi bới mâu thân ta ư? A, ngươi thậm chí không nguyện gọi ta một tiếng phụ thân." Đối Hạo mất hết cả hứng lắc đầu, "Kỳ thực ta thật thích mẹ ngươi, nhưng ai bảo nàng chỉ là cái đê tiện bình dân đây? Không có đối ra huyết mạch, còn muốn mượn một buổi vui vẻ trèo lên cành cây cao, thậm chí cố tình mang thai sinh ra ngươi, vọng tưởng dùng cái này gả vào hầu phủ. Loại này không thấy rõ tình thế nữ nhân ngu xuẩn, ta cũng chỉ có thể đưa nàng một cây dao găm, để nàng bản thân kết thúc." Đối Hạo tự mình nói lấy, tựa như tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, mà ở đối diện hắn, Hoắc Vũ Hạo đã ngây dại. "Bất quá bây giờ nhìn tới, có lẽ ta lúc đương thời điểm xúc động, nàng vẫn là có chút tác dụng, chí ít có thể dựng dục ra ngươi ưu tú như vậy huyết mạch." Đối Hạo than nhẹ một tiếng, "Xuất sinh, ta muốn giết ngươi." Từ mẫu thân tử vong chân tướng bên trong lấy lại tinh thần trong mắt Hoắc Vũ Hạo song câu ngọc điên cuồng xoay tròn, trong chớp mắt liền ngưng tụ ra mai thứ ba câu ngọc. Thậm chí phi tốc xoay tròn ba cái câu ngọc đã tại trong lúc mơ hồ nối thành một mảnh, gần lột xác ra càng phức tạp hình thái. Nhưng mà, ngay tại Hoắc Vũ Hạo phóng tới đối Hạo một khắc này, sau lưng hắn đột nhiên lóe lên ra một đạo thân ảnh, một cái thủ đao chém vào hắn không có chút nào phòng bị trên gáy. Sau một khắc, Hoắc Vũ Hạo ngã nhào xuống đất, hôn mê bất tỉnh. À, hai tử này hiển nhiên không nguyện ý buông tha đoạn ân oán kia, đối ta người phụ thân này cũng không có chút nào tôn trọng cùng thân cận ý nghĩ. Đáng tiếc, đối Hạo dương mí mắt, đối đứng tại sau lưng Hoắc Vũ Hạo người kia nói, "Đem hắn dẫn đi a. Tộc trưởng đại nhân, xử trí như thế nào?" Đối Hạo suy nghĩ một chút, hờ hững nói, "Lão sư của hắn là thời không thích khách thời hưng, chúng ta nhiều ít vẫn là muốn cho điểm mặt mũi. Thanh trừ hết hắn đoạn ký ức này a." Đôi mắt này liền chừa cho hắn lấy, tiếp cái cá chậu chim lồng chú ấn xem như bảo hiểm liền hảo,
sau đó không cần phải để ý đến hắn, một đôi huyết mạch không thuần biến dị tám mâu, không cần thiết quá để ở trong lòng. Sau một khắc, hình ảnh lại lần nữa quay vòng. Nam tại trên giường bệnh Hoắc Vũ Hạo chậm rãi mở mắt, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, thò tay che đeo băng trán. "Vũ Hạo, ngươi còn tốt ư?" Lo lắng âm thanh theo giường bệnh bên cạnh vang lên. Lão sư dẫn đội Thời Hưng, còn có Bối Bối cùng Vương Đông Nhi tất cả đều tụ tập tại trước giường bệnh. Thời Hưng sắc mặt 10 phần âm trầm, còn mang theo một chút sắc mặt giận dữ, Vương Đông Nhi đỏ lên hai mắt, liền từ trước đến giờ mặt đờ Bối Bối đều biểu hiện ra rõ ràng lo âu và phẫn nộ. "Phát sinh cái gì?" Hoắc Vũ Hạo che lấy trán, thần sắc có chút mờ mịt. "Ngươi bị tà mâu đối ra người mang đi, những tên khốn kiếp kia cho ngươi hạ cá chậu chim lồng chú ấn." Chương 125, biến thái công tức phu nhân, Vương Đông Nhi nguyền rủa. Chương 125, biến thái công tức phu nhân, Vương Đông Nhi nguyền rủa. Hoắc Vũ Hạo mở mịt nói nhỏ, "Cá chậu chim lồng." "A." Thời Hưng than vãn một tiếng, thấp giọng giải thích nói, "Tà mâu nhất tộc từ trước đến giờ bá đạo, cơ bản đều là nội bộ thông hôn, nhưng thỉnh thoảng cũng có một chút cùng ngoại nhân thông hôn hoặc sinh con tình huống. Tà mâu nhất tộc cùng ngoại nhân thông hôn, sinh hạ hài tử cực kỳ khó mở ra tà mâu, đối với không có mở ra tà mâu người, đối ra sẽ không quản, nhưng cũng có một chút hài tử sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mở ra tà mâu. Đối với người như vậy, đới ra một loại liền sẽ đem nó cưỡng ép mang về gia tộc, làm hắn khắc xuống cá chậu chim lồng chú ấn, trở thành cái gọi là phân gia tộc nhân. Trên thực tế, cái gọi là phân gia kỳ thực liền là nô bộc, xem như bảo vệ thuần huyết đới gia tộc người thị vệ mà tồn tại." Hoắc Vũ Hạo đổi sắc mặt, "Ta mới không muốn làm cái gì phân gia. Lão sư, cái này cá chậu chim lồng chú ấn đến cùng là cái gì?" "Cá chậu chim lồng, tên như ý nghĩa, bị gieo xuống cái này chú ấn người sẽ trở thành chim trong lồng, làm bị khắc xuống chú ấn người chết đi lúc, chú ấn đem tự mình phát động, hủy đi tà mâu. Trên danh nghĩa, loại này chú ấn là làm phòng ngừa tà mâu bị người cắt đoạn, nhưng trên thực tế đối ra nắm giữ lấy khống chế cá chậu chim lồng chú ấn phương pháp, có thể chủ động phát động chú ấn trừng phạt hoặc giết chết bị gieo xuống chú ấn người." Thời Hưng trên mặt lộ ra vẻ ấy nấy, nói, "Lão sư chậm một bước, làm ta biết được ngươi bị đối ra người mang đi, chạy tới thời điểm, ngươi đã bị chồng lên chú ấn. Loại này chú ấn không có giải trừ phương pháp, ta chỉ có thể ở cá chậu chim lồng chú ấn phía trên lại ngoài định mức kèm theo một đạo phong ấn, có thể ngăn chặn bọn hắn chủ động khống chế cá chậu chim lồng hiệu quả." "Lão sư, ngài không cần vì thế tự trách, đây không phải ngài sai." Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo có chút tái nhợt, không tự chủ nắm chặt nắm đấm, nhưng rất nhanh đè xuống tâm tình an ủi Thời Hưng. Những cái này đối ra người, quá ghê tởm. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ gặp báo ứng. Nguyên bản tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt một mực như là ôn nhu tỷ tỷ Vương Đông Nhi đều ôn nhu không nổi, bắt đầu đỏ hồng mắt nguyền rủa. Coi trọng như vậy tám ông, chính bọn hắn tộc nhân thế nào không dưới cái này cá chậu chim lồng chú ấn. A, sớm tối bị người đem mắt toàn bộ đảo. Mắng xong đối ra người, Vương Đông Nhi lại chớp thủy quang liễm diễm mắt to, oán trách nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, "Vũ Hạo ngươi cũng là, làm sao lại đại ý như vậy cùng đối ra người đi? Một điểm tính cảnh giác đều không có. Đối ra tới hai cái cao giai hồn sư tìm ta, lúc ấy cái tư thế kia, ta nếu là không đi, liền đến bị bọn hắn đánh ngã năm tới." Hoắc Vũ Hạo đắng chát lắc đầu, "Ta vốn còn nghĩ, khi còn nhỏ bị mẫu thân ta nhớ mãi không quên nam nhân, làm gì cũng không có khả năng lắm đối ta một hải tử hạ thủ. Hiện tại xem ra, là ta đem bọn hắn mơ mộng háo huyền quá. Ta muốn đi chất vấn vị kia đối ra đương đại tuyển đế hầu ý nghĩ, bản thân liền cực kỳ ngu xuẩn." Lúc này, Bối Bối đột nhiên lên tiếng nói, "Vũ Hạo, ngươi đi gặp đến đối gia tộc giải?" Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, lắc đầu, "Ta không nhớ rõ. Có lẽ gặp qua hắn, nhưng trí nhớ của ta có một đoạn chỗ trống." Thời Hưng nghe vậy, vốn là sắc mặt âm trầm biến đến càng khó coi hơn mấy phần. Bối Bối hừ lạnh một tiếng nói, "Lão sư cũng là thất đại tuyển đế hầu một trong, như vậy đối đãi một vị tuyển đế hầu đệ tử, đối ra người càng ngày càng cuồng." Đồng dạng đứng ở trước giường bệnh, nhưng tại một cái cấp độ khác bên trong thành thục, Bối Bối sắc mặt lạnh lẽo như băng, không có bị hộ ngạch che chắn mắt trái bên trong ba câu ngọc phi tốc xoay tròn, lạnh lùng nói, "Hại chết Vũ Hạo mẫu thân, xóa bỏ Vũ Hạo ký ức còn gieo xuống cá chậu chim lồng. Đối ra đã có đường đến chỗ chết. Về sau bị diệt tộc thật là đáng kiếp có cái này báo ứng." "Chính xác, cái này đối ra thật là đã có đường đến chỗ chết." Trong hiện thực, Sử Lai Khắc học viện bên trong, Huyền Tử đã hưng ôn. Khi nhìn thấy trong màn trời Hoắc Vũ Hạo bị đối ra hai cái cao cấp hồn sư cưỡng ép mời đi, lại bị đối Hạo sắp xếp người xóa bỏ ký ức, khắc xuống cá chậu chim lồng chú ấn lúc, Huyền Tử liền không kèm được. Hắn đôi mắt xích hồng, thở hổn hển, hắn không thể có thể giết vào bên trong màn trời, ngay tại chỗ hất lên cái kia cầu thí tà mâu nhất tộc. Phía trước lần kia ta vẫn là đánh nhẹ. Thật không dễ dàng đè xuống hỏa khí, Huyền Tử bực bội tại chỗ đi tới đi lui, lớn tiếng chửi mắng. "Nếu không dứt khoát để ta đi Bạch Hổ công tước phủ một chuyến, chơi chết đám kia cậu nương dưỡng đồ vật được rồi. Ta tin tưởng coi như là Vũ Hạo trở về, nhìn qua lần này màn trời nội dung, hắn cũng sẽ tán thành lão phu." Mục Ân bất đắc dĩ thở dài, tận tình nói, "Ta nói qua đến mấy lần, không dùng màn trời nội dung định hiện thực tội, Vũ Hạo cũng giống như vậy thái độ. Ngươi bởi vì nhìn trong màn trời đối ra khó chịu, chạy tới đem Bạch Hổ công tước phủ diện, đằng sau như thế nào đối mặt thế gian trách móc. Lại nói, ngươi muốn thật theo tiêu chuẩn này tới, cái kia trước bên trong màn trời, Vũ Hạo còn đưa đến vũ trụ hủy diệt đây, ngươi muốn đi đem hải tử kia cũng giết ư?" Huyền Tử nghe vậy vừa trừng mắt, lớn tiếng phản bác, "Cái kia có thể giống nhau sao? Vũ Hạo thế nhưng ta Sử Lai Khắc từ trước tới nay tối cường thiên tiêu, tất nhiên được điểm rõ ràng. Lại nói, dù cho là trong màn trời Vũ Hạo, hắn bản ý cũng là tốt, chỉ là quy tắc quá tàn khốc, dẫn đến kết quả cuối cùng phá mà thôi. Nói ra đám kia mặt hàng tính là thứ gì, cũng xứng cùng Vũ Hạo đánh đồng." Mọi người lắc đầu, che mặt. Liên biết Huyền lão cái này lưu manh tính cách không nói ra được cái gì diệu ngữ. Loại lời này ở trong học viện, tại bọn hắn trước mặt những người này nói một chút còn tốt, muốn bị người truyền bá ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn tới to lớn tranh cãi. Bởi vì cái này tinh khiết liền là song tiêu, không có chút nào mang che giấu. Cùng lúc đó, Bạch Hổ công tước phủ bên ngoài, không muốn nghe người trong nhà gà bay chó chạy cãi lộn không ngừng tới hạo, ở tại một chỗ không người giữa rừng núi, mặt mũi tràn đầy thống khổ nhắm hai mắt lại. Hắn hận không thể xông vào bên trong màn trời, đi bóp chết tên ngu xuẩn kia đồng dạng một chính mình khác. Mẹ trong hiện thực chính mình cùng Bạch Hổ công tước phủ liền đã đem Hoắc Vũ Hạo đắc tội thảm, lần này màn trời rõ ràng còn tới phát hình những cái này không thích hợp phát hình đồ vật, quả thực liền là đổ dầu vào lửa. Lúc này hắn chỉ có thể khẩn cầu biến mất thật lâu Hoắc Vũ Hạo hiện tại cũng không có tại Đấu La đại lục bên trên, hoặc là coi như tại Đấu La đại lục một góc nào đó, cũng tốt nhất trầm mê tu hành không thấy lần này màn trời. Bằng không hắn cũng không biết đằng sau còn làm sao nghĩ biện pháp tới vãn hồi Hoắc Vũ Hạo tâm, mặc dù bây giờ nhìn tới hy vọng đã phi thường xa vời. Mà Bạch Hổ công tước phủ bên trong, Đới Hoa Bân nhìn trong màn trời Hoắc Vũ Hạo bị xóa bỏ ký ức cộng thêm khắc lên chú ấn nội dung chuyện, phát ra hắc hắc cười lạnh. Đới Thượng Hành thì ngồi tại phía trước cửa sổ một ly tiếp lấy một ly uống rượu giải sầu. Chỉ có sớm đã nhận rõ hiện thực lựa chọn nằm thẳng Bạch Hổ công tước phu nhân, còn tại mặc sức hưởng thụ lấy không biết rõ còn có thể lại hưởng thụ bao lâu cuộc sống hạnh phúc. Nàng đã hoàn toàn không đi quan tâm màn trời, mà là tại chính mình khuê phòng phía dưới trong mật thất, phát ra cười khẳng khặc quái dị. Tiện tay đem ngọn nến cùng roi ra ném đi, công tước phu nhân Hứa Thiến lau một cái mồ hôi trên đầu, nhìn xem trước mặt run lẩy bẩy thị vệ, cười lấy nắm lấy một đoàn cương ti cầu. Ôn Nhu nói, ngoan ngoãn đứng vững, để ta nhìn ngươi một chút trưởng thành bình thường hay không bình thường. Phu nhân, không muốn a phu nhân. A. Lúc trước một ý nghĩ sai lầm, nghĩ đến thoải mái một cái lại chết thị vệ, để ý bên ngoài cấu kết lại Hứa Thiến, vượt qua sơ kỳ cuộc sống hạnh phúc phía sau. Đối mặt với tại áp lực thật lớn phía dưới càng ngày càng biến thái công tước phu nhân, nhịn không được chảy xuống hối hận nước mắt. Chương 126, Tà Mâu Ban Ban. Tiểu Hắc Cứu Tử Nhớ, trọng yếu tất nhìn, chương 126, Tà Mâu Ban Ban. Tiểu Hắc Cứu Tử Nhớ, trọng yếu tất nhìn, trước gương, mặt không thay đổi Hoắc Vũ Hạo chạm đến lấy trên trán mình đen kịt cá chậu chim lồng chú ấn dấu tích, theo sau dùng băng vải đem nó che lấp lên, quay người rời khỏi. Tiếp vào nhiệm vụ tiểu đội tại Lao Sư Thời Hưng dẫn dắt tới lại một lần nữa xuất phát. Trên đường, thỉnh thoảng cùng đồng bạn nói chuyện với nhau, Hoắc Vũ Hạo thần sắc từng bước không còn nặng nề, khôi phục trước kia tư thế. Tại tiểu đội bốn người không nhìn thấy cấp độ, trưởng thành bối bối thần sắc đau thương cùng ở bên cạnh bọn hắn. Người quan sát lãnh đạm lời bột bạch vang lên, long mạch có thể để người xuyên qua thời không, lại không cách nào cho bối bối can thiệp thời không lực lượng, hắn biết tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra, lại vô lực thay đổi. Mà lần này, xem như người đứng xem, hắn còn đem chứng kiến càng sâu tầng tuyệt vọng. Người quan sát thanh âm vừa dứt, hình ảnh theo đó quay vòng. Một chỗ hắc ám dưới đất quang trống bên trong, một đạo giản mua lại hùng tráng thân ảnh tại trong bóng tối phát ra nặng nề tiếng hít thở. Một đoạn thời khắc, nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía người tới, một đôi đỏ tươi bà câu ngọc tà mâu trong bóng đêm tản mát ra uy nghiêm mà hung lệ khí tức. Tiểu Hắc, có kết quả ư? Cái kia giản mua hùng tráng thân ảnh phát ra trong bình tĩnh mang theo thanh âm uy nghiêm. Ban Ban đại nhân, ta phát hiện một cái hạt giống tốt, hắn khả năng sẽ thích hợp kế hoạch của ngài. Trong bóng tối đi ra một đạo kỳ dị thân ảnh, nó toàn thân đen kịt, rộng lớn trong áo bào, từng cái mang theo răng cưa cùng hoa văn màu đen hắc ám lam ngân thảo lộ ra cổ áo, bao quanh cái kia quái dị mà đen kịt đầu. Ồ, thế hệ này đối ra đã không còn tất cả đều là ngu xuẩn rồi sao? Được xưng Ban Ban đại nhân thân ảnh động một chút, một khỏa giản mua đầu theo trong bóng tối lộ ra, mơ hồ có thể nhìn ra nữ giới đặc thù. Ta còn tưởng rằng bây giờ ngạo mạn tà mâu nhất tộc sẽ không bao giờ lại có thể mở ra mạn dễ kỳ tồn tại. Đạt được thích, mất đi thích, tiếp đó tại trong thống khổ giành lấy cuộc sống mới, đây mới là mở ra mạn dễ kỳ chân lý. Ban Ban phát ra tang thương cảm khái, mấy trăm năm qua, trèo lên tuyển đế hầu vị trí đới ra người, đã sớm bị ngạo mạn che đôi mắt. Lặng lặng nghe xong Ban Ban cảm khái, tên là Tiểu Hắc tồn tại nói, kỳ thực không hoàn toàn xem như đới ra người, hài tử kia là cái bị vứt bỏ con lai, cũng không phải là đới ra thuần huyết. Đới ra người cùng ngoại nhân hôn huyết. Ban Ban hơi kinh ngạc nói, người như vậy muốn mở mắt cũng không dễ dàng. Tiểu Hắc lấy ra một chương viết đầy nét chữ báo cáo điều tra, thì thầm, hài tử kia tên là Hoắc Vũ Hạo, mẫu thân là đương đại đới gia tộc dài đới Hạo thị nữ, từ nhỏ cùng mẫu thân một chỗ bị đuổi ra đới gia. Tại Hoắc Vũ Hạo 3 tuổi lúc, mẹ của hắn Hoắc Vân Nhi tính toán để đới Hạo thừa nhận Hoắc Vũ Hạo cái nhi tử này, kết quả bị đới Hạo đưa một cây dao găm. Đại khái là làm không liên lụy Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vân Nhi đem nó đưa vào hảo hữu xây dựng cô nhi viện, tiếp đó lựa chọn tự sát. Nói đến đây, Tiểu Hắc dừng một chút, nói, Hoắc Vũ Hạo từ nhỏ sống ở cùng đới gia người hoàn toàn khác biệt trong hoàn cảnh. Trưởng thành phía sau cũng không có đối ra người trước sau như một nạ mạng, ngược lại tính cách vui tươi, lấy giúp người làm niềm vui. Căn cứ điều tra của ta, 3 tháng trước hắn bởi vì tại trong nhiệm vụ trông thấy đồng đội bị thương, ngay tại chỗ liền mở ra hai con ngươi ngọc tàm âu, hơn nửa tháng phía trước cùng đối Hạo gặp qua một lần, tiếp đó bị khắc xuống cá chậu chim lồng chú ấn. Cá chậu chim lồng. Bây giờ đối ra càng ngày càng phế bật. Ban Ban khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, bất qua cái Hoắc Vũ Hạo này, nghe lấy ngược lại có chút ý tứ. Càng là tính cách thiện lương người cởi mở, tại cảm nhận được thích lại mất đi thích phía sau, mới có thể cảm nhận được thâm trầm nhất tuyệt vọng, chính xác là cái mở ra mạn dễ kỳ hạt giống tốt. Thế nhưng, Ban Ban đại nhân, Hoắc Vũ Hạo không có bằng tuổi hoặc không chênh lệch nhiều huyết thân huynh đệ. Tiểu Hắc nói, đối Hạo tuy là còn có một cái gọi là đối thượng hành nhi tử, nhưng mới sinh ra không lâu. Đối thượng hành tương lai có thể mở ra hay không mạn dễ kỳ vẫn là ẩn số, hơn nữa coi như có thể mở ra, vậy cũng đến rất nhiều năm sau, đến lúc đó, sợ là Hoắc Vũ Hạo mạn dễ kỳ đều đã mù. Không có gì đáng ngại. Ban Ban lạnh nhạt nói, tuy là mở ra ẻn mạn dễ kỳ tốt nhất là dùng huynh đệ động lực, nhưng cha con ở giữa cũng là có thể dùng một chút.
cùng lắm thì ta tự mình xuất mã đi giúp cái kia gọi đới hạo một cái, xem hắn có thể hay không mở mắt, nếu như không được liền chậm rãi bồi dưỡng cái đới thực hành kia mở mắt. Về phần Hoắc Vũ Hạo mở ra màn dễ kỳ sau sẽ mù vấn đề, đến lúc đó ngươi dùng thần thụ lực lượng làm hắn hóa giải một chút, chỉ cần không nhiều lần sử dụng màn dễ kỳ đồng thuật chống đỡ 20 năm cũng không thành vấn đề. Tốt, đi tiếp tục quan tâm thiếu niên kia à, nghĩ biện pháp để hắn mau chóng mở ra ba câu ngọc, tiếp đó tìm cơ hội đem hắn dẫn vào kế hoạch của chúng ta. Ban Ban mệt mỏi thở dài một tiếng nói, ta hiểu được, Ban Ban đại nhân. Tiểu Hắc cung kính cúi đầu, theo sau lặng yên không tiếng động rời đi. Rời khỏi dưới đất hang động đá bôi, lại ngang qua hồi lâu sau, Tiểu Hắc mới từ một chỗ yên tĩnh chỗ không có người mặt đất chui ra. Nó một mảnh đen kịt đầu vung lên, ánh mắt đau thương nhìn về trong bầu trời đêm minh nguyệt, ngựa khí kiên định thấp giọng lẩm bẩm, Tiểu Tam, ngươi yên tâm, mụ mụ nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Mấy trăm năm trước, ta hóa thân thành hình dạng của ngươi, bí danh Đường Tam, cùng thời đại kia có hy vọng nhất Ban Ban kết xuống ràng buộc, cuối cùng lại thiết lập ván cục giả vờ bị phong ấn đến trên mặt trăng, dùng cái này kích thích nàng mạnh lên mở mắt. Ban Ban chính xác là cái này vạn năm qua có hy vọng nhất mở ra luân hồi nhãn tồn tại, đáng tiếc nàng vẫn là kém một chút, đợi đến tích xúc đầy đủ động lực thời điểm, đã mấy trăm năm đi qua, tuổi già sức yếu vô pháp hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Tiểu Hắc nói liên miên lại nhải, như là tại nói cho mặt trăng nghe, lại như là nói cho chính mình nghe, nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái có cơ hội mở ra ẻn mạn dễ kỳ Hoắc Vũ Hạo, chỉ cần chờ hắn trưởng thành, đem nó dùng bí pháp xem như thế phẩm, để Ban Ban giành lấy cuộc sống mới. Đến lúc đó, Ban Ban tất nhiên có thể hoàn thành lộ sắc cuối cùng, tiến hóa ra luân hồi nhãn, vì ngươi mở ra phong ấn. Khoảng cách ngươi tự do một ngày kia sẽ không quá xa. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều muốn là chờ đợi ngươi thu hoạch quả. Sẽ không bao giờ lại có một đôi khác bất hiếu nghịch tử cùng nghịch nữ tới ngăn cản ngươi. Trong hiện thực, đấu La Tinh bên trên bên trong thần giới, có một phần nhỏ thần linh cũng phát hiện đấu La Tinh mặt ngoài bao phủ màn trời. Ban đầu, là nhìn Đường Tam việc vui hủy diệt chi thần, tại Đường Tam bị Ban Ban nữ thần bắt vào trong cung điện cuồng bạo hồng nho thời điểm, nghĩ đến phía trước Đường Tam một mực đối đấu La quan tâm rất nhiều, liền mượn cơ hội sẽ nhìn một chút. Kết quả liền chú ý đến đấu La đại lục bên trên một số người tại thảo luận cái gì màn trời, theo sau liền lưu tâm. Đợi đến lần thứ hai màn trời mở ra phía sau, một mực phân ra một phần nhỏ tâm thần quan tâm đấu La hủy diệt chi thần lập tức liền phát hiện. Tại trải qua kinh ngạc cùng sơ bộ thăm dò không có kết quả phía sau, hủy diệt chi thần nhanh chóng tổ chức thần giới ủy ban. Chương 127, hủy diệt, hải thần. Phân biệt chi thần. Đường Tam nổi giận. Chương 127, hủy diệt, hải thần. Phân biệt chi thần. Đường Tam nổi giận. Tuy là thần giới ủy ban chủ sự thần linh tổng cộng liền 5 vị, nhưng tại hủy diệt triệu tập chư thần phía sau, trên thực tế cuối cùng tổng cộng là 6 cái thần linh tại trận. Bởi vì dựa theo Ban Ban thuyết pháp, nàng là Tu La kiếm võ, Tu La thần vị trên lý luận tới nói có nàng một nửa, cho nên nàng cũng có thể tham dự. Bất quá, ngày trước cái khác mấy cái thần vương cùng chấp pháp giả cũng không ý kiến. Cuối cùng Ban Ban tới tham dự mục đích chủ yếu, nhưng thật ra là làm giám thị Đường Tam, thuận tiện cho Đường Tam ấm ức, đối với cái khác thần linh lại phần lớn là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Dưới loại tình huống này, loại trừ Đường Tam bản thân nín thở bên ngoài, mấy vị khác đại thần đối Ban Ban ấn tượng còn không tệ. Lúc đại thần linh tề tụ, nguyên bản còn tại trong thần điện cùng Đường Tam chơi đến ngày ra, lại bị hủy diệt chi thần đưa tin cắt đứt, Ban Ban hơi có chút bất mãn, bất quá cũng không nói cái gì. Chỉ là âm một trương mặt chữ quốc, trên mặt còn mang theo đã lui đỏ ửng, chừng chừng nhìn kỹ Đường Tam, nghĩ đến đợi một chút sẽ mở xong phía sau trở về nên thu xếp làm sao hắn. Mà Đường Tam bởi vì hủy diệt chi thần đưa tin, nửa đường thoát ly khổ hải, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đối hủy diệt chi thần sinh ra một chút điểm lòng cảm kích, nhưng đảo mắt liền bị hắn đè xuống. Đối mặt Ban Ban phảng phất muốn đem chính mình nuốt xuống ánh mắt, một bên kiên trì giả bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp, miễn đến tại chúng thần trước mặt ném đi mặt mũi. Một bên trong lòng tính toán chờ chút thương nghị kết thúc nên làm gì chạy đi, đi tìm Điệp Thần an ủi một thoáng chính mình bị thương tâm linh cùng thân thể, cho chính mình Khôn Nhi cùng Hoa Cúc đều thả cái giả. Tiếp đó còn đang tính toán lấy chuyện tốt Đường Tam, liền bị hủy diệt dùng thần lực cộng hưởng đi ra đấu la màn trời hình ảnh cho đánh lén. Giả. Đây đều là giả. Ta Đường Đường Hải Thần, công chính không thiên vị. Làm sao có khả năng làm ra thu hoạch thiên hạ thương sinh sự tình? Đường Tam giận không nhịn nổi, vỗ bàn một cái nói, hủy diệt, ngươi tạo ra loại này tồi tệ sự tình tới vu oan ta Băng Thanh Ngọc Khiết, rốt cuộc là mục đích gì? Tuy là ta biết ngươi đối ta sớm có thành kiến, nhưng mà loại người như ngươi từ không sinh có thấp kém vu oan thủ pháp, không khỏi cũng quá không biết xấu hổ à. Vừa mới bị hủy diệt chi thần hố một đợt, không thể không trở về thần điện, tiếp đó bị Ban Ban dùng giả Khôn Nhi hung hăng trèo rua lang đường Tam còn nhớ thủ. Kết quả phía trước thủ không báo, lúc này trông thấy hủy diệt lại còn dám vu oan chính mình, lập tức đôi mắt xích hồng, thở hổn hển, trực tiếp bạch mặt. Mà vừa mới đem hình ảnh chia sẻ đi ra, chuẩn bị chờ chúng thần đều xem trước một chút, tiếp đó lại bình luận một thoáng hủy diệt chi thần nghe Đường Tam chửi mình không biết xấu hổ, lập tức không vui. Hừ hừ, hảo một cái Băng Thanh Ngọc Khiết Đường Hải Thần a. Hủy diệt chi thần cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, năm đó Hải Thần các phía dưới ngày phi thăng, phân đều bị Ban Ban nữ thần đánh tới, lúc trước chấn động, tới bây giờ vẫn rõ mồn một trước mắt. Làm một cái phi thăng ngày đầu tiên liền biểu diễn phun phân thị Hải chi thần, ngươi thế nào có mặt dùng Băng Thanh Ngọc Khiết cái từ này hình dung chính mình. Tốt tốt, tiểu tử ngươi bất tranh cãi. Sinh mệnh nữ thần tại một bên theo bản năng che lỗ mũi, phản phất đã ngửi thấy nào đó không ổn mùi. Mà vừa mới tiếp nhận tiện lương cùng tà ác hai đại thần vương thần vị không lâu liệt diễm cùng cơ động, thì không khỏi đến trận tròn hai mắt há to miệng, điên cuồng ăn dưa. Không nghĩ tới cái này Hải Thần hai người dĩ nhiên chơi như vậy hoa. Đáng tiếc bọn hắn kế thừa thần vị thời gian còn thiếu, không thể bắt kịp lúc trước cái kia có tính chấn động một màn, thật sự là thật là đáng tiếc. Cuối cùng thần giới trống trải tịch mịch, cơ hồ không có gì để vui,
nếu là bắt kịp lúc trước hải thần bị ban ban nữ thần đào giang một màn kia, bọn hắn thỉnh thoảng dư vị một phen, đều có thể đuổi rất nhiều thời gian. Làm ở mỹ một phen, đường tam cùng hủy diệt chi thần đều nhanh muốn đánh nhau, cái khác mấy cái thần linh mới nhộn nhịp ngăn cản khuyên can, để song phương lần nữa ngồi xuống tới, cũng để cho hủy diệt chi thần giải thích một chút hắn thả ra hình ảnh là cái tình huống như thế nào. Cũng không thể liền là nhàn nhức cả trứng không có chuyện làm, chính mình dùng thần lực ngụy tạo một đống đường tam hắc liệu a. Sinh mệnh nữ thần tự nhiên cũng là ủng hộ hủy diệt chi thần. Tuy là nàng thỉnh thoảng trông thấy đường tam đạo kia bộ mặt trang nghiêm uy nghiêm quang minh bộ dáng, dường như so với chính mình tiểu tử âm trầm dáng dấp càng thuận mắt chút. Nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ tới lúc trước đường tam ngày phi thăng biểu hiện, trong lòng nàng cái kia một chút hảo cảm nháy mắt liền về không. Phun phân cường giả, khủng bố như vậy, không dám đến gần. Về phần tại một bên thờ ơ lạnh nhạt ban ban, nàng đối đường tam đã sớm vì yêu sinh hận, triệt để tuyệt vọng rồi, hiện tại liền nữa thích nhìn đường tam bất ức ác tâm nhưng lại không thể không phục theo bộ dáng. Cho nên nàng cũng không đứng ở đường tam bên này. Dưới loại tình huống này, đường tam liền là muốn phát tác cũng không có lực lượng, chỉ có thể hận hận ngồi xuống, đỏ rực hai mắt nhìn kỹ hủy diệt chi thần, xem hắn có thể đưa ra cái gì giải thích tới. Nhìn xem đường tam bất ức phẫn nộ bất đắc dĩ khó chịu răng dấp, hủy diệt chi thần sảng, cũng không tức giận, bắt đầu vui vẻ giảng giải chính mình là như thế nào thông qua quan sát đường tam, từ đó chú ý tới đấu la tinh bên trên xuất hiện tình huống dị thường. Cuối cùng mới nói đến để chính mình cũng không đủ sức can thiệp kỳ dị màn trời. Trên thực tế, hủy diệt chi thần tại triệu tập chư thần đồng thời, còn làm cái khác chuẩn bị. Hắn cố ý tìm tòi đấu la tinh bên trên, liên quan tới một lần trước màn trời ghi chép. Tuy là dùng đặc thù hồn đạo khí ghi chép lại màn trời hình ảnh không có nguyên bản màn trời cái kia chấn động, nhưng mà cũng có thể để hủy diệt hiểu rất nhiều tình huống. Tại cấp chúng thần giải thích màn trời thời điểm, hủy diệt chi thần còn cố ý đem chính mình theo đấu la tinh hồn đạo khí bên trong ghi chép một lần trước màn trời hình ảnh truyền thâu cho tại trận thần linh. Nhanh chóng tại ý thức bên trong đem lần đầu tiên màn trời hình ảnh qua một lần phía sau, chư thần cũng hiểu vừa mới hủy diệt chi thần thả ra hình ảnh là cái gì. Băng thanh ngọc khiết hải thần các phía dưới, ngươi thật giống như không có ngươi nói như thế công chính không cầu lợi a. Hủy diệt chi thần cười lạnh nói, lần đầu tiên trong màn trời, ngươi liền trong bóng tối can thiệp đấu la tinh sinh ra khí vận chi tử, tính toán thao túng phàm gian vận mệnh. Lần này trong màn trời, ngươi càng là ngày càng táo tợn, vừa mở màn liền muốn thôn vệ toàn bộ đấu la tinh sinh mệnh, liền vì để chính mình mạnh lên. Đường tam não nhanh chóng vận chuyển, phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, ngươi cầm không phát sinh sự tỉnh tới định tội của ta. Ngươi ngược lại nói một chút, ta khi nào dùng thần thụ thôn vệ đấu la sinh mệnh? Hừ, cái kia trước trong màn trời hình ảnh tổng không có giả a. Hủy diệt chi thần cười lạnh một tiếng nói, ta điều tra, cái khí vận chi tử kia Hoắc Vũ Hạo, chính xác có trăm vạn năm tiên mộng băng tảng cùng dị giới thần vương cấp cường giả tàn hồn. Hơn nữa con gái của ngươi Đường Tiểu Đồng, cũng quả thật bị ngươi vụng trộm đưa xuống giới, trở thành ngươi tiếp xúc cùng can thiệp khí vận chi tử công cụ. Liên là cái kia gọi Vương Đông Nhi thiếu nữ, trong đầu của nàng còn có ngươi lưu lại thần niệm. Những ngươi này nên làm gì giải thích? Cái này có cái gì có thể giải thích? Đường Tam cả giận nói, ta người yêu ban ban một mực không thích Tiểu Đồng, cho nên ta đem nàng đưa xuống giới sinh hoạt, làm bảo đảm an toàn của nàng, cho nên lưu lại một đạo thần niệm xem như bảo vệ. Ta đây là ái nữ sốt ruột, làm sai chỗ nào? Hơn nữa màn trời này đi ra kỳ quặc, cái gì người quan sát, cái gì thủ hộ pháp sư, căn bản vô tung vô ảnh đồ vật, ta nhìn tất cả đều là giả, không đủ để tin. Chương 128, Đường Tam, màn trời là hủy diệt chế tạo ra chửi bới ta. Chương 128, Đường Tam, màn trời là hủy diệt chế tạo ra chửi bới ta. Giả. Hủy diệt chi thần khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói thật, ta cũng hy vọng cái màn trời này cùng bên trong phát hình hết thể đều là giả. Cuối cùng trong màn trời những cái kia thời khắc muốn thôn vệ toàn bộ vũ trụ duy độ ma thần chính xác quá đáng sợ. Nhưng mà, ai chất vấn ai nâng chứng, ngươi lấy cái gì để chứng minh nó là giả? Hủy diệt chi thần lãnh đạm nói, trong hiện thực đấu la tinh phát sinh qua sự tình, cùng lần đầu tiên trong màn trời phát hình bộ phận độ cao trùng kích. Đường Tam cũng tới tính tỉnh, chứng minh. Lớn nhất chứng minh liền là chúng ta chưa bao giờ phát hiện qua cái gọi là thánh điện cùng thủ hộ pháp sư tồn tại. Hơn nữa màn trời bên trong phát hình nội dung bộ phận, chỉ là đi qua đã từng xảy ra sự tình, những chuyện này cũng không phải là vô tích có thể tra. Đường Tam càng nói mạch suy nghĩ càng rõ ràng, cười lạnh một tiếng nói, ta nhìn cái này cái gọi là màn trời, chọn vẹn chính là có người tại phía sau màn dở trò quỷ. Chỉ cần rõ ràng một bộ phận đã phát sinh sự tình, tiếp đó trước phát ra chứng minh tính chân thực, tiếp đó lại phát hình một chút hư cấu đi ra đồ vật, tự nhiên là có thể thủ tín tại người. Coi như đằng sau phát triển ra hiện biến hóa, cũng có thể từ chối đối nhân xử thế nhóm đều biết tương lai, cho nên lịch sử phát sinh thay đổi. Nghe lấy Đường Tam phen này có lý có cứ phân tích, đang ngồi mấy vị thần linh theo bản năng khẽ gật đầu biểu thị tán thành. Trong lòng còn không khỏi đến dâng lên một chút cảm khái, tuy là hải thần bởi vì ngày phi thăng tao ngộ, dẫn đến tại chúng thần bên trong thanh danh không tốt lắm, nhưng nếu bàn về trí tuệ, chính xác có thể nói chúng thần đứng đầu. Nghe nói, hải thần còn không trước khi phi thăng, còn tại phàm gian thời điểm, liền từng phát minh qua cạn lương thực đạo loại này thiên cổ cơm nhu. Có thể thấy được nó trí tuệ cao thâm. Nếu như không phải kế thừa hải thần cùng tu la thần vị, nói không chắc cho hắn đầy đủ thời gian, chính hắn cũng có thể tự tạo trí tuệ chi thần vị a. Thậm chí liền nhìn Đường Tam không vừa mắt hủy diệt chi thần, đều không khỏi đến lâm vào trần chờ bên trong, cảm giác Đường Tam nói hình như quả thật có chút đạo lý. Mà ngồi ở Đường Tam bên cạnh ban ban, thì ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên khiến chúng thần sợ hãi thán phục Đường Tam, trong thoáng chốc lại nhớ lại năm đó ở đấu la đại lục bên trên những cái kia ngọt ngào thời gian. Nhìn chúng thần ánh mắt kinh ngạc, Đường Tam cuối cùng cảm giác sống lưng của chính mình lâu không thấy đứng thẳng lên một lần. Hắn hăng hái làm ra cuối cùng tổng kết, cho nên, cái màn trời này tất nhiên là người làm thiết kế âm mưu. Chỉ là dùng tới hư hư thật thật binh pháp, mới nhìn lên dường như thật là tại phát hình tương lai. Nhưng trên thực tế, chúng ta xem như thống lĩnh phương này tinh vực thần linh, chưa bao giờ thấy qua cái gọi là thánh điện cùng thủ hộ pháp sư, cái này kỳ thực liền là sơ hở lớn nhất. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hủy Diệt Chi Thần đột nhiên lại nhớ tới phía trước cha xét đấu La Tinh thời điểm, tiện thể hiểu đến một điểm đặc thù tin tức. Làm hắn đang chuẩn bị nói ra, để Đường Tam lại nghiên cứu kỹ phân tích một phen thời điểm, đột nhiên liền trông thấy Đường Tam ánh mắt lạnh như băng nhìn về hắn trực tiếp ná pháo. Hủy Diệt, ta là thật không nghĩ tới, chúng ta cùng là thần giới chấp pháp giả, ngươi làm đối phó ta vậy mà như thế trăm phương ngàn kế, thậm chí đến không từ thủ đoạn tình trạng. A, Hủy Diệt Chi Thần trừng mắt nhìn, có chút chột dạ lại có chút tức giận. Ngày trước hắn quả thật có chút không quen nhìn Đường Tam, bởi vì hắn một mực đến nay mục tiêu liền là tráng đại thần giới, để càng nhiều phàm gian nhân tài ưu tú có thể phi thăng thành thần. Thế nhưng từ lúc Đường Tam thành thần phía sau, vẫn duy trì một loại chức thành thần người phá hỏng hậu nhân đường thái độ, một mực phản đối hắn khuyết trương đại thần giới kế hoạch. Tuy là Đường Tam mặt ngoài trang đến công chính không cầu lợi, nói là làm thần giới an nguy mới không thể khuyết trương, nhưng trên thực tế Hủy Diệt Chi Thần biết hắn kỳ thực không phải thật nghĩ như vậy. Bởi vì năm đó Đường Tam thần khảo trước sau phát sinh rất nhiều sự tình, hắn bởi vì tò mò cũng quan sát qua một chút. Ngay lúc đó Đường Tam đối thần linh hoàn toàn không có kính sợ, há miệng liền nói thần linh là cường đại hơn phong hào đấu la người, ngậm miệng liền là thần cũng không thể tùy ý làm bậy quyết định đại lục vận mệnh. Trên thực tế, lúc ấy đấu la đại lục bên trên chủ lưu tâm tư cũng là dạng này, dù cho võ hồn đế quốc đã có người thành thần, những cái kia đế quốc cùng tông môn phong hào đấu la cùng phổ thông quân đội cũng dám đi phát động khiêu chiến. Kết quả đợi đến Đường Tam thành thần phía sau, thái độ của hắn một thoáng liền biến thành thần linh trí cao vô thượng, cả thế gian cộng tôn. Đã từng luôn miệng nói thần linh chỉ là nhân loại càng mạnh mẽ hơn Đường Tam, bắt đầu tuyên dương thần linh trọn vẹn áp đảo nhân loại bên trên, là trọn vẹn siêu việt nhân loại vĩ đại tồn tại. Rất giống một số người sống không nổi tạo phản lúc, hô to vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, đợi đến tạo phản thành công làm hoàng đế, liền bắt đầu tuyên dương chính mình huyết thống cao quý thiên mệnh sở quy. Trước sau thái độ biến hóa lớn, làm người trố mắt ngoác mồm. Đây chính là bởi vì một điểm này, lại thêm Đường Tam phản đối chính mình, cho nên Hủy Diệt Chi Thần mới sẽ một mực nhìn hắn không thuận mắt, thỉnh thoảng liền ưa thích cho Đường Tam ấm ức. Thế nhưng Hủy Diệt Chi Thần cảm giác chính mình tuy là thỉnh thoảng cho Đường Tam ấm ức, nhưng hành vi cũng không có quá tuyến a, nhiều nhất liền là tìm tới Đường Tam nói cho hắn biết, nhà ngươi ban ban cứ gọi ngươi về nhà hiến lương thực. Thế nào đến Đường Tam trong miệng, liền thành không từ thủ đoạn. Đang muốn giải thích thời điểm, Đường Tam hừ lạnh một tiếng, không cho Hủy Diệt Chi Thần cơ hội mở miệng, thanh sắc câu lại nói, có thể thời khắc nhìn kỹ đấu La Tinh, còn chơi ra màn trời chuyện lớn như vậy, chỉ vì nhằm vào ta. Loại trừ cùng lá chấp pháp giả ngươi, ta lại nghĩ không đến cái thứ hai có thể làm được những cái này thần. Phen này chỉ trích để Hủy Diệt Chi Thần đều không khỏi đến mở to hai mắt nhìn, đưa tay chỉ cái mũi của mình, phát ra nghi hoặc âm thanh, ta làm nhằm vào ngươi, hư cấu màn trời. Đường Tam nhìn bốn phía chúng thần, mở ra hai tay nói, mọi người đều biết, Hủy Diệt Chi Thần một mực nhìn ta không vừa mắt, rõ ràng cùng là chấp pháp giả, lại liên tiếp nhằm vào ta, nhưng cái này đại gia rõ như ban ngày. Đang ngồi mấy vị khác thần vương cùng chấp pháp giả nhớ lại một thoáng, còn giống như thật là dạng này, tại trong trí nhớ của bọn hắn, Hủy Diệt Chi Thần chính xác cực kỳ không quen nhìn hải thần, còn thường xuyên gây chuyện. Đường Tam nhìn về Hủy Diệt Chi Thần tiếp tục nói, đến gần thần vương cấp bậc thực lực, cậu thêm đối ta lâu dài quan sát cùng hiểu, để ngươi xem thường ta. Hủy Diệt Chi Thần có chút muốn cười, khinh miệt lại ngang ngược cắt ngang Đường Tam lời nói, nói, đồng thời ngươi cũng coi trọng ta. Đường Tam nhướng mày, ý tứ gì? Hủy Diệt Chi Thần duỗi ra một ngón tay, nói ngươi xem thường ta, là bởi vì ngươi đem ta nhìn thành một cái bẻ lũ xu nịnh tiểu nhân, ta không biết dùng âm như quỷ kế đi tính toán bất luận kẻ nào. Nói ngươi xem trọng ta, là bởi vì ta thật không có cái năng lực kia, chế tạo ra đấu La Tinh bên ngoài mảnh màn trời này. Ta thậm chí ngay cả can thiệp nó đều không làm được, e rằng thần vương đều khó mà làm đến. Hủy Diệt Chi Thần lãnh đạm lại duỗi ra một ngón tay, nói, còn có một chút, ta vừa mới nhớ tới. Lần trước màn trời sau khi kết thúc, cái khí vận chi từ kia, tại trong màn trời được xưng vũ trụ trụ cột thiếu niên, hắn hư hư thực thực thu được trong màn trời xuất hiện qua em sở tồn. Đấu La Tinh bên trên thậm chí xuất hiện qua một lần bị thế nhân gọi thời quang thần dấu vết tràn diện, ngươi cảm thấy ta có loại thủ đoạn này cùng năng lực a? Chương 129, mạnh miệng Đường Tam, bối bối mắt ngủ, lâm vào tuyệt cảnh. Chương 129, mạnh miệng Đường Tam, bối bối mắt ngủ, lâm vào tuyệt cảnh. Thời quang thần dấu vết. Ha ha, cái gọi là thời gian chi lực thần giới cũng không phải không có, đơn giản là khu vực tính ra tốc hoặc giảm tốc độ thời gian. Đường Tam phong thả nói, bất quá, như là trong màn trời dạng kiêm lịch chuyển thời gian, liền hoàn toàn lời nói vô căn cứ, Hủy Diệt ngươi nói thời quang thần dấu vết, chẳng lẽ là thời gian chạy ngược. Hủy Diệt Chi Thần liếc mắt nhìn hắn, là thời gian gia tốc. Đường Tam mỉm cười, ha ha, không ngoài sở liệu của ta a. Chờ một chút. Sinh mệnh nữ thần cao mày nói, hải thần ngươi chỉ dựa vào điểm ấy nhất định là tiểu tử tại nhằm vào ngươi. Thế nhưng ngươi thuyết pháp không đồng dạng là vào trước là chủ, tại nhằm vào tiểu tử ư? Muốn ta nhìn, lần trước màn trời nhân vật chính không phải cái Hoắc Vũ Hạo kia à, còn có mâu thân hắn cùng những cái kia liên quan người, dứt khoát đem bọn hắn đều mang lên thần giới tra xét một phen. Nếu là có vấn đề, tự nhiên có thể tra được, nếu là không có vấn đề, lại đem bọn hắn đưa trở về là được. Một đạo mang theo nhàn nhạt lãnh ý âm thanh cắt ngang sinh mệnh nữ thần lời nói, sinh mệnh nữ thần lời ấy không ổn. Chúng thần kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lại phát hiện dĩ nhiên là Thiện Lương Thần Vương mới liệt diễm. Cùng lúc đó, ngồi tại liệt diễm bên cạnh tân nhiệm tà ác thần vương Cơ Động nhìn một cái người yêu, cũng gật đầu nói, thần linh không thể quá mức can thiệp phàm gian, chính xác không ổn. Đường Tam cùng Hủy Diệt sinh mệnh ba vị này chấp pháp giả đưa mắt nhìn nhau, có chút nghi hoặc. Phải biết Cơ Động cùng liệt diễm hai vị này tân nhiệm thần vương vừa mới kế thừa thần vị không lâu, ngày trước đều là ôm lấy hướng tiền bối học tập thái độ. xử sự tương đương điệu thấp khiêm tốn, tại thần giới ủy ban cũng là ít lên tiếng, lại không nghĩ rằng lần này dĩ nhiên song song làm phạm nhân phát ra tiếng. Chẳng lẽ là chuẩn bị mượn cơ hội lập uy? Nhưng mà, chỉ có Cơ Động cùng Liệt Diễm chính mình mới biết được, bọn hắn căn bản không có cái gì lập uy ý nghĩ, chỉ là thuần túy ứng kích phản ứng mà thôi. Thần giới thần linh không được tự tiện can thiệp hạ giới, uy củ này nghe tới dường như cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng trên thực tế, Cơ Động cùng Liệt Diễm hai người tại thành thần phía trước, thế nhưng bị can thiệp hạ giới thần linh tra tấn đến quá sức. Lúc trước vẫn là phàm nhân Liệt Diễm có thể nói thiên chi kiều nữ, có thể kết quả đây, tên là hiền lành nữ thần nói chơi chết nàng liền chơi chết nàng, đem nàng mệnh xem như khảo nghiệm Cơ Động tiền đặt cược. Tuy là cuối cùng Cơ Động thông qua khảo nghiệm, hai người bọn hắn sẽ thành thân thuộc, cũng đều kế thừa thần vương vị trí. Thế nhưng nghĩ đến năm đó cái kia đi nhầm một bước liền vạn kiếp bất phục trải qua, y nguyên tránh không được lòng bàn tay phả ra mồ hôi lạnh. Lúc này, vừa nghe đến sinh mệnh nữ thần đề nghị đem Hoắc Vũ Hạo cùng mẫu thân hắn, thậm chí lần trước màn trời liên quan người đều mang lên thần giới tra xét, hai vị tân tấn thần vương lập tức cũng cảm giác đi qua ký ức bắt đầu công kích mình. Loại kia sinh tử không tự chủ được, vận mệnh cùng nhân sinh bị thần linh đùa giỡn tại ở trong lòng bàn tay cường liệt chán ghét cảm giác, để cho hai người cơ hồ không hẹn mà cùng biểu thị phản đối. Cái này không chỉ là làm Hoắc Vũ Hạo cùng những người phạm tục kia, đồng thời cũng là vì chữa trị chính bọn hắn người trong quá khứ sinh. Nếu như bọn hắn lúc này không có chút nào khúc mắc đồng ý sinh mệnh nữ thần đề nghị, như thế bọn hắn đã từng bị phẫn, nộ hỏa, dãy rủa cùng phản kháng qua hết thể cố gắng, liền tất cả đều thành chuyện cười. Vừa mới thành thần không bao lâu bọn hắn, còn không đến mức nhanh như vậy liền quên gốc. Không khí trầm mặc một chút, Hủy Diệt Chi Thần chậm chậm mở miệng nói, việc này chính xác muốn bàn bạc kỹ hơn. Theo ta được biết, thiếu niên kia tại lần đầu tiên màn trời không lâu sau, liền bởi vì một lần bất ngờ mà mất tích, bây giờ còn chưa hiện thân. Ngoài ra chúng ta cũng nhất định cần đến suy nghĩ, liền thần vương cấp bậc đều khó mà lay động, thậm chí khó mà chạm đến màn trời. Trong đó nội dung nếu là chân thực, chúng ta nên làm gì đối mặt cái kia vượt ngang tinh hà thủ hộ thánh điện, cùng vị kia thần bí cường đại chí tôn pháp sư. Lời vừa nói ra, chúng thần đều im lặng. Một lát sau, một mực không có lên tiếng, chỉ là yên lặng bảng quan ban ban đánh vỡ ngưng trọng không khí. Đường Tam, ta phát hiện các ngươi cả nhà đều chơi rất hoa. Tại trong hiện thực, ngươi lừa gạt tình cảm của ta, lừa đi ta nhiều bảo bối vì ngươi thành thần trải đường. Lần này trong màn trời, ngươi bởi vì thôn phệ chúng sinh thất bại bị phong ấn, kết quả đổi thành mẹ ngươi lừa gạt thời không song song ta, tiếp tục cho các ngươi bán mạng đúng không? Đường Tam đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, tiếp đó lại dần dần xanh biếc, có khí không phát ra được, chỉ có thể bất ức nhỏ nhẹ nói, ban ban, chứ không nói màn trời này có thể là giả. Coi như là thật, đó cũng là một cái khác thời không song song ta à, cùng thực tế ta không hề có một chút quan hệ, chọn bẹn liền là tướng mạo tương tự hai cái người lạ à. Dưới loại tình huống này, ngươi không thể đem một cái khác người lạ phạm tội gắn ở trên người của ta à ban ban. Ban ban nữ thần cùng Đường Tam đối thoại đánh vỡ yên lặng, không khí dần dần trầm tĩnh lại. Mấy vị thần vương cùng chấp pháp thần cũng lại lần nữa mở ra thảo luận, bất quá lại không có lại đề cập tới những cái kia để trong lòng bọn hắn nặng nề chủ đề. Tại thần lực vận chuyển phía dưới, đấu la tinh bên trong màn trời nội dung bị chủ động lấy ra, tại chúng thần trước mặt phát hình, để từng đạo ngậm lấy ánh mắt mong chờ nhìn qua. Tại thần giới cuộc sống nhàm chán quá lâu, nhìn xem màn trời đặc sắc nội dung chuyện giải sầu là một mặt. Mặt khác, vô luận là đối người mang thần vương vị trí Cơ Động cùng Liệt Diễm tới nói, vẫn là đối đi tại trở thành trên đường chấp pháp thần môn mà nói. Tham dò con đường phía trước, tiếp tục trèo đều là vĩnh hằng truy cầu, mà trong màn trời những cái kia lực lượng kỳ lạ hệ thống, coi như không thể đích thân lĩnh hội, nhưng xem một phen, bao nhiêu cũng có thể có thu hoạch. Đấu La Tinh, trong màn trời. Làm hình ảnh theo vọng nguyệt niềm thương nhớ tiểu hắc trên mình hoán đổi về thời Hưng tiểu đội lúc, bọn hắn rất nhanh liền lần nữa tách ra. Xem như Tinh La Đế quốc cường giả hiếm có thời không thích khách uy danh thời Hưng cần phải đi đối mặt càng gian khổ mà nhiệm vụ nguy hiểm. Dưới so sánh, Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi ba cái còn tại trưởng thành bên trong thiếu niên, phải đối mặt mục tiêu liền nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng xem như đại danh đỉnh đỉnh thời không các đệ tử thích khách, bọn hắn đồng dạng cần làm ra gương tốt, đối mặt so bình thường hồn sư tiểu đội càng nhiệm vụ nguy hiểm. Tại lần lượt tránh về trong chiến đấu, ba người tiểu đội thực lực biến đến càng ngày càng mạnh. Bối Bối thậm chí khai phá ra chuyên môn đỉnh cấp hồn kỹ dạng kỳ gì, cũng bởi vậy thu được hỏa tuyến đề bạn, chính thức được trao cho cao cấp hồn sư chức danh. Nhưng theo đó mà đến, là so trung cấp hồn sư tiểu đội càng khó khăn nhiệm vụ. Lần lượt chiến đấu kịch liệt bên trong, nguy hiểm bất ngờ tới. Tại một lần tiếp ứng quân bạn bên trong nhiệm vụ, ba người phụ trách điểm hộ theo nước láng giềng bắt cóc Huyền Vũ nhất tộc người thừa kế phe bạn hồn sư, cùng truy kích mà tới mấy vị cao cấp hồn sư cùng vượt qua 10 vị trung cấp hồn sư đại chiến. Khốc liệt trở kích chiến bên trong, Bối Bối giết địch mấy người, nhưng bởi vì bản thân hồn kỹ ra kỳ dị quá trình sử dụng bên trong động thái thị lực theo không kịp, dẫn đến bị người ta tóm lấy sơ hở chọc mù mắt trái, trọng thương ngã xuống đất. Thời khắc mấu chốt, Hoắc Vũ Hạo đứng dậy, một tay nguyên thuật, một tay lôi đỉnh, thiểm điện phụ thể, ngàn chim cùng văng lên. Tỉ mị sắc bén dòng điện âm thanh xé rách bầu trời đêm, làm đồng đội lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, Hoắc Vũ Hạo bạo phát ra trước đó chưa từng có cường hãn sức chiến đấu. Chương 130, Hoắc Vũ Hạo cái chết. Âm nhu chợt hiện. Chương 130, Hoắc Vũ Hạo cái chết. Âm nhu chợt hiện. Liệt Diễm cùng lôi đỉnh xé rách nửa đêm, kèm theo cuối cùng một tiếng hét thảm im bặt mà dừng, tuyệt cảnh bạo phát Hoắc Vũ Hạo cuối cùng đánh chết tất cả địch nhân, mà chính hắn cũng cơ hồ đốt hết. Ta liền nói qua, ta mạnh hơn ngươi. Hoắc Vũ Hạo kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, chật vật di chuyển đến Bối Bối trước mặt, nhếch mép cười nói, nhìn tới nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, ta liền có thể đi xin thăng cấp cao cấp hồn sư. Không cao lớn lắm dưới thạch bích, đồng dạng vết thương chồng chất, còn mất đi một con mắt Bối Bối đang tiếp thụ Vương Đông Nhi trị liệu, mắt đã sơ bộ cầm máu. Vũ Hạo, mau tới đây. Sau lưng Vương Đông Nhi mở ra huyễn thải cánh bướm, tràn ngập sinh cơ quang huy theo lấy dấu tay của nàng theo cánh bướm bên trên rơi, chậm chậm trị liệu trên thân hai người đau đớn.
Đông Nhi, nhà ngươi bí thuật nhìn lên thật xinh đẹp a.
Hoắc Vũ Hạo một bên tiếp nhận trị liệu, còn vừa không quên hướng về Vương Đông Nhi dựng thẳng lên một cái ngón cái.
Đừng nói trước, tiết kiệm chút khí lực đi Vũ Hạo.
Vương Đông Nhi bất đắc dĩ liếc hắn một cái nói.
Mà giờ khắc này, thân ở một cái khác cấp độ trưởng thành bối bối biết tiếp xuống sắp sửa phát sinh cái gì, hắn hít sâu một hơi, mặt mang bi thống quay người muốn rời xa.
Theo sau, tại khoảng cách chỗ kia vách đá chỗ không xa, một cái toàn thân tái nhợt, đầu tóc xanh biếc quái nhân theo lòng đất chui ra.
Sau đó thân hình một trận biến ảo, ngay trước trưởng thành bối bối trước mặt, biến thành một cái bình bình không có gì lạ hồn sư, lặng lẽ hướng về Hoắc Vũ Hạo ba người vị trí ẩn nút đi qua.
Đây là thứ quỷ gì?
Năm đó cái kia hồn sư, dĩ nhiên là loại vật này giả trang ư?
Trưởng thành bối bối con ngươi thích chặt, trên mặt lộ ra chấn kinh.
Bên cạnh vách đá, Hoắc Vũ Hạo chính giữa dựa vào đá tiếp nhận trị liệu, đột nhiên sắc mặt đại biến, thân thể hướng về phía trước bổ nhào, một tay quảo một cái ở Vương Đông Nhi cùng bối bối dùng sức ném ra ngoài. Bị cắt đứt trị liệu Vương Đông Nhi cùng vừa mới có phản ứng bối bối còn không hạ, liền nghe được một tiếng đắc ý chú lên, đi chết đi.
Tinh La hồn sư.
Kèm theo đại địa xoay chuyển cùng cự thạch vỡ nát âm thanh, Hoắc Vũ Hạo kêu thảm vang lên theo.
Rơi xuống mấy mắt, bối bối liền bản năng điều chỉnh làm tư thế tác chiến, còn sót lại chỉ có một con mắt nhìn về hậu phương, khốc liệt một màn đập vào mi mắt.
Đối mặt đột nhiên xuất hiện đánh lén, đem hắn cùng Vương Đông Nhi ném ra phạm vi công kích Hoắc Vũ Hạo, bởi vì cái này ngắn ngủi dừng lại, bản thân cũng không có thể tránh thoát công kích. Cái kia quay lại địa cùng băng liệt sụp đổ đá vụn, trực tiếp đem nó hơn phân nửa thân thể vùi lấp tại bên trong.
Vũ Hạo,
bối bối muốn rách cả mí mắt, nháy mắt kết ấn, kèm theo sấm chớp, thân hình nháy mắt hóa thành huyễn ảnh bay vút mà lên, cũng trưởng như lao, quán xuyên theo sụp đổ phía sau vách đá lộ ra thân hình kẻ đánh lén.
Theo sau, điện quang tiêu tán, cơ hồ thoát lực bối bối thu cánh tay về, kẻ đánh lén thi thể rơi xuống.
Vũ Hạo,
xem như trị liệu hồn sư Vương Đông Nhi thất kinh sông đi qua, nước mắt sướt mướt di chuyển hòn đá, tính toán đem Hoắc Vũ Hạo bị đè ở phía dưới thân thể dọn ra.
Bối bối cũng liền bận bịu đi tới dưới thạch bích hỗ trợ, nhưng mà tại đẩy ra sụp xuống vách đá một góc phía sau, lộ ra hết thể để cho hai người sắc mặt trắng bệch.
Chỉ từ đẩy ra bộ phận tới nhìn, ngực bụng của Hoắc Vũ Hạo ở giữa, cơ hồ đã bị địch nhân thôi động đất đá hồn kỹ đập nát, thậm chí hơn phân nửa đều xẹp xuống.
Không cần nhìn nhiều liền biết trong thân thể nội tạng phòng trường đều đã phá toái.
Ta rõ ràng nhớ ta đem địch nhân đều đánh ngã.
Nhìn tới, vẫn là quá bất cần a.
Trong miệng Hoắc Vũ Hạo máu tươi như không muốn tiền đồng dạng phún ra ngoài, chật vật quay đầu nhìn một chút chính mình rách dưới thân thể.
Theo sau rối ra vẫn tính hoàn hảo một tay, ngăn trở bối bối phí công khai thác cùng Vương Đông Nhi trị liệu một kỹ.
Không muốn, không muốn lãng phí sức lực.
Hoắc Vũ Hạo thở hổn hển nói, ta loại tình huống này rõ ràng đã không cứu nổi.
Vũ Hạo, ngươi nhất định sẽ sống sót.
Vương Đông Nhi nước mắt tích tích trượt xuống, kiệt lực thôi phát ra trị liệu quang huy, lại ngăn không được Hoắc Vũ Hạo không ngừng trồi qua sinh mệnh.
Xin lỗi Đông Nhi, nguyên bản đã nói muốn một mực bảo vệ ngươi, đáng tiếc ta muốn nuốt lời.
Trong tay Vương Đông Nhi quang huy yếu đi, khóc không thành tiếng.
Hoắc Vũ Hạo chợt bật hít một hơi, ánh mắt chuyển hướng yên lặng bối bối, nhìn tới ta là không thắng được ngươi.
Vốn là còn nói nhiệm vụ lần này kết thúc,
thành cao cấp hồn sư, liền đánh bại ngươi đây, nhìn tới
là không có cơ hội.
Bối bối cúi đầu xuống, quỳ một chân trên đất, độc nhãn không tiếng động chảy ra nước mắt.
Hoắc Vũ Hạo tay run rẩy vươn hướng hốc mắt của chính mình, bao trùm lấy hồn lực đem mắt trái đào ra, đưa tới.
Trên trán hắn băng vải sớm đã trong chiến đấu tổn hại, đen kịt mà xấu xí cá chậu chim lồng chú ấn tại hắn đào xuống mắt một khắc này không ngừng bặm mẹo, lại bị một đạo khắc cường đại phong ấn áp chế gắt gao vô pháp chân chính phát tác.
Vũ Hạo ngươi đang làm gì?
Vương Đông Nhi nhìn cái kia đấm máu đỏ tươi nhãn cầu toàn thân run rẩy.
Bối bối,
ngươi không phải một mực nói mắt ngươi theo không kịp giật kỳ gì tốc độ a?
Hoắc Vũ Hạo chợt vật cười nói, ngược lại ta cũng muốn chết, con mắt này coi như là ta chúc mừng ngươi trở thành cao cấp hồn sư lễ vật a.
Ta làm sao có khả năng nhận lấy?
Bối bối trước sau như một bình tĩnh âm thanh đều đang run rẩy, cơ hồ nghẹn nào.
Vậy ta đổi loại thuyết pháp, để ta trở thành con mắt của ngươi.
Hoắc Vũ Hạo âm thanh buộc phát thấp kém, thế gian này bao nhiêu cảnh sát tốt, ngươi liền mang theo con mắt của ta, thay ta đi xem một chút đi.
Bối bối song quyền túa ra máu, từng giọt rơi vào trong tổ nhưỡng.
Còn có, đáp ứng ta,
bảo vệ tốt Đông Nhi,
chỉ cần ta còn sống,
liên tuyệt sẽ không để nàng bị thương tổn.
Bối bối tay run rẩy chậm chậm nhận lấy cái tia đỏ tươi tà mâu, theo mang bên mình chứa vật hồn khí bên trong lấy ra bình chứa.
Nhìn xem cánh tay vô lực rủ xuống, nhắm mắt lại đã không còn khí tức Hoắc Vũ Hạo.
Bối bối chậm chậm đứng dậy, từ một bên chuyển đến đá vụn cùng thổ nhưỡng đem hắn lộ ra ngoài thân thể vùi lấp, theo sau mang theo khóc đến cơ hồ hôn mê Vương Đông Nhi nhanh chóng rời khỏi.
Bối bối cùng Vương Đông Nhi vừa mới rời khỏi, mấy cái toàn thân trắng bệnh quái dị thân ảnh liền theo trong đất chui ra, tại toàn thân đen kịt tiểu hắc chỉ huy xuống, nhanh chóng đem thổ nhưỡng cùng nham thạch tất cả đều lấy ra.
Khá lắm, cái này gọi bối bối thật đúng là ngon nhân, Hoắc Vũ Hạo còn không chết đây liền bị hắn cho chôn sống.
Tiểu hắc kiểm tra một chút Hoắc Vũ Hạo tình huống, không khỏi chửi bậy một câu.
Theo sau gọi tới một cái màu trắng quái nhân, hai tay cánh tay phân biệt toát ra hai cái mang theo quỷ dị hoa văn màu đen hắc ám lam ngân hảo, một cây gai vào màu trắng quái nhân đầu, một cái thì đâm vào Hoắc Vũ Hạo cổ.
A hưng hống, đây là cảm giác gì? Ta cảm giác ta này đến không được a, màu trắng quái nhân một bên vai thiếu, thân thể sinh mệnh lực bị nhanh chóng rút ra, ngược lại thông qua mặt khác một cái lam ngân thảo rót vào Hoắc Vũ Hạo thể nội.
Có cường đại sinh mệnh lực bổ sung, Hoắc Vũ Hạo trạng thái khôi phục một chút, lồng ngực cũng lần nữa bắt đầu có lên xuống.
Lam màu trắng quái nhân ở tiếng quái khiếu bên trong biến thành cây khô, tiểu hắc yên lặng thu về đầu ngón tay lam ngân thảo. Thường cái khác mấy cái run lẩy bẩy màu trắng quái nhân hạ lệnh, mang lên Hoắc Vũ Hạo, chúng ta đi.
Chương 131, Vũ Hạo cùng chấm mới thấy, Đấu La Nhị Ca cùng Đấu La Vũ Vương chương 131, Vũ Hạo cùng chấm mới thấy, Đấu La Nhị Ca cùng Đấu La Vũ Vương những quái vật này đều là đồ vật gì? Thuộc về phương nào thế lực? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Tồn tại ở mặt khác tầng một mặt, chỉ có thể bàng quan mà vô pháp can thiệp lịch sử trưởng thành bối bối sắc mặt cực kỳ khó coi. Hơn nữa cái kia màu đen ra hỏa, dĩ nhiên nắm giữ cùng tiểu nhã đồng dạng thần mục lực lượng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cũng là người Đường ra ư? Nhưng nó bộ dáng, căn bản là không giống người. Bọn gia hỏa này rõ ràng là hướng lấy Vũ Hạo tới. Hơn nữa Vũ Hạo dĩ nhiên không chết, mà là bị bọn chúng mang đi. Khó trách ta về sau lại nhiều lần tới nơi này tìm kiếm, thủy chung tìm không thấy Vũ Hạo di hải. Nói đến đây, trưởng thành bối bối sắc mặt ngược lại dễ nhìn một chút, giọng căm hận nói, năm đó không thể phát giác được trong này vấn đề, lần này ta ngược lại muốn xem, các ngươi bọn gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi tốt nhất đã tại đoạn này đi qua thời không bên trong chết sạch, bằng không chờ ta trở về tương lai, nhất định đem các ngươi những cái này ám hại Vũ Hạo xuất sinh hết thể giết sạch sẽ. Tiếng nói vừa ra, trưởng thành bối bối trong tay kết ấn, thân thể cũng như nguyên ảnh một loại tiềm nhập dưới mặt đất, đuổi theo tiểu hắc cùng những cái kia màu trắng quái nhân mà đi. Bất quá chốc lát ngang qua, trưởng thành bối bối liền theo đuôi những cái kia màu trắng quái nhân đi tới một chỗ rộng lớn dưới đất trong động đá vôi. Mà xem là năm bối bối trông thấy trong động đá vôi ngồi đạo kia giản mua lại hùng tráng thân ảnh thời điểm, hắn không khỏi đến trừng lớn hai mắt. Sau một khắc, hình ảnh quay vòng. Dưới đất động đá vôi bên trong một chỗ trong thạch thất, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi mở mắt ra, phát ra thống khổ kêu rên. "Nha, ngươi tỉnh rồi." Một cái màu trắng sinh vật đem chịu tượng mặt đưa tới, mừng rỡ cười nói, "Chúc mừng ngươi, phẫu thuật cực kỳ thành công, ngươi đã biến thành tiểu Hoắc Đường." "A." Hoắc Vũ Hạo giật mình, một quyền đánh vào cái kia màu trắng sinh vật trên mặt, đem nó đánh bay ra ngoài mười mấy mét, trực tiếp dán tại hang động đá vôi trên vách đá, qua mấy giây mới chậm rãi trượt xuống. Mà lúc này, đưa tay từ phía dưới vươn ra, Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó mới chú ý tới mình trên mình không thích hợp. "Ta không phải chết ư? Nơi này chẳng lẽ liền là minh giới?" Hắn thử lấy tả hữu quay đầu, muốn quan sát cảnh vật xung quanh, lại quỷ dị chỉ có một nửa thân thể tại hoạt động. "Yên tâm, ngươi không chết." Từ dưới đất bò dậy màu trắng sinh vật diện mục bặm mẻo, thái độ lại rất hòa nhã, không có cùng Hoắc Vũ Hạo tính toán ý tứ, lại tiến đến bên cạnh hắn. Luốt luốt chính mình bị Hoắc Vũ Hạo một quyền đánh lên mặt, màu trắng sinh vật nói, "Các ngươi địa phương chiến đấu vừa vặn ngay tại phía trên này, kinh động đến ở phía dưới nghỉ ngơi chấm đại nhân, nàng lao nhân ra để chúng ta đi lên xem một chút, kết quả là đem người cứu về rồi. Lúc ấy chúng ta đem ngươi mang xuống tới thời điểm ngươi đã lập tức liền muốn ở ra giám, bất quá chấm đại nhân xem ở ngươi là tà mâu nhất tộc phân thượng, để chúng ta đem ngươi cứu sống. Cảm ơn các ngươi thật là người tốt, vừa mới xin lỗi rồi." Hoắc Vũ Hạo đội vàng nói xin lỗi, theo sau lại hỏi, "Vậy ta hôn mê bao lâu?" Màu trắng sinh vật gãi gãi trên đầu tóc xanh, nói, "Hả, thời gian không dài, cũng liền nửa ngày a." Hoắc Vũ Hạo nghe xong lập tức kích động lên, "Nửa ngày thời gian? Bối bối cùng Đông Nhi nói không chắc còn chưa đi xa, ta phải đến giúp bọn hắn." "A, ngươi tại huyễn tưởng cái gì?" Màu trắng sinh vật kinh bị nói, "Có thể bảo trụ mệnh của ngươi đã cực kỳ không dễ dàng, ngươi khoảng cách trọn vẹn khôi phục còn sớm đây, ngươi hiện tại liền một cái sẽ di chuyển ngỗng lớn đều đánh không được." Hoắc Vũ Hạo có chút không tin tà cố gắng một phen, kết quả khiến hắn bị bại, "Thân thể của ta, vì sao chỉ có thể khống chế đầu cùng một cánh tay?" "Bởi vì nguyên bản thân thể lớn bộ phận đều bị đập vụn a." Màu trắng sinh vật giải thích nói, "Ngươi hiện tại thân thể là chúng ta dùng thần mục chi chủng vì ngươi tu bổ tái tạo. Hiện tại ngươi cũ mới thân thể vẫn tồn tại bài xích, cần thời gian tới chậm rãi tu bổ thích ứng, hiện tại ngươi không khống chế được thân thể là bình thường. Ngươi vẫn là đừng nhớ kỹ ngươi cái kia hai cái đồng đội, cái kia gọi bồi bồi phía trước cho là ngươi chết, kết quả kém chút đem ngươi chôn sống, nếu không phải chúng ta kịp thời chạy tới ngươi liền bị ngươi đồng đội giết chết." "A." Hoắc Vũ Hạo sững sờ, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, "Nên chết bồi bối, ta lần này trở về nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn, tuyệt đối sẽ không tha thứ. Trừ phi hắn bao ta một năm cơm trưa." Màu trắng sinh vật gãi gãi đầu nói, "Cái này vẫn là sau này hay nói à, ngươi trước thật tốt dưỡng thương, chờ dưỡng tốt một chút, ta dẫn ngươi đi gặp chấm đại nhân." Hoắc Vũ Hạo nhìn xem chính mình một bộ người bại liệt răng rắp, cũng không tranh cãi muốn đi giúp bối bối cùng Vương Đông Nhi, lễ phép nói, "Tốt, cảm ơn ngươi, còn có vị kia chấm đại nhân. Các ngươi thật là người tốt." "Không có việc gì, không cần cảm ơn ta, cảm ơn chấm đại nhân là được." Màu trắng sinh vật khoát tay một cái nói, "Tất nhiên, ngươi nếu là thành tâm thành ý muốn cảm tạ ta, vậy liền nói cho ta phân là cảm giác gì liền hảo." Hoắc Vũ Hạo lộ ra vẻ mờ mịt, "À." Sau một khắc, hình ảnh lại lần nữa quay vòng. Không gặp mặt trời trong hang động đá vôi, Hoắc Vũ Hạo đang cố gắng rèn luyện thân thể năng lực trường khống, thích ứng lấy thân thể mới. Một cái màu trắng sinh vật biến thành áo khoác đồng dạng đặc thù hình thái, bám vào ở trên người hắn, làm hắn cung cấp động lực đồng thời phụ trợ động tác của hắn. Đúng lúc này, một cái khác màu trắng sinh vật đi đến, nói, "Nhìn lên hành động của ngươi năng lực khôi phục vẫn được, vừa vặn chấm đại nhân muốn gặp ngươi, ra ngoài đi một chút đi." "Tốt." Hoắc Vũ Hạo tinh thần phấn chấn một chút, tích cực nói, "Ta cũng muốn làm mặt cảm tạ một thoáng vị này cứu ta người tốt." Đi theo màu trắng sinh vật đi ra sinh hoạt cùng tiếp nhận trị liệu hang động đá vôi, dọc theo quanh co thông đạo đi chốc lát, đi tới một mảnh càng rộng lớn hơn trong động đá vôi, Hoắc Vũ Hạo đầu tiên nhìn thấy một tôn vô cùng to lớn bóng mờ. Đó là như là đen kịt cây cối đồng dạng kỳ lạ tồn tại, mà tại cái kia to lớn dưới bóng mờ, một đạo hùng tráng thân ảnh chính giữa đang ngồi yên lặng, mấy đạo cảnh theo màu đen trên cự thụ kết nối đến đạo thân ảnh kia trên mình. "Ngươi tốt, lao ra. Lão mãi mãi cảm ơn ngươi cứu ta." Hoắc Vũ Hạo nhìn xem mở tối bó đuốc hào quang chiếu ra tóc trắng, theo bản năng mở miệng cảm tạ, kết quả đạo kia hùng tráng thân ảnh hơi động, trong ngọn lửa lộ ra gương mặt, mới để hắn kịp thời đổi giọng. Lúc này, mang theo Hoắc Vũ Hạo tới chỗ này, màu trắng sinh vật thái độ cung kính giới thiệu nói,
Hoắc Vũ Hạo, bây giờ tại trước mặt ngươi, chính là uy chấn thiên hạ chiến trường hoa hồng, bách chiến bách thắng tu la chiến thần, 500 năm trước truyền kỳ cường giả, kinh diễm thế nhân tuyệt thế vũ vương, làm người nghe tin đã sợ mất mật đấu la nhị ca, ẩn mạn dễ kỳ người sở hữu, tà mâu nhất tộc tối cường thiên tiêu, ban ban đại nhân. Hoắc Vũ Hạo là người, tả hữu nhìn một cái, nghi ngờ nói, nơi này có nhiều người như vậy ư? Hỗn đản, ta giới thiệu chính là một người a, liền là trước mắt ngươi ban ban đại nhân. Màu trắng sinh vật cả giận nói. Hoắc Vũ Hạo lại hỏi, thế nhưng vị này rõ ràng là lão nại nại à, vì sao lại có đấu la nhị ca xưng hảo? Tốt, tiểu tử, đừng ở chỗ này chơi tiểu tâm tư. Đạo kia hùng tráng thân ảnh chậm rãi mở miệng, ngươi nhận ra lão đường, đúng không? Phát sốt, ban ngày đổi mới như đề, hôm nay cảm mạo nóng sốt, uống thuốc xong người chóng mặt, nghỉ ngơi một đêm, thường đông chương tiết chỉ hoàn đến ban ngày đổi mới, đuổi càng đồng hài nhóm xin lỗi chương 132, đường tam phá phỏng, sử lai khắc chí phá hải thần diệu tính. Chương 132, đường tam phá phỏng, sử lai khắc chí phá hải thần diệu tính. Ách, là Hoắc Vũ Hạo dừng một chút, có chút cả lâm mà nói, chỉ là có chút thật không dám xác định mà thôi. 500 năm trước đấu la song thần một trong, cùng thiên thủ một thần đường tam tịnh xương chiến trường tu la ban ban. Hang động đá vôi trong bóng tối, ban ban khẽ cười một tiếng, ha ha, không nghĩ tới đi lâu như vậy, ta cùng tiểu tam uy danh ý nguyên chưa từng bị lãng quên. Hoắc Vũ Hạo nói, song thần uy danh thế nào sẽ bị quên? Tinh la mỗi đại bên trong học viện đều ghi lại 500 năm trước sự tích. Hơn nữa, hậu nhân làm kỷ niệm các ngươi, còn tại càn khôn vấn tình cốc tạo hai tô tượng, học viện trong sách liền có tượng đồ án. Ân. Ban ban gật đầu một cái. Già nua trên mặt chữ quốc lộ ra một chút hồi ức, thoáng qua lại tán đi. Thân thể nàng khẽ nhúc nhích, đem khuôn mặt lần nữa giấu vào trong bóng râm, nhàn nhạt hỏi, "Ta nghe Bạch Tuyệt nói, ngươi một mực tranh cái muốn ra ngoài." "Lão nãi nãi, ta chính xác muốn nhanh lên một chút rời khỏi." Hoắc Vũ Hạo thần sắc có chút khẩn trương giải thích nói, "Bởi vì hiện tại Tinh La đang tại chiến tranh bên trong, đồng bạn của ta thời khắc đều có thể có nguy hiểm, cho nên ta muốn mau sớm trở về giúp bọn hắn." Ban ban hừ nhẹ một tiếng nói, "Trước nhìn hảo chính ngươi à, không có Bạch Tuyệt ngươi hiện tại liền đường đều đi không được, còn nhớ người khác." Cùng ngày màn bên trong Hoắc Vũ Hạo cùng ban ban đối thoại thời điểm. Thần giới, chúng thần nhìn xem hủy diệt chi thần thông qua thần lực thời gian thực tiếp sóng đấu la màn trời hình ảnh, tràn đầy phấn khởi tại một chỗ thưởng thức mới lạ đấu la thế giới. Nhưng Đường Tam lại bộc phát đứng ngồi không yên. Là một cái tự nhận làm băng thanh ngọc khiết chính nhân quân tử, hắn đối thanh danh của mình tương đương để ý lần này bên trong màn trời vu oan hắn muốn luyện hóa đấu la chúng sinh, dùng tới lớn mạnh chính mình lực lượng, hắn là tuyệt không có khả năng thừa nhận. Tuy là trong màn trời biểu hiện bên trong đủ loại khác biệt, để người minh bạch đây chỉ là cái gọi là thế giới song song phát sinh sự tình, nhưng cứ như vậy ngay trước mấy vị thần vương cùng chấp pháp thần mặt kéo dài phát hình, vẫn là để hắn cảm giác mười phần khó chịu. Luôn có một loại bị người trước mọi người lừa lấy quăng mắng cảm giác, hắn muốn biểu thị phản bác, người khác sẽ còn nói đây chỉ là thế giới song song ngươi, cũng không phải thật ngươi, ngươi gấp cái gì? Cái này khiến Đường Tam trong lòng nén giận, hắn không thể lập tức liền làm mất cái kia gặp quỷ màn trời. Đáng tiếc bao gồm hắn tại bên trong, tại trận chư thần đều thử nghiệm can thiệp đạo kia kỳ quái màn trời, thế nhưng tựa như hủy diệt chi thần nói đồng dạng, hoàn toàn không cách nào đối nó xuất hiện ảnh hưởng, hư hư thực thực thần vương bên trên lực lượng. Lần này cái khác thần ngược lại yên tâm nhìn màn trời, cũng coi như gián tiếp chứng minh một đợt màn trời hàm kim lượng. Vô luận là còn không thành tựu thần vương, lại hoặc là vừa mới kế thừa thần vương vị trí, đều đồng dạng đối tầng thứ cao hơn cảnh giới ôm lấy hiếu kỳ cùng hướng về. Vì vậy đối với tại trận chư thần tới nói, trong màn trời phát hình hết thảy là thật, ngược lại là một chuyện tốt. Chuyện này ý nghĩa là bọn hắn có thể nhìn càng thêm cao càng xa, có lẽ còn có thể từ đó thu lợi, thậm chí tìm tới giải quyết thần linh cùng thần giới khốn cảnh phương pháp, trăm lợi mà không có một hại. Vì sao hủy diệt chi thần một lòng nghĩ quyết trương thần giới? Vì sao từng cái cường đại thần linh thà rằng buông tha thần bị buông tha dài đằng đẵng sinh mệnh cũng muốn rời khỏi thần giới? Còn không phải bởi vì thần giới quá mức cằn cỗi chống trải, muốn vật chất văn hóa không có, muốn tinh thần văn hóa cũng không có. Thời gian qua đến thật sự như trong cái màn trời thứ nhất cái kia gọi ca sĩ lát đoạn lạc pháp sư nói đồng dạng, quả thực liền là ngồi tù. Đời trước thiện lương thần vương càng là thà rằng buông tha thần vương vị trí hạ phàm làm cái ký nữ, cũng không nguyện ý tiếp tục tại cái này nước động một dạng thần giới tiếp tục chờ đợi. Mà lên một đời tà ác thần vương cũng là bị cơ động cùng liệt diễm đây đối với phạm nhân cảm tình tiếp xúc động, ngay sau đó hạ phàm đi tìm làm kỹ nữ thiện lương thần vương bày ra một tràng kinh thế tuyệt yêu. Nhưng nếu như có thể theo bên trong màn trời thu hoạch một chút bí mật hoặc là thu hoạch đặc biệt, có lẽ loại tình huống này liền sẽ không phát sinh. Hủy diệt chi thần khuyết trương thần giới đề nghị nguyên cớ một mực vô pháp thông qua, loại trừ tân nhiệm thiện lương tà ác hai đại thần vương lựa chọn trung lập, Đường Tam lại một mực phản đối bên ngoài, chủ yếu vẫn là bởi vì sinh mệnh nữ thần cũng biểu thị phản đối. Đây cũng không phải là sinh mệnh nữ thần lấy tay bắt cá ủng hộ Đường Tam, mà là bởi vì viễn cổ tiên đoán, thần giới một khi quyết trương đến một cái hạn độ, sẽ nên đón hủy diệt. Thật giống như trong vũ trụ tồn tại một cái kiểm tra đo lường cơ chế, một khi một cái nào đó thần giới quyết trương trương siêu qua một cái nào đó hạn độ, liền sẽ bị kiểm tra đo lường đến, tiếp đó chịu đến vũ trụ thiên thai đả kích. Sinh mệnh nữ thần không biết rõ thần giới quyết trương phía sau, có thể hay không thật như trong dự ngôn dạng kia nên đón vũ trụ đả kích, nhưng nàng không muốn chết, cho nên lựa chọn phản đối. Thế nhưng, nếu như trong màn trời phát hình hết thảy đều là thật, như thế chỉ cần có thể nghĩ biện pháp khơi thông cái kia bị án xì ẹn văn xưng là vũ trụ trụ cột thiếu niên, mượn lực lượng của hắn quan trắc một đợt tương lai, liền có thể biết rõ kết quả. Đây vẫn chỉ là đơn giản nhất màn trời tin tức lợi dụng. Đối với hủy diệt chi thần, thậm chí tân nhiệm thiện lương thần vương cùng tà ác thần vương mà nói, cái này đồng dạng là giải quyết trong lòng bọn hắn lo lắng phương pháp đơn giản nhất. Thậm chí đối với ban ban tới nói, nàng đều cực kỳ ưa thích màn trời, bởi vì cái màn trời này có thể giúp đỡ vạch trần Đường Tam rối trá khuôn mặt, chỉ là một điểm này cũng đủ để cho nàng vui vẻ. Nàng hiện tại mỗi ngày liền dựa vào tra tấn Đường Tam sống qua, chỉ cần có thể để Đường Tam thống khổ, nàng liền sẽ cảm giác tại thần giới cái này tịch mịch thời gian biến đến thú vị. Đây là một vị đã từng tê tâm liệt phế yêu, lại bị vô tình phản bội nữ thần cái kia mãnh liệt tâm trả thù. Tại trận tất cả thần linh bên trong, chỉ có Đường Tam tại hồn hện. Tuy là hắn lúc trước dựa vào chính mình kinh thế trí tuệ cùng ba tấc không nát miệng lưỡi, thành công để chư thần đối màn trời thật giả sinh ra hoài nghi. Nhưng mà tại cái lực lượng này tối cao trong thế giới, nói khá hơn nữa cũng không bằng thực tế biểu hiện càng có thể để người tin phục. Đường Tam lại thế nào có thể ngụy biện, cũng không cách nào đánh vỡ chư thần đều can thiệp không được màn trời sự thật. Để đến gần thần vương, thậm chí thần vương bản thân đều không thể chạm đến màn trời, đã đủ để chứng minh nó bản chất xa tại thần vương bên trên. Loại tồn tại này, làm sao có khả năng đi tốn công tốn sức phí hết tâm tư vu oan một cái liền thần vương đều không phải cặn bã. Tựa như năm đó đời trước Thiện Lương thần vương đối mặt thân là phàm nhân liệt diễm dạng kia, nói để ngươi chết ngươi liền phải chết. Bóp bẹp xoắn hoàn hảo bằng tâm ý, còn dùng hư cấu video tới vu oan. Tương phản, tại chư thần xuất thủ thăm dò qua màn trời hàm kim lượng phía sau, một lần trước trong màn trời nội dung ngược lại có độ tin cậy tăng gọn, trực tiếp liền chứng minh Đường Tam chính xác có tự mình can thiệp phàm gian động tác. Bất quá vào giờ khắc này, để cho Đường Tam phá phòng vẫn là trong màn trời Hoắc Vũ Hạo câu nói kia, hậu nhân làm kỷ niệm các ngươi, còn tại Càn Khôn vấn tình quốc tạo hai tốt tượng. Có sao nói vậy, Đường Tam tại thần giới quan tâm đấu La Tinh thời điểm, đều sẽ rất ít đi nhìn Sử Lai Khắc học viện, bởi vì nơi đó liền dựng thẳng hắn cùng Ban Ban thâm tình đối diện tượng. Hắn đã từng không chỉ một lần đến qua muốn đem nó phá hủy ý niệm, thậm chí còn trả giá hành động. Ngay tại phàm gian 4000 năm trước, lần kia Nhật Nguyệt cùng đấu La Tam quốc trong đại chiến, hắn liền mượn cơ hội sẽ lợi dụng Nhật Nguyệt đế quốc hồn sư đem Sử Lai Khắc học viện bên trong Ban Ban tượng phá hủy. Kết quả để hắn thổ huyết chính là, hậu chiến Sử Lai Khắc lập tức lại đem thất thần tượng xây lại, hơn nữa còn là nhiều thêm bản. Chương 133, thất thần liên tiếp bạo hắc liệu, Đường Tam yên lặng lại phá phòng. Chương 133, thất thần liên tiếp bạo hắc liệu, Đường Tam yên lặng lại phá phòng phía sau. Đường Tam cách 2000 năm, lại một lần nữa mượn tà hồn sư làm loạn cơ hội, lại lần nữa đem tượng phá hủy. Một lần kia, hắn để cho an toàn, không chỉ làm nát Ban Ban tượng, mà là lợi dụng phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư tự bạo, đem thất thần bên trong người khác tượng cũng cùng nhau làm nát. Tiếp đó hắn ngay tại thần giới bị Ban Ban kêu lên này ra một phen thời gian, đấu la đại lục bên trên, trong Sử Lai Khắc học viện thất thần tượng lại lần nữa bị xây lại. Lần này Đường Tam mới triệt để chấp nhận, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình không chủ động chuyển xuống thần dụ, coi như hắn lại tìm cơ hội làm mất tượng, cũng y nguyên sẽ bị Sử Lai Khắc học viện chủ kiến. Nhưng mà muốn để hắn chủ động hạ xuống thần dụ, nói cho các phàm nhân chính mình cùng Ban Ban đã cảm tình vỡ tan, đó là tuyệt đối không có khả năng. Tại thần giới, Ban Ban quan hệ với hắn đã để hắn hổ thẹn vô cùng, những chuyện này tuyệt đối không thể để cho phàm nhân phát hiện. Dù cho một chút xíu khả năng đều không được. Chỉ cần các phàm nhân không biết rõ thần giới sự tình, vậy hắn Đường Tam liền vẫn là quang huy vĩ nạn được người kính ngưỡng cứu thế hải thần. Hắn muốn cho rằng, trải qua cái này hai lần phía sau, hắn đã có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận chính mình cùng cái kia sớm đã có đường đến chỗ chết mẫu linh cầu đốn ái tình cố sự tại đấu la đại lục bị người chuyển sướng. Cũng đã sớm có thể làm đến tận lực coi thường trong Sử Lai Khắc học viện cái kia để chính mình ác tâm tượng. Nhưng mà, trong màn trời Hoắc Vũ Hạo đem Càn Khôn vấn tình cốc cùng tượng kết hợp lại nháy mắt, hắn cuối cùng vẫn là phá phòng. Lúc này, hải thần đại nhân lặng lặng ngồi tại trên vị trí của mình, nhưng sắc mặt đã giữa bất chi bất giác biến đến một mảnh đỏ rực, tựa như một cái bị đun sôi tôm lớn. Tới bây giờ hắn vẫn nhớ lúc trước chính mình tại cái kia cất chó Càn Khôn vấn tình cốc bên trong gặp tội. Khi đó năm nào tuổi nhỏ vô tri, bị hư ảo ái tình làm choáng váng đầu óc, tại Càn Khôn vấn tình cốc bên trong nhận hết khổ sở nguy nan. Liên vì đầu kia xấu xí, chơi hoa, sinh được nhiều mẫu linh cầu. Mỗi khi hồi tưởng lại đoạn ký ức này hắn đều muốn chết. Mỗi lần đều đến hung hăng tiến chính mình mấy cái và miệng mới có thể đem cố kia hối hận tâm tình đè xuống. Hắn hận không thể đứng lên giống giận chất vấn cái kia gặp quỷ màn trời, rõ ràng Càn Khôn vấn tình cốc là ái thần vẫn lạc địa phương. Lần này trong màn trời cái gọi là thế giới song song có vẻ như căn bản cũng không có thần giới a. Cuối cùng màn trời bắt đầu hắn đều muốn thôn vệ đấu la chúng sinh, loại này diệt thế cấp cái khác tai nạn cũng không thấy có thần giới xuất thủ can thiệp, đủ để chứng minh lần này màn trời liền không có thần giới cùng chúng thần. Dưới loại tình huống này, cái kia cất chó Càn Khôn vấn tình cốc đến cùng là làm sao tới? Nhưng mà hắn không thể làm như thế, không thể biểu hiện ra chính mình quá quan tâm răng dấp, chỉ có thể lặng lặng ngồi tại nơi đó, yên lặng lại phá phòng. Mà tại Hải Thần đại nhân tại trong trầm mặc lắng nghe chính mình tâm thoái âm thanh thời điểm, đấu la đại lục bên trên, các khán giả phản ứng cũng không giống nhau. Sử Lai Khắc học viện bên trong, một nhóm cao tầng đưa mắt nhìn nhau, đối mặt với trong màn trời rõ ràng là Ban Ban âm mưu tính toán Hoắc Vũ Hạo chẳng diện, không biết nên làm phản ứng gì. Muốn nói đoán giận cùng sinh khí, đó là nhất định là có. Thế nhưng dù sao cũng là một cái khác thời không song song phát sinh sự tình, thậm chí liền lịch sử bối cảnh đều cùng hiện thực một trời một vực. Dưới loại tình huống này, muốn đi khiển trách Ban Ban nữ thần, dường như có điểm lạ. Mấu chốt nhất là, theo đoạn này nội dung chuyện bên trong lộ ra tin tức tới nhìn, trong màn trời Ban Ban kỳ thực cũng là người bị hại, chọn vẹn bị tiểu hắc cho tính toán bắt chẹt. Chỉ có Huyền Tử thể hiện ra trước sau như một tính tình táo bạo, cô nào lấy muốn đi phá hủy Ban Ban tượng, bị mọi người tranh thủ thời gian ngăn lại. Về phần tiểu hắc tại trong hiện thực thân phận là ai, một điểm này trên đại lục hiếm có người biết, nhưng xem như thất thần vùng dậy địa phương, Sử Lai Khắc học viện đối cái này vẫn có một ít liên quan ghi lại. Cùng thất thần lần lượt phi thăng thần giới hải thần Đường Tam cha mẹ, phụ thân hắn làm Đường Hạo, mẫu thân tên là A Lam. Mà A Lam xem như hồn thú hóa hình, tại hóa hình phía trước danh tự liền gọi tiểu hắc. Nghe nói Đường Tam mẫu thân là Hắc Ám Lam Ngân Thảo hóa hình, bởi vì thảo diệp phát sinh biến dị mang theo vân đen, cho nên gọi là tiểu hắc, nhưng về sau hóa hình đối nhân xử thế cảm thấy tiểu hắc cái tên này không dễ nghe, mới đổi tên A Lam. Nói cách khác, tại tiếp sau lần đầu tiên màn trời hải thần đường tam hình tượng sụp đổ phía sau, lần này màn trời cho tới bây giờ đã lại thành công để hai vị nguyên bản hình tượng không tệ nữ thần sụp phòng. Tiểu hắc không cần phải nói, muốn cứu vãn chính mình cái kiêm lưu toàn thôn vệ chúng sinh tà ác nhi tử, phá bớt một cái. Ban ban cũng gần như, dĩ nhiên yêu tiểu hắc biến hóa mà thành đường tam, còn muốn vì hắn giải trừ mặt trăng phong ấn, mặc dù là bị lắc lư, nhưng âm lưu tính toán hoắc vũ hạo điểm ấy không đến thầy. Loại tình huống này, để sử lai khắc mọi người không kèm nổi bắt đầu lo lắng, ngày trước thanh danh cũng không tệ thất thần, đằng sau sẽ không tất cả đều tuôn ra đủ loại hắc liệu à. Suy nghĩ kỹ một chút, loại trừ cùng sử lai khắc quan hệ không lớn đường hạo cùng tiểu hắc hai vị này bên ngoài, trước mắt tại trong sử lai khắc học viện có kỷ niệm tượng thần thất thần bên trong, đã có ba vị thanh danh đáng lo. Đường tam không cần phải nói, bây giờ trên đại lục thanh danh đã là chó nghe đều đến phi một cái trình độ. Còn tốt lúc trước mục ngân có dự kiến trước, kịp thời cắt đứt, lại thêm hoắc vũ hạo nhập học, chế tạo thời quang thần dấu vết, mới để sử lai khắc học viện thanh danh vãn hồi một chút. Ban ban lời nói, lần này màn trời phía sau thanh danh trở nên kém đã là có thể dự kiến sự tình. Hơn nữa vị này nữ thần kỳ thực từ trước đến giờ tại thất thần bên trong là thuộc tại thanh danh một dạng loại kia. Cuối cùng tại gả cho đường tam phía trước, làm hồn thú trong lúc đó liền đi xuống thật nhiều người, kết quả gặp được đường tam sau ném phu con rơi hóa thân yêu đương nao loại việc này ít nhiều có chút chịu tượng, trên trình độ nhất định ảnh hưởng tới vị này nữ thần thanh danh. Đến mức rất nhiều cùng vị này nữ thần tương quan truyền thuyết đều là hướng phía dưới ba đường đi. Cho nên nếu nói ngược lại thuộc về thanh danh bị tổn thương tương đối nhỏ. Còn có một cái, liền là chiến thần đối một bạch. Vị này trước mắt tuy là còn không có chính thức tại màn trời trong hình đi ra trận, nhưng bởi vì bạch hổ công tức phủ một loạt chịu tượng thao tác, cũng là bị liên lụy thanh danh bị tổn thương. Hơn nữa loại việc này bạch hổ công tức phủ lại không thể đứng ra tuyên bố, nói chính mình kỳ thực không phải đối một bạch trực hệ hậu nhân, cho nên vị này xem như xui xẻo nhất. Người còn tại thần giới trồng rau đất cày đây, một cái hoa nước đông đội lên trên đầu. Mà cao tầng sử lai khắc học viện có thể nghĩ đến một điểm này, tất nhiên cũng sẽ có ích lợi khác tương quan đoàn thể nghĩ đến vấn đề này. Trong đó Hạo Thiên Tông có chút phản ứng, nhưng phản ứng không tính cường liệt. Cuối cùng trước mắt trong tông môn làm chủ là vài đầu ban ban nữ thần lưu lại nhi nữ, hơn nữa bản thân cũng là ẩn thế tông môn, cùng ngoại giới tiếp xúc rất ít, chôn bắt đầu coi như không biết, sẽ không bị ngoại giới ảnh hưởng dư luận quá nhiều. Chân chính vì thế lo lắng, phải kể tới Tinh La Chu gia cùng Cựu Bảo Lưu Ly Tông. Bạch Hổ đối gia đã thuộc về nằm thẳng trạng thái, so sánh với tiên tổ danh dự, bọn hắn quan trọng hơn chính là trước mắt phải đối mặt đủ loại ác ý cùng dòng nó. Nhưng Chu gia cùng Cựu Bảo Lưu Ly Tông Ninh gia lại khác. Trường kỳ ăn lấy nhà ta lão tổ là thần linh tiền lãi, một khi lão tổ tông bị tuân gia hắc liệu, đây chính là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực lợi ích. Hơn nữa coi như không có quan hệ hiện thực lợi ích, những cái này từ tiểu học tập tiên tổ quang huy lịch sử người cũng không hy vọng trong lòng mình tráng lệ lao tổ tông bị tuân ra là suy nghĩ tối tâm làm người buồn nôn tà thần. Chương 134, ban ban lắc lư vô hạn chân không kế hoạch. Chương 134, ban ban lắc lư vô hạn chân không kế hoạch. Ngay tại trong hiện thực một số người lo âu đến tiếp sau chính mình lao tổ có thể hay không bị màn trời tuân ra hắc liệu thời điểm, bên trong màn trời nội dung chuyện cũng lại qua một đoạn. Trải qua hoắc vũ hạo cùng ban ban mới thấy phía sau, Hoắc Vũ Hạo lại nghỉ ngơi khôi phục một đoạn thời gian. Dù tới tu bổ hắn khiếm khuyết thân thể thần mục chi trùng cũng sơ bộ dung hợp, đã có thể dựa vào lực lượng của mình hành động, thậm chí còn biểu hiện ra có khả năng thúc đẩy sinh trưởng cùng thao túng thực vật năng lực. Hoắc Vũ Hạo lần nữa đi tới Ban Ban trước mặt, đưa ra muốn rời khỏi, nhưng lần này Ban Ban lại hỏi hắn một vấn đề, người sau khi trở về có thể làm cái gì? Hiện tại toàn bộ đại lục đều ở vào trong chiến loạn, các nước thảo phạt lẫn nhau, không có người nào là chính nghĩa, chỉ là vì thượng tầng người dục vọng cùng lợi ích, tới để các ngươi đánh đổi mạng sống. Coi như ngươi bây giờ đi về, duy nhất có thể làm cũng bất quá là tiếp tục cùng đồng bạn của mình tại thống khổ này bất nghĩa trong chiến tranh trầm luân, đi giết chết từng cái cùng ngươi người không quen biết. Hoắc Vũ Hạo thần sắc có chút phức tạp, mang theo nhàn nhạt mở miệng, thế nhưng trừ đó ra ta lại có thể làm gì chứ? Ta chỉ có thể làm mình có thể làm được sự tình, bồi tiếp đồng bạn tại trong nguy hiểm đi xuống, chờ lấy chiến tranh dừng lại một ngày kia. Chỉ dựa vào chính ngươi lực lượng tất nhiên vô lực thay đổi thế gian này bi kịch. Ban Ban thản nhiên nói, nhưng mà tăng thêm ta liền không giống với lúc trước. Tăng thêm ngươi? Hoắc Vũ Hạo sững sờ. Ta nhìn thấy trên người ngươi tiềm năng, còn có ngươi khỏa kia hiền lành tâm, cho nên ta mới sẽ đối ngươi nói những thứ này. Ban Ban ngữ khí từng bước biến đến rõ ràng, từ lúc có lịch sử ghi chép đến nay, từ ngàn năm nay, tranh đấu ở khắp mọi nơi, chiến tranh càng là cơ hội không có đình chỉ qua. Lần lượt đại chiến, lần lượt máu chảy thành sông, tất cả đều là bởi vì dục vọng, bởi vì không thỏa mãn. Thượng tầng ý chí chi phối lấy vô số người chém giết lẫn nhau, kết thành cứu hận, tranh đoạt mang máu lợi ích hoặc hư hào thanh danh. Cho đến ngày nay, chiến tranh thậm chí đã phát triển đến liền các ngươi loại này mới mười mấy tuổi hài tử đều mà đến chiến trường chém giết tình trạng. Một phen gióng giạc diễn thuyết phía sau, Ban Ban âm thanh dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nói, chỉ có vô hạn chân không kế hoạch mới có thể kết thúc tất cả những thứ này. Hoắc Vũ Hạo nhịn không được hỏi, vô hạn chân không kế hoạch, đó là cái gì? Cái gọi chân không, thật tức là chân thực, không tức là hư ảo. Ban Ban giải thích nói, vô hạn chân không kế hoạch liền là lợi dụng trong truyền thuyết mắt thủy tổ chi thần, thi triển vô hạn chân không phương pháp, phá toái chân thực cùng hư ảo giới hạn, cấu tạo ra hoàn mỹ thế giới mộng ảo. Tại cái này hoàn mỹ trong thế giới, tất cả mọi người nguyện vọng cùng dục vọng, tất cả đều có thể đạt được thỏa mãn. Cái kia chính là không có người sẽ phải chịu thương tổn đại đồng thế giới. Chờ một chút, ta có một vấn đề. Hoắc Vũ Hạo nhấc tay nói, vậy nếu như có hai người yêu cùng một cái nữ hài tử, như thế trong cái thế giới này bọn hắn làm sao phân? nếu như nữ hải tử kia không thích hai người kia đây?
Ban Ban lắc đầu nói, ngươi có thể hiểu thành, tại vô hạn chân không trong thế giới, mỗi người đều muốn độc chiếm một cái thế giới. Ưa thích nữ hải hai cái nam hải đều muốn đạt được nữ hải kia, mà nữ hải kia cũng sẽ ở trong thế giới của mình đạt được mình muốn hạnh phúc. Hoắc Vũ Hạo há to miệng, biểu tình có chút khó căng, cái này chẳng phải là nằm mơ a? Hiểu như vậy cũng không sai. Ban Ban bình tĩnh nói, chỉ có ngộng cảnh đồng dạng thế giới mới có thể thỏa mãn tất cả mọi người nguyện vọng cùng dục vọng, đây cũng là để thế giới thu được vĩnh hằng hòa bình phương pháp duy nhất. Thế nhưng đại gia đều đi nằm mơ lời nói, hiện thực chẳng phải không có cách nào phát triển. Hoắc Vũ Hạo lại đưa ra một vấn đề, hơn nữa đại gia đều đang nằm mơ, đời sau nên làm cái gì? Tuy là làm cả một đời mộng đẹp rất tốt, nhưng dạng người này loại chẳng phải diệt tuyệt. Ách, Ban Ban nhíu nhíu mày, lần nữa tổ chức ngôn ngữ nói, cái này, ta đương nhiên cũng cân nhắc qua. Tiếng nói vừa ra, trống trải trong động đá vôi lâm vào dài đằng đẵng yên lặng, Hoắc Vũ Hạo nghiêng nghiêng đầu, chờ đợi Ban Ban tiếp tục bình luận. Lại qua chốc lát, Ban Ban nhìn Hoắc Vũ Hạo cái kia ánh mắt hiếu kỳ, tiếp tục mở miệng nói, muốn hoàn thành vô hạn chân không kế hoạch, điều kiện tiên quyết là thu thập thái cổ thập hùng, đem nó lực lượng hòa vào bản thân, mở ra luân hồi nhãn. Đến lúc đó, kế hoạch mở ra người sẽ có được thần lực lượng, đồng thời cũng nắm trong tay vô hạn chân không phương pháp mở ra quyền năng. Chỉ cần dùng vô hạn chân không thế giới thỏa mãn thế nhân dục vọng, lại dùng không thể địch nổi lực lượng sắp hiện ra thực bên trong mỗi cái quốc gia thống nhất, không có biên giới khác biệt, chiến tranh cùng xung đột tự nhiên là sẽ không còn có. Nghe tới dường như chính xác có đạo lý a. Hoắc Vũ Hạo trầm tư một chút, gật đầu biểu thị tán đồng. Nhưng lập tức lại nói, thế nhưng lão nãi nãi, như vậy hùng vi kế hoạch, ta một cái nho nhỏ trung cấp hồn sư có thể giúp đỡ chuyện gì a? Ngươi sẽ không phải cảm thấy ta có mở ra cái kia luân hồi nhãn khả năng a? Ha ha, bằng vào tám mâu, AN mạn dễ kỳ cũng đã là cực hạn. Ban Ban gặp Hoắc Vũ Hạo đối chính mình thuyết pháp biểu thị tán thành, khí thế trên người cũng buông lỏng một chút, cười nói, nhưng mà đừng quên, ta đã để Bạch Tuyệt tại trong thân thể ngươi gieo thần thụ chi trùng. Thần thụ lực lượng cùng tà mâu kết hợp, liền để ngươi có mở ra thần chi nhãn khả năng. Nàng tràn đầy phấn khởi làm Hoắc Vũ Hạo giải thích, viễn cổ trong truyền thuyết, tại không biết bao nhiêu năm phía trước, từng có một vị nhân từ thần linh, không đành lòng nhìn phạm gian chiến loạn chém giết, chúng sinh trầm luân cực khổ bên trong, liền tại trên mặt đất gieo một khóa thần thụ. Thần linh đem lực lượng của mình quán chú đến bên trong thần thụ, để thần thụ nở rộ quang huy, chế tạo vô hạn chân không thế giới. Nhưng mà làm thần linh lực lượng suy yếu thời điểm, có hai vị tà thần đánh lên hắn. Tuy là thần linh cuối cùng trải qua kịch chiến thành công giết chết hai vị tà thần, nhưng bản thân cũng bởi vậy trọng thương vẫn lạc, tính cả vô hạn chân không thế giới cũng bị phá hủy. Mục tiêu của chúng ta liền là lần nữa mở ra vô hạn chân không thế giới, dùng cái này đạt thành vĩnh hằng hòa bình. Dưới màn trời, không ít đấu la đại lục khán giả nhìn thấy trong màn trời Ban Ban thuyết pháp, trong lúc nhất thời lại có chút tim đập thình thịch. Tuy là bọn hắn biết Ban Ban thuyết pháp khả năng chỉ là nói ra lắc lư Hoắc Vũ Hạo, nhưng có sao nói vậy, nếu như thật có loại này có thể thỏa mãn hết thảy nguyện vọng thế giới mộng ảo, bọn hắn đều cảm giác chính mình đại khái là không ngăn cản được loại kia dụ hoặc. Cuối cùng, thế gian này có bao nhiêu người cả một đời có khả năng xuôi gió xuôi nước không có chút nào tiếc nuối đây? Thậm chí coi như bỏ qua trong màn trời Ban Ban nói tới vô hạn chân không thế giới một điểm này, chỉ là đại lục các nước thống nhất, tiêu trừ chiến tranh luận điểm cũng để cho không ít người suy nghĩ sâu xa hoặc là tâm động. Thậm chí liền bên trong Sử Lai các học viện, đều có không ít lao sư cùng học sinh tại thảo luận một điểm này. À, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, dường như đại lục thống nhất cũng có chỗ tốt à, chí ít chính lệnh thông hành dưới tình huống, đủ loại tà hồn sư làm loạn độ khó đều muốn cao rất nhiều. Chương 135, Hoắc Vũ Hạo, ta chưa từng đánh giá cao nhân tính. Chương 135, Hoắc Vũ Hạo, ta chưa từng đánh giá cao nhân tính. Đúng vậy à, tuy là không quá muốn tán thành, nhưng mà đại lục nếu quả như thật có thể thống nhất lời nói, có lẽ cuộc sống của mọi người đều sẽ biến đến càng tốt hơn. Không có chiến tranh, không có xung đột thế giới, nếu như lại đem tà hồn sư triệt để tiêu diệt, không cần vô hạn chân không kế hoạch, chúng ta trong hiện thực đồng dạng có thể thành lập được hoàn mỹ thế giới a. Suy nghĩ nhiều quá, đại lục làm sao có khả năng nhất thống? Nhất thống sau từ quốc gia nào xem như chủ thể? Đương nhiên là Tinh La a. Vì sao không thể là Thiên Hồn? Ta còn muốn nói dùng đấu linh làm chủ thể đây. Dựa vào cái gì dùng Thiên Hồn cùng đấu linh làm chủ thể? Tinh La mới là tam quốc bên trong tối cường a. Cho nên Tinh La làm chủ thể mới là hợp lý. Ngươi có phải hay không quên còn có Nhật Nguyệt Đế quốc? Muốn đơn thuần thực lực, Nhật Nguyệt Đế quốc so Tinh La càng mạnh. À, kỳ thực nếu như thật muốn nhất thống lời nói, ta ngược lại không quan trọng quốc gia nào xem như chủ thể, ngược lại đến lúc đó mọi người đều là người trên một cái thuyền. Đúng đấy, đến lúc đó trực tiếp thành lập hoàn toàn mới quốc gia, liền gọi Đấu La Đế quốc không phải tốt. Cái kia vấn đề lại tới, đến lúc đó ai làm hoàng đế? Dùng Tinh La làm chủ thể lời nói, đương nhiên là Hứa Gia Vĩ bệ hạ làm. Phản đối. Hứa Gia Nhân. Cái bệ hạ kia cái gì đẳng cấp, Tinh La một mực bị Nhật Nguyệt Đế quốc đè ép, đến lúc đó Nhật Nguyệt Đế quốc người sẽ chịu phục ư? Ta cảm thấy có lẽ để học viện chúng ta viện trưởng tới làm thống nhất phía sau Đấu La hoàng đế. Phản đối, học viện trọng điểm chức trách là dạy học chồng người cộng thêm giám sát đại lục, làm hoàng đế liền không quá thỏa đáng nói không sai, hơn nữa Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia khẳng định cũng không đồng ý, mấy ngàn năm trước Đấu La Tam quốc đối kháng Nhật Nguyệt Đế quốc lần kia chiến tranh, liền là học viện dẫn đầu. Muốn ta nói, dứt khoát để Vũ Hạo tới a. Tương lai chí tôn pháp sư làm cái Đấu La hoàng đế tuyệt đối đủ. Ai, cái này tốt, ta ủng hộ. Thường thường tới một lần thời quang thần dấu vết, vật tư dư thừa dưới tình huống, sẽ không còn có người bởi vì đói khát cùng chiến loạn mà chết, có lẽ thật có thể đạt thành trong lý tưởng hoàn mỹ thế giới. Tán thành. Vũ Hạo làm hoàng đế, tuyệt đối không sợ các nước có bất đồng ý kiến. Thử. Đợi đến Vũ Hạo tương lai thành chí tôn pháp sư,
chức trách của hắn liền là thủ hộ toàn bộ vũ trụ không bị từ bên ngoài đến duy độ ma thần xâm lấn, nào có thời gian quản một cái nho nhỏ đấu la tinh a.
A, nói đến Vũ Hạo biến mất lâu như vậy, đến cùng đi đâu a? Lúc nào trở về a?
Có lẽ là bị Thánh điện pháp sư đón đi à, nói không chắc đang cùng Chí Tôn pháp sư Án Sỉ Ẩn Văn học tập pháp thuật đây.
Coi như không có ở Thánh điện, ngược lại cũng có Án Sỉ Ẩn Văn quan tâm, sẽ không xảy ra chuyện.
Nói cũng đúng, a, nhưng ta vẫn là muốn Vũ Hạo.
Người cái tiểu tao đệ tử, so Vũ Hạo lớn mấy tuổi, còn băn khoăn nhân già, thật nhìn thấy ngươi lại không dám đi lên bắt chuyện, cũng chỉ sẽ vụng trộm quan tâm, tiếp đó buổi tối cầm Vũ Hạo làm huyễn tưởng đối tượng, quả thực biến thái.
Im ngay, ta liều mạng với ngươi.
Một bên, thời gian trong khe hẹp, Hoắc Vũ Hạo mắt phải tản ra nhàn nhạt màu xanh lục ánh sáng nhạt, khóe miệng co giật lấy yên lặng rời khỏi.
Đi xuyên qua thời gian trong khe hở, hồi tưởng lại trong học viện nhiều thầy trò cùng ngoài học viện rất nhiều người đối đoạn này nội dung chuyện thảo luận, Hoắc Vũ Hạo không khỏi đến hơi hơi lắc đầu.
Đối với trong màn trời ban ban nâng lên thống nhất đấu la đại lục thuyết pháp, trong hiện thực có người ủng hộ, có người phản đối, đều có lý do, nhưng hắn phát hiện rất nhiều ủng hộ đấu la thống nhất người, nó ý nghĩ đều có chút ngây thơ.
Cũng tỉ như vừa mới hắn dự tính mấy cái học sinh thảo luận lúc, có người liền biểu thị không quan trọng đế quốc nào xem như chủ thể thống nhất đại lục, bởi vì đấu la đại lục nhất thống phía sau, mọi người đều là người trên một cái thuyền.
Đối với loại tư tưởng này, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể lắc đầu, trong đầu hiện ra một bộ kiếp trước nhìn qua thuyền lớn trở ngại đồ. Trong bức vẽ, đáy thuyền tầng người tại lờ mờ nóng rực qua lô phòng mồ hôi nhễ nhại cho nổi hơi thêm than đá, trên mặt viết đầy khổ cùng mệt.
Mà trên thuyền tầng, rộng lớn sáng rực trang trí tinh xảo trang nhã trong đại sảnh, thượng lưu xã hội nhân sĩ áo mũ chỉnh tề ngồi ở trước bàn tụ họp đàm tiếu, trên mặt mang thận trọng cùng kiêu ngạo. Tại tranh ảnh vị trí trung tâm, còn viết một nhóm chữ, chúng ta đều là người trên một cái thuyền. Bọn hắn đúng là tại trên một cái thuyền, nhưng sinh hoạt tại thế giới khác nhau bên trong, một người như là tại thiên đường, một người như là tại địa ngục.
Trên thực tế, xuyên qua phía trước hắn không chỉ nhìn qua đấu la đại lục phía trước hai bộ, còn nhìn qua không ít ngược đường tam đấu la cùng người. Hắn phát hiện không chỉ là đấu la người địa phương, liền xuyên qua phía trước rất nhiều viết cùng người tác giả cùng nhìn cùng người người đọc, đều có một loại sai lầm tư duy, cho rằng đấu la đại lục thống nhất là một chuyện tốt. Thậm chí rất nhiều đấu la cùng người đều muốn đường tam tại đấu vừa cùng đấu nhị, liên tiếp ngăn cản võ hồn đế quốc cùng nhật nguyệt đế quốc thống nhất đại lục sự tình xem như điểm đen tới đen đường tam. Nhưng tại Hoắc Vũ Hạo nhìn tới, đường tam tất nhiên không phải đồ tốt, hai lần ngăn cản đại lục thống nhất hành vi cũng đều là từ tư tâm, nhưng tạo thành kết quả còn thật không tính là việc xấu, ngược lại là ý xấu làm chuyện tốt. Là một cái theo thông tin phát triển thời đại trưởng thành người, Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng một việc, đó chính là tại tuyệt đại đa số thời điểm, giá trị quyết định địa vị. Đơn giản nhất ví dụ liền là chiến tranh lạnh thời kỳ Lao Tô cùng gạo cũ, làm Lao Tô còn ở thời điểm gạo cũ bình dân cùng công nhân ở vào thời đại hoàng kim, thời gian qua đến đừng đề cập nhiều thoải mái. Mà khi Lao Tô sụp đổ, gạo cũ mất đi đối thủ phía sau, trở thành thế giới đệ nhất đại quốc gạo cũ, thượng tầng là qua càng ngày càng sảng, có thể dân chúng bình thường sinh hoạt trình độ ngược lại tại ngày càng hạ xuống. Bởi vì gạo cũ không có đối thủ, thượng tầng người không cần cho dân chúng cùng công nhân cung cấp cao phúc lợi duy trì bản thân sức cạnh tranh. Chiến tranh lạnh thời kỳ công nhân phúc lợi, cho tới bây giờ không phải nhà tư bản nhân tử, mà là màu đỏ cự hùng treo ở tây phương đỉnh đầu đạ mộ cân chi kiếm ép bọn hắn không thể không cho. Làm kiếm biến mất, phúc lợi tự nhiên cũng sẽ không có. Thỏ khôn chết tay sai nấu, phi điểu tận lương cung tàng. Rất nhiều đấu la đồng nhân tác giả cùng người đọc sai lầm đem đấu la đại lục trở thành chính mình cổ đại, thế là liền cho rằng thống nhất là tốt. Thế nhưng coi như là thống nhất tần hán tùy đường chờ triều đại, cũng một mực có phần ngoài uy hiếp tồn tại, cùng đấu la tình huống hoàn toàn khác nhau. Năm đó, ở vào thế giới thứ nhất, gần như lũng đoạn vị trí công ty game, tại không có đối thủ phía sau, phụ trách làm trò chơi người càng tới càng ít. Đến cuối cùng thậm chí chỉ làm cho một cái nhân viên cầm lấy ít đòi tiền lương khai phá mới trò chơi, tiếp đó tại cái kia nhân viên công bố làm xong phía sau, liền kiểm tra đều không kiểm tra, trực tiếp bắt đầu chế tạo hộp băng tiến hành tiêu thụ. Lúc ấy cái trò chơi kia công ty cao tầng thậm chí ngạo mạn ngang nhiên công bố, cho dù là bọn họ hộp băng bên trong chứa chính là một cục gạch, người chơi như cũ sẽ bỏ tiền mua. Tuy là cuối cùng nhà kia công ty bởi vì chính mình ngạo mạn mà ầm vang sụp đổ, nhưng mà một nhà không còn đối thủ công ty còn như vậy ngạo mạn, Hoắc Vũ Hạo cũng không dám tưởng tượng một cái trọn vẹn không có bên ngoài uy hiếp quốc gia, nó cao tầng lại là bực nào không là người. Hắn chưa từng sẽ đánh giá cao nhân tính. Chương 136, thần uy khó giấu nước mắt. Vương Đông Nhi cái chết. Chương 136, thần uy khó giấu nước mắt. Vương Đông Nhi cái chết. Làm Hoắc Vũ Hạo rời đi, Ban Ban nhìn thiếu niên dần dần biến mất trong bóng đêm bóng lưng, nhàn nhạt xả giận. Tiểu Hắc, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch a.
Toàn thân đen kịt Tiểu Hắc từ một bên trên mặt đất vô thanh vô tức xuất hiện, cung kính nói, minh bạch. Mà Ban Ban một bên khác, một cái bạch tuyệt lộ ra tràn ngập trí tuệ ánh mắt, nghi ngờ hỏi, Ban Ban đại nhân, Hoắc Vũ Hạo nhìn lên đối ngài nói tới hết thảy mười phần tán thành, vì sao còn muốn kích thích hắn đây?
Hắn biểu thị tán thành, không đại biểu hắn muốn gia nhập kế hoạch của chúng ta.
Hơn nữa, chỉ có tại mất đi thích, cảm thụ qua thống khổ phía sau, hắn có thể chân chính mở ra tả mâu trung cực lực lượng.
Ban Ban hờ hững nói, càng là quang minh thiện lương coi trọng tình cả người, tại rơi vào trong hắc ám lúc mới sẽ càng cường đại, hắn cần một trạng thủy biến.
Bạch Tuyệt cái hiểu cái không gật đầu một cái, tiếp đó hỏi tiếp, Ban Ban đại nhân, đợi đến vô hạn chân không kế hoạch sau khi thành công, ta có thể hay không tại bên trong thể nghiệm một thoáng địa cảm giác?
Ban Ban mặt không biểu tình, nhưng khỏe mắt hơi hơi run rẩy, đưa tay một chỉ đem Bạch Tuyệt bắn bay ra ngoài, trung điệp nện ở hang động đá vôi trên vách đá, biến thành một bãi bùn nhão.
Một bên Tiểu Hắc không tiếng động than vãn, tiếp đó vây vây tay, lại một cái hoàn toàn mới Bạch Tuyệt từ dưới đất xuất hiện, thay thế phía trước cái kia vị trí. Một cái cấp độ khác bên trong, trưởng thành bối bối hai tay nắm chặt thành quyền, nhìn trước mắt gần trong gang tấc Ban Ban,
mắt trái đỏ tươi tà mâu bên trong, ba câu ngọc điên cuồng xoay tròn. Cái này nên chết lao giả. Chẳng lẽ Vũ Hạo cùng Đông Nhi vận mệnh, tất cả đều là bị nàng một tay thiết kế a? Hình như nghĩ đến cái gì, trưởng thành bối bối sắc mặt khó coi nhanh chóng thôi động hồn kỹ rời khỏi lòng đất, hướng về một cái phương hướng tiến đến. Theo sau, hình ảnh hoán đổi. Trong động đá bôi, Hoắc Vũ Hạo đang luyện tập chính mình mới lấy được lực lượng, từng cái dây leo cùng cành lá theo bàn tay hắn cùng trên cánh tay mọc ra, sau đó nhanh chóng bành trướng lớn lên. Đúng lúc này, một cái bạch tuyết theo bên trong vách tường bước ra. Hoắc Vũ Hạo cười lấy vây vây tay, lộ ra được trong lòng bàn tay mằn mẻo dây leo nói, "Tiểu Bạch ngươi nhìn, ta hiện tại đối thần mục lực lượng khống chế tiến bộ thật nhiều." Bạch Tuyết gãi gãi đầu, nói, "Kỳ thực ta là tới nói cho ngươi một việc." Hoắc Vũ Hạo phất phất tay, dây leo trong tay cùng cành lá liền theo đó chốc ra, hắn hỏi, "Là Ban Ban lão mãi mãi lại gọi ta đi qua ư?" "Không phải." Bạch Tuyết lắc đầu nói, "Là phía trước ngươi cái kia hai người đồng bạn, gọi Vương Đông Nhi cùng Bối Bối, bọn hắn gặp được nguy hiểm, ta cảm thấy cái kia để ngươi biết." Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo lại biến, khẩn trương một phát bắt được Bạch Tuyết bà bay, "Bọn hắn thế nào? Có hay không có xảy ra chuyện? Bọn hắn hiện tại ở đâu đây?" Bạch Tuyết nói, "Cái kia gọi Vương Đông Nhi nữ hài bị bắt, gọi Bối Bối muốn cứu nàng, nhưng mà đối diện địch nhân rất nhiều, tình huống của hắn không thể lạc quan. Ta muốn đi cứu bọn hắn." Hoắc Vũ Hạo hai tay dùng sức bắt được Bạch Tuyết bà bay, "Tiểu Bạch, van cầu ngươi, lập tức mang ta tới a." "Thế nhưng thân thể của ngươi cho đến bây giờ còn không có hoàn toàn dung hợp thần mục chi chủng, thương thế cũng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, coi như đi cũng cực kỳ khó phát huy ra thực lực a." Bạch Tuyết lắc đầu biểu thị cự tuyệt nói, "Hơn nữa Ban Ban đại nhân phân phó liền là để ngươi cẩn thận dưỡng thương, nếu là tự mình mang ngươi ra ngoài, trở về ta sẽ bị giết chết." Hoắc Vũ Hạo mặt lộ cầu khẩn, âm thanh đều đang run rẩy, "Chỉ cần ngươi bám vào trên người của ta, đến lúc đó tìm tới bọn hắn trực tiếp mang theo bọn hắn trốn vào dưới đất liền hảo, chúng ta có thể không chiến đấu. Về phần Ban Ban lão mãi mãi bên kia, đến lúc đó ta sẽ gánh chịu tất cả trách nhiệm. Van cầu ngươi tiểu Bạch, giúp ta lần này a." Bạch Tuyết mặt lộ vẻ chần chờ, "Ta vẫn là thật không dám." Hoắc Vũ Hạo dồn dập ngắt lời nói, "Chờ chờ về ta sẽ cặn kẽ nói cho ngươi đi là cảm giác gì." "Tốt, chúng ta lập tức xuất phát." Bạch Tuyết nháy mắt tinh thần tỉnh táo, mặt mày hớn hở hướng Hoắc Vũ Hạo trên mình bổ nhào về phía trước, toàn bộ thân thể nhanh chóng biến ảo, cùng Hoắc Vũ Hạo bản thân kết hợp với nhau. Sau một khắc, Hoắc Vũ Hạo lập tức hành động, thân thể trực tiếp xuyên thấu hang động đá vôi vách tường, chui vào đất đá bên trong, mấy hơi thở liền lên đi đến trên mặt đất, tiếp đó phi tốc hướng về Bạch Tuyết chỉ dẫn phương hướng tiến lên. "Chờ một chút ta, Bối Bối, Đông Nhi, các ngươi nhất định đừng ra sự tình a." Trong bóng tối, Hoắc Vũ Hạo cấp tốc chạy vội, đỏ tươi độc nhãn tại trong bóng đêm kéo ra một đạo thật dài ánh sáng, vượt qua từng đạo ngăn cản, lật qua từng đạo đồi núi, bên người cảnh sát cấp tốc lướt về phía hậu phương. Làm Hoắc Vũ Hạo cuối cùng xông ra khu rừng rậm rạp, đi tới một chỗ trống trải vùng quê bên trên lúc, đập vào mi mắt hết thảy để hắn xông vào bước chân im bặt mà dừng, toàn bộ người trực tiếp cứng ở tại chỗ. Mảnh này đồng bằng trung tâm, Bối Bối trên tay chói mắt lôi điện là sáng ngời nhất ánh sáng. Thế nhưng lúc này, Bối Bối trên cánh tay cái kia lóa mắt lôi đỉnh hóa thành vệ thương, lại kéo dài ra cách xa 10 mét, thẳng tắp quán xuyên Vương Đông Nhi trái tim, để cái kia chói mắt điện quang tại thiếu nữ sau lưng sáng lên. Tại hai người bốn phía, còn phân bố một chút mang theo Thiên Hồn Đế Quốc ấn ký địch quân hồn sư. "Chúng ta còn muốn dùng nữ nhân này thể nội bí ngân đổi mồi đi trả thù Tinh La đây, dĩ nhiên để ra hỏa này giết đi. Các ngươi đều là làm ăn gì?" Có một cái rõ ràng địa vị cao hơn Thiên Hồn Đế Quốc hồn sư mang lên. Mà dùng lôi đỉnh trường thương quán xuyên Vương Đông Nhi Bối Bối nhìn trước mặt mất đi sức sống thiếu nữ, đồng dạng cũng cứng ở tại chỗ. Tấy ghép từ Hoắc Vũ Hạo đỏ tươi tà mâu bên trong, nước mắt không tiếng động nhỏ xuống. Hắn theo bản năng lui về sau hai bước, trong tay điện quang tán đi, nhìn thiếu nữ trên mình trước sau thông thấu lô máu, thậm chí không dám lên tiến đến đỡ lấy thiếu nữ thân thể, trơ mắt nhìn cô kia mất đi sinh mệnh thân thể đổ xuống, kích thích bay lên bụi trần. "Bối Bối, ngươi đã đáp ứng ta phải thật tốt bảo vệ Đông Nhi." Đứng ở ven rừng rậm trong lòng Hoắc Vũ Hạo vang lên một đạo rên rỉ, sau lưng từ Bạch Tuyệt tứ chi tạo thành mũ trùm đột nhiên nổ tung, chia ra thành một mảnh sắc bén dữ tợn hình thái. Sau một khắc, những cái kia vặn bẹo trắng nhợt tuyệt tứ chi tại trước mặt Hoắc Vũ Hạo xoay tròn hội tụ, hóa thành một trường tràn ngập tĩnh mịch vòng xoáy mặt nạ, chỉ để lại hắn cái kia chảy xuống huyết lệ độc nhãn. Xuất hiện ở giờ khắc này chia làm hai nửa, Bối Bối thống khổ nửa bên khuôn mặt cùng Hoắc Vũ Hạo bị vòng xoáy mặt nạ bao phủ nửa bên mặt đặt song song tại một chỗ. Hai cái đồng dạng tuyệt vọng tinh hồng chi nhãn bên trong, màu xanh lam sẫm câu ngọc xoay tròn, tại trong nháy mắt đồng bộ hóa thành chẳng lành lục mang tinh. Làm nước mắt hỗn hợp có máu tươi từ hốc mắt chảy ra, Bối Bối vô lực ngã nhào xuống đất, mất đi ý thức. Cùng thời khắc đó, Hoắc Vũ Hạo tuyệt vọng gầm thét xé rách bầu trời đêm, đây không phải là thật. Tiếng kêu rên bên trong, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu vặn mèo, hòa tan vào thân thể thần mục chi trùng tản mát ra cuồng bạo quang huy, xuyên thấu thân thể cùng áo khoác, theo sát mà tới chính là thần mục lực lượng bạo động. Chương 137, Đông Nhi đã chết, thị phi ta đã vô tâm phân biệt. Chương 137, Đông Nhi đã chết, thị phi ta đã vô tâm phân biệt. Theo lấy Hoắc Vũ Hạo kêu rên, từng đạo giữ tận sắc bén gai gỗ theo trong cơ thể của hắn đâm xuyên mà ra. Nguyên bản tràn ngập sinh mệnh khí tức thực vật bên trên trải rộng chẳng lành hoa văn màu đen, tràn ngập hắc ám cùng giết chóc khí tức. Mà bị Hoắc Vũ Hạo phát ra động tĩnh kinh động Thiên Hồn Đế Quốc các hồn sư nhộn nhịp nhìn đi qua. Tình huống như thế nào? Đó là bọn họ viện quân ư? Chỉ có một người. Nào tú đâu? Đề phòng xung quanh, giải quyết đi tên kia. Từng cái hồn sư hành động, làm xong đối xung quanh phòng bị, trong đó khoảng cách Hoắc Vũ Hạo gần nhất mấy cái hồn sư thì không hẹn mà cùng hướng hắn phát động công kích. Phốc phốc phốc. Trong đó một vị hồn sư trong tay kết ấn, phun ra mấy cái to bằng chậu rửa mặt hỏa cầu, mang theo hô hô tiếng xé gió công hướng Hoắc Vũ Hạo. Cái khác hai cái hồn sư thì thôi động phong nhận, dùng gió trợ thế lựa tạo thành tổ hợp công kích. Nhưng mà, để tất cả người không thể nào hiểu được một màn phát sinh. Đắm chìm tại trong bi thống, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng không có làm ra bất luận cái gì né tránh động tác, nhưng nóng rực hỏa cầu cùng sắc bén phong nhận lại đều như là xuyên qua huyễn ảnh đồng dạng xuyên thấu thân thể của hắn. Phong nhận cùng hỏa cầu rơi xuống sau lưng Hoắc Vũ Hạo trong rừng cây, cây cối bị phong nhận chặt đứt lại bị nhiệt độ cao thiêu đốt, nhưng y nguyên đứng ở công kích trên đường Hoắc Vũ Hạo lại lông tóc không tổn hao gì. Tình huống như thế nào? Hắn tránh ra. Huyễn thuật, hiểu. Không chỉ ba cái phát động công kích hồn sư sững sờ, liền cái khác quan tâm đến bên này hồn sư cũng lộ ra vẻ không hiểu, thậm chí có người tưởng rằng chúng huyễn thuật. Xuất sinh, các ngươi tất cả đều chết đi cho ta. Khoác lên rách dưới áo bào, toàn thân sinh ra sắc bén gai gỗ, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ngẩng đầu, đỏ tươi trong mắt lộ ra khắc sâu căm hận, đột nhiên phóng tới phát động công kích hồn sư. Xử lý hắn. Mới một người phách lối cái gì? Lại có mấy cái hồn sư động lên, hướng về Hoắc Vũ Hạo nên đón, trong tay nhanh chóng kết ấn, phóng xuất ra đủ loại hồn kỹ công kích. Nhưng mà, hết thảy đều là hoàn toàn vô dụng, vô luận là tới từ hồn kỹ vẫn là hồn khí công kích, tất cả đều như là xuyên qua huyễn ảnh đồng dạng xuyên qua Hoắc Vũ Hạo thân thể. Nhưng làm Hoắc Vũ Hạo bày ra tiến công lúc, hắn tạo thành sát thương lại chân thực không giả. Cái thứ nhất đối mặt Hoắc Vũ Hạo hồn sư trong tay hồn khí lưỡi đao xẹt qua Hoắc Vũ Hạo cổ, sau một khắc, một bàn tay dùng sức đặt tại trên ngực hắn. Kèm theo huyết nhục bắn tung tóe, mang theo vằn đen gai gỗ nháy mắt liền tại hồn sư thể nội tăng gọn, từ bên trong ra ngoài xuyên qua huyết nhục, đem nó biến thành một cái toàn thân lọt gió chỗ thủng túi. Máu tươi cùng bắn tung tóe nội tạng mảnh vụn nháy mắt liền ngâm hậu phương hồn sư một thân. Còn không chờ hậu phương hồn sư lau một chút trên mặt máu tươi, Hoắc Vũ Hạo thân thể liền đã như nguyên ảnh đồng dạng xuyên thấu cái kia chết đi hồn sư thi thể, đi tới trước mặt hắn, cầm một cái chế trụ đầu của hắn. Nháy mắt sau đó, sắc bén gai gỗ từ trên đỉnh đầu rớt vào, theo đáy chậu xuyên ra, đem cái này nháy mắt chết bất đắc kỳ tử hồn sư cắm vào trên mặt đất. Làm Hoắc Vũ Hạo thân hình lóe lên đón lấy cái khác hồn sư thời điểm, từng đạo gai gỗ cùng chạc cây theo bị cắm ở mặt đất hồn sư trong máu thịt diễn sinh mà ra, để hắn biến thành một gốc tràn đầy huyết nhục đỏ tươi chí thụ. Thuấn sát hai người chàng diện để còn lại mấy cái xông tới hồn sư theo bản năng tới cái rừng ngay, nhưng Hoắc Vũ Hạo đã chủ động nên đón tiếp lấy. Đi chết. Một cái hồn sư diện mục vặn bẹo điên cuồng bung vẩy trong tay hồn khí trường kiếm, hồn khí bên trên quang huy bắn ra bốn phía, không chút nào vô pháp ngăn cản Hoắc Vũ Hạo động tác. Dài mảnh sắc bén gai gỗ theo Hoắc Vũ Hạo ống tay áo bên trong sinh ra, bị hắn xoay chuyển cổ tay bẻ gãy, tiếp đó đâm vào trước mắt hồn sư lồng ngực. Kèm theo làm người ta sợ hai huyết đục sụp đổ thanh âm, lại một cái hồn sư tại trong tuyệt vọng chết bất đắc kỳ tử, bị trong cơ thể mình sinh ra gai gỗ chọc thành cái sàng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Đây là trong truyền thuyết tiên thủ một thần thần một chi thuật ư? Chúng ta vì sao đánh không đến hắn? Đây rốt cuộc là năng lực gì? Kèm theo Hoắc Vũ Hạo gần như đồ sắt giết chóc, những cái kia nguyên bản còn tại đề phòng xung quanh, phòng ngừa có người khác đánh lén hồn sư cũng không thể nhìn cái gì, nhộn nhịp đối với hắn phát động tiến công. Nhưng mà, dù cho là tập hợp nhiều người lực lượng cường đại tổ hợp một kỹ, ý nguyên vô pháp thương tổn đến Hoắc Vũ Hạo. Vô luận là phạm vi lớn điên cuồng công kích, vẫn là sát mình cận chiến chém giết, tất cả công kích toàn bộ thất bại, nhưng Hoắc Vũ Hạo giết chóc nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Lại một mảnh cuồng bạo biển lửa rơi xuống, gần 10 cái hồn sư hợp lực thi triển phong hỏa tổ hợp hồn kỹ cơ hồ đem đại địa đều thiêu đốt, không khí đều tại dưới nhiệt độ bặm mèo. Nhưng làm Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa không bị thương chút nào theo trong biển lửa xung ra, trong tay gai gỗ bay vụt, đem từng cái hồn sư biến thành hình người tổ ong thời điểm, những cái này tính toán ngoan cố chống lại hồn sư cuối cùng gánh không được, nên chết. Nhanh rút lui, không cần cùng cái quái vật này dây dưa. Có người cao giọng nói, mang lên nữ nhân kia thi thể, trở về có lẽ còn hữu dụng. Ngay tại đồ sát Hoắc Vũ Hạo đột nhiên quay đầu, trông thấy mấy cái hồn sư hướng về ngã vào trên đất bối bối cùng Vương Đông Nhi vào tới, lập tức đỏ tươi mạn dễ kỳ bên trong hiện ra càng cuồng bạo nộ hỏa. Chết đi cho ta! Cuồng bạo âm lãnh lực lượng theo mạn dễ kỳ bên trong truyền ra, Hoắc Vũ Hạo toàn thân lực lượng bốc lên, theo sau tăng gọn. Trên người hắn bốc lên hồn lực cùng trong mắt chảy ra đồng lực kết hợp, hóa thành tựa như bầu trời đêm thâm thúy màu xanh lam sẫm. Lực lượng cuồng bạo cuốn lên khí lưu, để tại trận hồn sư nhịp bước bất ổn, quần áo bay phất phới. Làm cuồng phong tiêu tán, ổn định thân hình các hồn sư buông xuống ngăn tại cánh tay trước mắt, há to miệng, trợn tròn mắt, thậm chí không chỉ một người hai chân mềm nhũn ngã nhào trên đất. Xuất hiện tại tất cả người trước mặt là một tôn cao tới gần 100 mét, hoàn toàn do màu xanh lam sấm năng lượng ngưng kết mà thành nửa người cự thần. Mà lúc này, cự thần rũ xuống ánh mắt, tựa như nhìn chăm chú lên một bầy kiến hôi. Tựa như kình thiên chi trụ cánh tay huy động, bàn tay rơi xuống giống như tường thành, tại đại địa rung động bên trong đem thiếu nữ thi thể cùng hôn mê bối bối ngăn cách ở hậu phương. Theo sau, bàn tay lao qua đại địa đã qua, từng cái hồn sư tại tuyệt vọng thất thần trạng thái biến thành đất trên mặt một vòng huyết sắc trang trí. Cự thần hơi hợt một vòng, liền xóa đi tại trận một nửa hồn sư sinh mệnh. Còn đưa lại hồn sư cơ hồ tất cả đều mất đi phản kháng khí lực, thậm chí ngay cả chạy trốn hành động đều làm không được. Vì sao? Một cái nữ hồn sư đột nhiên nghẹn ngào khóc giống, chất vấn, tại sao muốn đối với chúng ta như vậy? Là các ngươi ra tay trước động công kích ta. Chúng ta chỉ là trả thù trở về mà thôi. Hiện tại đại gia đều đã chết, đồng bạn của ta, thân nhân của ta cùng bằng hữu. Ngươi biết có bao nhiêu người chết tại các ngươi tinh la người trong tay ư? Đồng bạn của ngươi là đồng bạn của chúng ta chẳng lẽ chính là có thể tùy ý tu hoạch cỏ dại ư? Cự thần mi tâm không gian, Hoắc Vũ Hạo dưới mặt nạ độc nhãn nhìn chăm chú lên phía dưới lên án chính mình nữ hồn sư, chậm chậm giơ tay lên. Đông Nhi đã chết, thị phi đúng sai ta đã vô tâm phân biệt. Ta hiện tại chỉ muốn để các ngươi cho nàng tùy táng. Vậy anh. Cự thần bàn tay rơi xuống, xóa đi tất cả rên rỉ cùng lên án âm thanh. Chương 138, Huyền tử, vì sao không như mưa lớn? Bởi vì đối ra đều là phế vật. Chương 138, Huyền tử, vì sao không như mưa lớn? bởi vì đối ra đều là phế vật cái này tà mâu. Thật mạnh. Trên Đấu La đại lục, Tinh La trong hoàng cung, hoàng đế Hứa Gia Vĩ nhìn trong màn trời hình ảnh, mặt lộ chấn kinh. Mà một bên, bị hắn cố ý gọi tới một chỗ nhìn màn trời công chúa biểu thị Cửu Cửu cũng không khỏi đến siết chặt nắm đấm, thon dài tú khí đốt ngón tay đều bị bóp trắng bệnh. Bởi vì trong màn trời Hoắc Vũ Hạo tại ba câu ngọc tà mâu lại lần nữa bị kích thích, tiến hóa thành lục mang tinh hình thái, cũng liền là cái gọi là mạn dệ kỳ phía sau, hắn biểu hiện ra lực lượng quá mức không hợp thói thường. Đầu tiên là coi thường địch nhân đủ loại công kích, vô luận là công kích vật lý hay là năng lượng công kích tất cả đều vô pháp thương tổn hắn, nhưng hắn lại có thể đối với địch nhân tạo thành thương tổn. Đây quả thực so thường xuyên vô địch kim thân còn muốn không hợp thói thường. Còn có hắn tại Vương Đông Nhi thi thể chịu đến uy hiếp thời điểm, nộ khí bạo phát cuối cùng ngưng tụ ra cái kia so núi nhỏ còn cao lớn hơn nửa người cự thần. Thời hợt hai lần công kích, trực tiếp liền xóa sạch tất cả địch nhân. Chỉ từ tôn này cự thần hai lần công kích bên trong biểu hiện ra lực lượng, liền đã siêu việt bình thường phong hào đấu la mở ra võ hồn chân thân trình độ. Mấu chốt là cái đồ chơi này quá lớn. Tuy là chỉ có nửa người trên, nhưng chừng gần 100 mét cao, một đầu cánh tay ngang lấy đặt ở trên mặt đất đều có thể làm tường thành. Loại này quái vật khổng lồ, tùy tiện một cái động tác, đối với người thường thậm chí bình thường hồn sư tới nói đều là cấp hủy diệt cái khác lực lượng. Hơn nữa ai biết loại này cự thần còn có hay không cái khác năng lực đặc thù. Quan trọng nhất chính là, đây là Hoắc Vũ Hạo chỉ có một con mắt dưới tình huống bày ra lực lượng. Hắn con mắt còn lại còn tại bối bối nơi đó đây. Một cái mạn dệ kỳ tà mâu liền có thể chế tạo ra khổng lồ như thế nửa người cự thần, như thế nếu như tập hợp hai con mắt đây, chẳng phải là liền có thể chế tạo hoàn chỉnh cự thần. Cái kia độ cao không được đến gần 200 mét, muốn thả tới trong hiện thực 200 mét cao cự thần, Đấu La đại lục bên trên 9 thành 9 10 vạn năm hồn thú thậm chí hung thú so sánh cùng nhau đều sẽ lộ ra nhỏ nhắn đáng yêu. Màn trời trong thế giới cái này tà mâu đấy ra thật là đáng sợ a. Hứa Gia Vĩ lắc đầu cảm thán nói, khó trách phía trước trong hình sẽ nâng lên đối thượng hành lẻ loi một mình liền diệt tà mâu nhất tộc. Nếu như hắn lúc ấy đã tiến hóa ra mạn dễ kỳ tà mâu lời nói, cái kia chính xác liền không khó hiểu, cái này mạn dễ kỳ cùng ba câu ngọc tà mâu trọn vẹn không phải một cái cấp độ tồn tại. Đúng vậy a. Biểu thị Cửu Cửu cũng có chút kinh hãi, nói, cái này cái gọi là mạn dễ kỳ tà mâu, quả thực không giảng đạo lý. Đối chiến đấu lực tăng lên quá lớn. Đặt ở trong hiện thực, coi như thu được 10 vạn năm hồn hoàn cùng 10 vạn năm hồn cốt, cũng xa không thể nào làm được to lớn như vậy chiến lực tăng lên. Bên trong Sử Lai Khắc học viện, một nhóm cao tầng Sử Lai Khắc cũng tại thảo luận trong màn trời Hoắc Vũ Hạo biểu hiện. Tiền Đa Đa liễu lời nói, trong màn trời Vũ Hạo, tại mở ra mạn dễ kỳ phía trước, mới bất quá cùng bối bối thực lực kém không nhiều, bên ngoài chiến đấu biểu hiện không sai biệt lắm cũng liền là hồn vương đến hồn đế cấp độ. Kết quả mở ra mạn dễ kỳ, sức chiến đấu lại trực tiếp tiêu thăng đến siêu việt bình thường phong hào đấu la cấp bậc, quả thực khó có thể tin. Rõ ràng có cơ hội thức tỉnh cường đại như thế mắt, kết quả trong màn trời tà mâu đối ra lại bị diệt tộc. Cái này hợp lý ư? Không phải nói càng mãnh liệt thống khổ kích thích liền càng có thể để tà mâu tiến hóa ư? Đều bị diệt tộc không thể đi vào hóa ra một đôi mạn dễ kỳ tà mâu. Hừ. Huyền Tử ăn ngụm mùi gà, khinh thường nói, điều này nói rõ đối ra người đều là phế vật. Phía trước trong màn trời đối thực hành không phải nói à, hắn tận mắt để đối Hoa Vân chứng kiến toàn tộc bị diệt hình ảnh, kết quả là mở ra một câu ngọc. Mà Vũ Hạo trông thấy bối bối bị đánh lén bị thương, trực tiếp liền mở ra xong câu ngọc, cái này đủ để chứng minh Vũ Hạo thiên tài cùng đối ra người khác rất rưỡi. Một gân khoát tay nào nói, kỳ thực cũng không nhất định là đối ra người tư chất không đủ, trong màn trời không phải nói, cảm thụ thích lại mất đi yêu thống khổ sẽ để tà mâu tiến hóa. Có lẽ đối ra người liền là thiên tính lương bạc, mà Vũ Hạo thủy chung có một khỏa hồn nhiên hiền lãnh xích tử chi tâm, càng nặng cảm tình, cho nên mở mắt mới sẽ nhanh như vậy à. Người khác nghe vậy, tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Đối với Hoắc Vũ Hạo trọng tình cảm một điểm này, đó là không hề nghi ngờ, lần trước trong màn trời hắn cái này đặc điểm đã hiện ra tinh tế. Thiên tính thiện lương một điểm này cũng không hề nghi ngờ, tuy là lần trước trong màn trời hắn một tay đưa đến vũ trụ hủy diệt, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra được, cái kia cũng không phải là Hoắc Vũ Hạo bản ý chỉ là xảy ra sai sót, tại mẫu thân hắn lần lượt tử vong tra tấn phía dưới mất trí, đến cuối cùng cũng chính xác tình ngộ. Mà dạng này một cái thiên tính thiện lương lại vô cùng trọng tình cảm hải tử, tại lần lượt cảm thụ thống khổ dưới tình huống, nhanh chóng đem tà mâu thức tỉnh đến mạn dễ kỳ trình độ. Tuy là tại cái khác đối ra người so sánh phía dưới lộ ra hết sức kinh người, nhưng trên thực tế là có thể lý giải. Mà tiến hóa đến mạn dễ kỳ cấp bậc tà mâu, cũng chính xác xứng với phía trước bên trong màn trời nói tới thần lực lượng. Đại khái, khuyết điểm duy nhất liền là mạn dễ kỳ tà mâu lực lượng tuy là rất mạnh, nhưng theo lấy lần lượt sử dụng, lại từng bước mù chút này. Mà dựa theo trong màn trời đối thực hành cùng ban thuyết pháp, muốn thu được vĩnh viễn không mù mạn dễ kỳ, chỗ cần điều kiện cao. Cần dùng mặt khác một đôi mạn dễ kỳ xem như tế phẩm, mới có thể đạt thành cái gọi là ẻn mạn dễ kỳ. Nghĩ tới đây, tại trận các cao tầng Sử Lai Khắc lại không nhịn được nghĩ đến bên trong màn trời ban cùng tiểu Hắc Lưu Đồ. Dựa theo phía trên để lộ ra tin tức tới nhìn, ẻn mạn dễ kỳ tà mâu bên trên còn có luân hồi nhãn. Ban bản thân hình như là có mở ra luân hồi nhãn tư cách, nhưng nàng đạt tới điều kiện thời điểm đã tuổi già sức yếu, vô pháp thỏa mãn mắt tiến hóa. Cho nên mới âm mưu thiết kế Hoắc Vũ Hạo, muốn để Hoắc Vũ Hạo cũng mở ra ẻn mạn dễ kỳ tà mâu, sau đó dùng Hoắc Vũ Hạo ẻn mạn dễ kỳ xem như tế phẩm, tới để ban mở ra luân hồi nhãn. Mà điều kiện hà khắc như vậy luân hồi nhãn, có thể dùng lấy sức mạnh cỡ nào đây? Cùng thời khắc đó, học viện một chỗ khác, một cái vóc người nhỏ nhắn lọ lì yên lặng móc ra một trang giấy, cắt đứt thành hình, trên tranh từng đạo vòng xoáy bộ dáng hoa văn, cuối cùng móc ra một cái động, đem mặt nạ giấy đội lên trên mặt. Ra vẻ lạnh lùng lọ lì âm hưởng đến, Đông Nhi đã chết, thị phi đúng sai ta đã vô tâm phân biệt. Người muốn chết à? Một bên Vương Đông Nhi vốn là chính giữa nhìn xem màn trời lệ nóng doanh trọng, đã cảm động lại đau lòng. Kết quả bị Tiêu Tiêu làm quái trực tiếp phá hoại không khí, mặt nhỏ bạo đỏ, cắn răng nghiến lợi xông đi qua đem cái kiêm màu trắng mặt nạ giấy đoạt tới bóp thành đoạn. Ta đây không phải nhìn ngươi quá thương cảm nha, sôi nổi một thoáng không khí Tiêu Tiêu một cái tiểu nhảy tránh thoát Vương Đông Nhi mang theo vài phần nổi giận phân quyền, cười hì hì nói, thật thèm muốn ngươi a Đông Nhi, nhìn một chút Vũ Hạo nhiều quan tâm ngươi không giống ta loại này tiểu trong suốt, muốn cùng Vũ Hạo làm bằng hữu đều phải nỗ lực. Vương Đông Nhi có chút nghi ngờ nói, bằng hữu gì? Ngươi cùng Vũ Hạo không đã là bằng hữu sao? Tiêu Tiêu mím miệng, cười hì hì nói, ta nói chính là nam nữ loại kia bằng hữu, ngươi nói là loại nào? Chương 139, Mộng Hồng Trần, ta muốn giúp Vũ Hạo mở hậu cung. Chương 139, Mộng Hồng Trần, ta muốn giúp Vũ Hạo mở hậu cung. Cái gì? Nam nữ bằng hữu? Không được, tuyệt đối không được. Đầu Vương Đông Nhi đong đưa như đánh trống trầu, tốt người, ta đem ngươi làm tỉ muội, ngươi lại muốn cùng ta cướp Vũ Hạo. A Cơ Tiêu, ngươi cái tên này, cùng Vũ Hạo học cái từ mới liền dùng linh tinh, A Cơ Đông. Tiêu Tiêu nâng lên hai má nói, ta không phải muốn cùng ngươi cướp Vũ Hạo à, ta là tới gia nhập các ngươi, không phải tới phá hoại các ngươi quan hệ Đông Nhi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến, như Vũ Hạo ưu tú như vậy nam hải tử, có lẽ cố gắng đem hắn ưu tú huyết mạch khuyết tán ra tới sao? Hơn nữa, hiện tại thật nhiều ưu tú đồng học, học tỷ, thậm chí tại bên ngoài học viện nữ nhân, đều đối Vũ Hạo ôm lòng hảo cảm, nhiều người như vậy ngươi một người có thể ngăn được ư? Vương Đông Nhi nheo mắt lại nói, ngươi dù nói thế nào cũng không cải biến được ngươi là tiểu hoa si hiện thực. Lần trước trong màn trời ngươi còn thích nam trang ta đây, ngươi chính là nhìn Vũ Hạo xuất khí, thèm hắn thân thể à? Đúng thế, ta thừa nhận, ta chính là thèm Vũ Hạo thân thể. Tiêu Tiêu nhìn xem xung quanh không người hoàn cảnh, trực tiếp to gan thừa nhận, sau đó hỏi bật lại, ngươi không thèm ư? Vương Đông Nhi lắp bắp nói, ta, cái kia không giống nhau. Ta là ưa thích Vũ Hạo ngay thẳng thiện lương, ta thích hắn bên trong đẹp. Cùng ngươi cái này ưa thích bề ngoài nông cạn người không giống nhau. Ta cũng ưa thích Vũ Hạo bên trong đẹp à, lại nói, bên trong vẫn là bên ngoài, cũng đều là Vũ Hạo ư? Tiêu Tiêu có lý chẳng sợ mà nói, bề ngoài của hắn cũng là hắn bản thân một bộ phận, ta vì sao không thể ưa thích? Thế nhưng, ái tình không phải một đời một thế một đôi người đi. Vương Đông Nhi đột nhiên cảm giác có chút ủy khuất, lại có chút đau xót. Đối với Hoắc Vũ Hạo cái này đem nàng theo tuyệt vọng vũng bùn bên trong lôi ra ngoài ánh sáng, nàng chính xác không muốn chia sẻ cho bất luận kẻ nào, tham lam muốn một mình chiếm hữu. Thế nhưng vô luận là Tiêu Tiêu thuyết pháp, vẫn là phía trước Vũ Hạo còn ở thời điểm, cái kia từng cái ong bướm các nữ hải đều để trong lòng nàng bất an. Vương Đông Nhi kỳ thực trong lòng là minh bạch, thậm chí vì thế sợ hãi, nhưng phía trước nàng một mực cố gắng khống chế chính mình không đi cân nhắc những chuyện kia. Nhưng Tiêu Tiêu cái này nửa đùa nửa thật lời nói, lại sắp hiện ra thực bày tại trước mắt nàng. Trong học viện, hướng Hoắc Vũ Hạo biểu đạt thiện ý thậm chí biểu thị hảo cảm nữ sinh số lượng rất nhiều, dù cho bỏ qua những cái kia bình thường học sinh, mỹ mạo, thiên phú cùng thân phận bối cảnh đều tốt ý nguyên không tính ít. Càng đừng đề cập bên ngoài học viện, không biết rõ còn có bao nhiêu từ lợi ích, hoặc từ thưởng thức, hoặc từ ngưỡng mộ mà muốn cùng Hoắc Vũ Hạo kết duyên người. Chỉ tưởng tượng thôi Vương Đông Nhi đau cả đầu. So với cái kia từng cái thiếu tông chủ, đại gia tộc người thừa kế, đế quốc công chúa các loại đủ loại thân phận thiên chi tiêu nữ, nàng tính toán cái gì? Một cái bị tà thần đường tam chế tạo ra, chuyên môn dùng để khống chế Hoắc Vũ Hạo con rối. Thân phận như vậy còn muốn độc chiếm thiếu niên kia. Đổi vị suy nghĩ một thoáng, Vương Đông Nhi cảm giác chính mình nếu là đứng ở Vũ Hạo góc độ, đều không có khả năng như vậy thân thiết một cái đối chính mình mà nói 10 phần nguy hiểm ra hỏa. À, Đông Nhi à, ngươi phải nghĩ thoáng điểm. Tiêu Tiêu tận tình khuyên nhủ, ngươi nhìn những cái kia các đại đế quốc quý tộc cùng thương nhân, cái kia chơi một cái so một cái hoa. Coi như là thất thần một trong Liệp Vương đấu La Ban Ban, cùng Đường Tam tại một chỗ phía trước cũng không chỉ có qua một cái bầu bạn a. Một đời một thế một đôi người loại chuyện này tất nhiên là tốt, thế nhưng vậy cũng có cái tiền đề, song phương tối thiểu đối với chờ a. Ngươi cảm thấy trên đại lục cái nào nữ hài có thể cùng Vũ Hạo ngang nhau? Vương Đông Nhi không chút nghĩ ngợi nói, cái kia đương nhiên là không có. Vũ Hạo hắn nhưng là khí vận chi tử, vũ trụ chủ cột, tương lai chí tôn pháp sư, vũ trụ thủ hộ giả. Cái này chẳng phải đúng. Tiêu Tiêu nói tiếp, nhiều như vậy thân phận, muốn bỏ năm lên, Vũ Hạo chính là tương lai trong vũ trụ nhân vật vĩ đại nhất, đúng không? Vương Đông Nhi gật đầu, đúng. Cái kia như vậy vĩ đại tồn tại, cưới nhiều mấy cái lao bà thế nào? Tiêu Tiêu mở to hai mắt hỏi, để ngươi cùng cái khác ưu tú nữ hài tử một chỗ, gả cho trong vũ trụ nhân vật vĩ đại nhất, làm tối cao tôn giả tiếp diện hắn cao thượng huyết mạch, xem như ủy khuất ngươi sao? Vương Đông Nhi ánh mắt từng bước ngốc trệ, không, không ủy khuất. Không riêng không ủy khuất, trải qua Tiêu Tiêu vừa nói như thế, Vương Đông Nhi ngược lại có loại là chính mình chiếm tiện nghi cảm giác. Không tên còn có một loại cảm giác tự hào là cái quỷ gì? Cái kia Tiêu Tiêu ý của ngươi là? Vương Đông Nhi có chút cả lăm mà hỏi. Tiêu Tiêu nâng lên tú khí cánh tay, phấn quyền dùng sức một nắm, nguyên khí tràn đầy nói, đều nói điệp vũ nhẹ nhàng, Đông Nhi ngươi là quang minh nữ thần điệp võ hồn, quay đầu luyện thật tốt múa. Đến lúc đó ngươi cho Vũ Hạo khiêu vũ, ta cho Vũ Hạo thổi tiêu, thì mỗi chúng ta hai người liên thủ, tuyệt đối có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem Vũ Hạo mạnh mẽ bắt lại, ăn xong lau sạch. A. Vương Đông Nhi nghiêng đến đầu, hoài nghi nhìn về phía Tiêu Tiêu, sắc Tiêu Tiêu. Ngươi nói cái này thổi tiêu nó nghiêm chỉnh ư? Tiêu Tiêu một mặt ta không hiểu ngươi tại nói cái gì bộ dáng, nói, mọi người đều biết, ta võ hồn là Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu, cho nên ta sẽ thổi tiêu rất bình thường à, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Vương Đông Nhi. Một bên thời gian trong vết nước, trong lúc vô tình nghe được hai người nói chuyện với nhau Hoắc Vũ Hạo. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là dạng này Tiêu Tiêu. Dĩ nhiên muốn kéo lấy Đông Nhi một chỗ cho ta mở hậu cung. Ngươi làm được tốt ta. Hoắc Vũ Hạo đầy mắt thưởng thức nhìn xem cái này cười hì hì lọ ly.
vốn là dùng hắn tại trong màn trời đắp nặn hình tượng tới nói, muốn mở hậu cung là không quá phù hợp người thiết lập, nhưng mà có Tiêu Tiêu, hết thảy đều sẽ biến đến thuận lý thành trương. Bởi vì nàng sẽ chủ động hỗ trợ. Loại nữ hài tử này ai sẽ không thích đây? Hoắc Vũ Hạo từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, hắn chế tạo màn trời bệnh tương lai nội dung chuyện, cũng là vì làm bản thân mạnh lên, cũng là vì phục vụ tại chính mình. Hắn trên thực tế cũng không phải trong màn trời cái Hoắc Vũ Hạo kia, cũng không phải trong nguyên tắc Hoắc Vũ Hạo, mà là một cái dục vọng cùng dã tâm đều rất lớn, nhưng mà có chút ranh giới cuối cùng và thiện tâm người thường. Cho nên hắn mới sẽ tại trở về vạn năm trước đấu trong lúc nhất thời đoạn thời điểm, đặc biệt tiệt Hồ A Ngân, cùng cái kia dịu dàng đại tỷ tỷ hung hăng nghiên cứu tới hoa kỹ thuật. Tại trước mắt tuyến thời gian bên trên, hắn cũng sẽ không giống trong nguyên tắc Hoắc Vũ Hạo đồng dạng, vẹn vẹn thỏa mãn với nắm giữ một cái Đông Nhi. Ngay tại Sử Lai Khắc học viện bên trong, Hoắc Vũ Hạo nhìn chủ động giúp chính mình CPU Vương Đông Nhi Tiêu Tiêu vui mừng cười một tiếng đồng thời. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, hoàng gia hồn đạo sư trong học viện, cũng có một cái thiếu nữ cùng Tiêu Tiêu náo mạch kín đối mặt. Sách, ta đến nghĩ biện pháp cho Vũ Hạo mở hậu cung. Ngọc Hồng Trần nhìn trong màn trời Hoắc Vũ Hạo bởi vì Vương Đông Nhi cái chết mà giận mở màn dễ kỳ, đại sát đặc sát hình ảnh, như có điều suy nghĩ nói. A, ngươi tại nói cái gì? Một bên Tiếu Hồng Trần con ngươi địa chấn, cơ hồ cuồng hống lên tiếng, ngươi không phải nói ưa thích Hoắc Vũ Hạo ư? Nghĩ biện pháp cho hắn mở hậu cung là cái quỷ gì? Đúng thế, ta là ưa thích Vũ Hạo. Ngọc Hồng Trần liếc qua ca ca, tiếp đó hướng về màn trời lại nhảy miệng nói, nhưng ngươi nhìn một chút, ta nếu không muốn biện pháp để hắn biến hoa tâm, ta có thể có cơ hội không? Chương 140, thần uy. Thoát đi hiện thực chi nhãn cùng xé rách hiện thực chi nhãn. Chương 140, thần uy. Thoát đi hiện thực chi nhãn cùng xé rách hiện thực chi nhãn. Trong màn trời, hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Đem đại trận hồn sư toàn diện, tựa như dãy núi một loại to lớn cự thần từng bước tan rã, hóa thành điểm điểm tinh quang tại trong màn đêm tiêu tán. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi rơi vào trên mặt đất, lảo đảo hướng đi Vương Đông Nhi thi thể. Hắn tái nhợt vòng xoáy mặt nạ bày ra, lần nữa tạo thành mũ trùm hình thái, lộ ra một trường tràn ngập tuyệt vọng mặt. Đi tới trước mặt Vương Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa hồ tại sợ chính mình phát ra động tĩnh sẽ bừng tỉnh cái này đã mất đi nhiệt độ thiếu nữ. Một nhóm xúc mục kinh tâm vết máu theo hắn còn sót lại mắt phải trong hốc mắt chảy xuôi mà xuống, tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất. Hoắc Vũ Hạo run rẩy duỗi tay ra, muốn làm thiếu nữ khép lại cái kia chưa từng khép lại hai mắt, nhưng ngón tay của hắn lại trực tiếp xuyên qua khuôn mặt của cô gái. Đây là đám chìm tại bi thống cùng trong tuyệt vọng, Hoắc Vũ Hạo hình như còn chưa hiểu tình huống. Ngươi đây là mở ra mạn dễ kỳ tà mâu a? Bám vào trên người hắn bạch tuyệt nói, con mắt của ngươi biến, hơn nữa còn dùng ra cự thần lực lượng, đây là mở ra mạn dễ kỳ dấu hiệu. Bạch tuyệt nói đến đây, cảm thán nói, khó trách ban ban đại nhân sẽ chọn ngươi xem như người thừa kế, ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Tỉ mỉ cảm thụ trong con mắt ngươi lực lượng à, mạn dễ kỳ tà mâu nguyên cớ bị mang theo mạn dễ kỳ danh tiếng, liền là bởi vì mỗi một song mạn dễ kỳ hoa văn cũng không giống nhau, năng lực cũng không giống nhau. Hoắc Vũ Hạo trầm mặc, lại lần nữa hướng về Vương Đông Nhi vươn tay ra. Lần này, hắn thành công chạm đến khuôn mặt của cô gái. Nhiễm lấy máu tươi nhẹ tay nhẹ làm thiếu nữ khép lại hai mắt, Hoắc Vũ Hạo chậm chậm dắt tay của thiếu nữ, vô hình vòng xoáy theo độc nhãn bên trong phong thích, thân hình của hai người bị vòng xoáy chiếm lấy, biến mất không còn tăm tích. Hình ảnh hoán đổi, một mảnh trống trải tĩnh mịch trong không gian, vạn mèo vòng xoáy hiện lên, đem Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi phun ra. Hoắc Vũ Hạo đứng lên, kết ra thủ ấn, trên mình gai gỗ không ngừng kéo dài, diễn sinh tạo hình, cuối cùng hóa thành một cái quan tài. Từng đầu dây leo nâng lấy Vương Đông Nhi thân thể, đem nó thận trọng bỏ vào trong quan tài. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt bi thống nhìn chăm chú chốc lát thiếu nữ khuôn mặt, theo sau dứt khoát quay người, năng lực lần nữa phát động, thân hình theo thần bí trong không gian chuyển rời đến ngoại giới. Trở lại tại chỗ, Hoắc Vũ Hạo mặt không thay đổi túi đầu nhìn xem hôn mê bối bối, nắm đấm lần lượt nắm chặt lại bông ra. Vũ Hạo, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ra hỏa này? Bám thân Bạch Tuyệt có chút hiếu kỳ. Hoắc Vũ Hạo không có trả lời, quay người hướng đi rừng rậm phương hướng. Chờ một chút, Vũ Hạo, ngươi liền như vậy mặc kệ hắn ư? Bạch Tuyệt kinh ngạc nói, trạng thái của hắn bây giờ, nếu như bị địch nhân phát hiện, sẽ trực tiếp bị giết chết à? Hoắc Vũ Hạo bước chân dừng một chút, nói, hắn đã đáp ứng ta sẽ bảo vệ tốt Đông Nhi, kết quả hắn lại chính tay giết chết nàng. Lưu hắn tại nơi này tự sinh tự diệt, đã là ta xem ở đã từng thân là đồng đội về mặt tình cảm hạ thủ lưu tình. Ta đã giết chết tất cả địch nhân, nếu như dạng này hắn sẽ còn chết mất, vậy liền đi chết tốt. Thế nhưng, ngươi còn có một con mắt ở hắn nơi đó a? Bạch Tuyệt hỏi, ngươi không thu hồi tới sao? Ngươi thức tỉnh mạn dễ kỳ phía sau, chỉ dựa vào một con mắt liền đã mạnh như vậy, nếu như hai mắt đều tại, khẳng định lại so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Chờ hắn chết ta lại đem mắt thu hồi lại cũng đồng dạng. Hoắc Vũ Hạo trầm mặc một chút nói, nói như vậy lấy, Hoắc Vũ Hạo thân ảnh đứng tại ven rừng rậm trên một thân cây, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hôn mê bối bối. Thẳng đến lại một lát sau, Tinh La đội ngũ hồn sư chạy đến, đem bối bối mang lên hướng về doanh địa phương hướng trở về, Hoắc Vũ Hạo mới thu hồi tầm mắt, quay người biến mất trong rừng. Lần nữa trở lại dưới đất hang động đá vôi phía sau, Hoắc Vũ Hạo khí chất trên người phát sinh biến hóa cực lớn. Đã từng cái kia hồn nhiên nụ cười triệt để từ trên mặt hắn biến mất, nguyên bản tại trọng thương trong lúc đó cũng lộ ra sức sống tràn đầy nhiệt tâm hướng lên khí chất cũng thay đổi đến đú ám lạnh giá. Nhìn tới trên người ngươi phát sinh một ít chuyện, Ban Ban nhìn chăm chú lên trong mắt Hoắc Vũ Hạo lục mang tinh đồ án, thản nhiên nói, không thể cứu đồng bạn của mình ư? Hoắc Vũ Hạo trầm mặc một chút, âm thanh khàn khàn hỏi, ngươi cũng biết? Ban Ban phát ra một tiếng giàn mua cười khẽ, ha ha, Bạch Tuyệt là ta một tay chế tạo ra thủ hạ, nó mang ngươi rời đi nơi này, lại thế nào khả năng giấu giếm được ta? Cái thế giới này liền là dạng này, chỉ cần một ngày vẫn còn phân liệt trạng thái, chiến tranh liền sẽ lần lượt bạo phát, bi kịch liền sẽ lần lượt diễn ra. Ban Ban hơn phân nửa thân thể ẩn giấu ở trong bóng tối, bó đuốc nhảy quang đều chiếu rọi không đến mặt của nàng. Trong bóng tối, một đôi có phức tạp hoa văn tà mâu sáng lên, Ban Ban thở dài nói, đã từ ta, cũng là trải qua cùng ngươi không sai biệt lắm bi kịch, mới mở ra đôi mắt này. Tà mâu nguyên cớ gọi cái tên này, liền là bởi vì đôi mắt này từ đầu đến cuối đều mang tà ác cùng chẳng lành. Tà mâu mở ra, cùng nó mỗi một lần tiến hóa, đều sẽ trả giá thống khổ đại giới. Mà Mạn Dệ Kỳ mở ra càng là như vậy. Hoắc Vũ Hạo yên lặng nghe lấy Ban Ban giảng thuật, theo ba câu ngọc đến Mạn Dệ Kỳ tiến hóa, sẽ để người mất đi sinh mệnh nhất quý trọng sự vật. Mặc dù sẽ bởi vậy thu được lực lượng cường đại, nhưng cơ hồ mỗi một cái mở ra Mạn Dệ Kỳ người, đều tha rằng chính mình không có mở ra đôi mắt này. Ban Ban dừng một chút, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Hoắc Vũ Hạo nói, Mạn Dệ Kỳ Tam Mâu, lại được xưng làm tâm linh khắc họa chi nhãn. Tại tiến hóa nháy mắt, nó sẽ đáp lại người sở hữu trong lòng khắc sâu nhất chấp niệm. Mỗi một song Mạn Dệ Kỳ năng lực thức tỉnh đều hoàn toàn khác biệt, có thể cùng ta nói một chút lực lượng của ngươi ư? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, quay người hướng về tĩnh mịch đường hầm đi đến, ta mệt mỏi, để Bạch Tuyệt nói cho ngươi đi. Làm Hoắc Vũ Hạo thân hình biến mất, tiếng bước chân dần dần đi xa, Ban Ban đưa mắt nhìn sang phía trước bám thân Hoắc Vũ Hạo Bạch Tuyệt. Bạch Tuyệt nhanh chóng đem bám thân trong lúc đó, Hoắc Vũ Hạo biểu hiện ra năng lực, cùng hắn thức tỉnh Mạn Dệ Kỳ lúc giống giận, đây không phải là thật. Thậm chí tại sau khi thức tỉnh tất cả biểu hiện tất cả đều cặn kẽ nói ra. Ban Ban sau khi nghe xong, tràn đầy nếp nhăn khô héo ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bằng đá ghế ngồi tay vịn, thần sắc có chút kinh ngạc, ân, là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng thuật. Miễn dịch tất cả thương tổn, lại có thể đối với những người khác tạo thành thương tổn, còn có một cái đặc thù không gian. Ta muốn, ta đại khái hiểu. Ban Ban thấp giọng lẩm bẩm, bởi vì nhìn thấy nữ hải kia bị một đồng bạn khác chính tay giết chết chẳng diện, cự tuyệt tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc, từ đó phủ định toàn bộ thế giới. Bởi vì muốn thoát đi cái này tàn khốc mà giả tạo thế giới, cho nên thức tỉnh ra độc thuộc tại không gian của mình. Cho nên, coi thường thương tổn lực lượng, là bởi vì trốn vào không gian kẽ hở, mà có thể tổn thương đến người khác, hẳn là tại công kích trong nháy mắt, lần nữa về tới trong hiện thực a. Thật là tương đương đáng sợ đồng thuật a. Như thế, hắn con mắt còn lại sẽ có chuẩn bị dạng gì lực lượng đây? Chương 141, có thể phá hủy hiện thực, lại không cách nào vãn hồi bi kịch, Tà Mâu chương 141, có thể phá hủy hiện thực, lại không cách nào vãn hồi bi kịch, Tà Mâu trong màn trời Ban Ban phát ra nghi vấn, cũng là trong hiện thực đấu La đại lục bên trên vô số khán giả mới biết. Nguyên bản trên đại lục các khán giả tại nhìn qua trong màn trời Hoắc Vũ Hạo đại sát đặc sát hình ảnh lúc, liền đã bị Mạn Dệ Kỳ Tà Mâu lực lượng chấn động đến. Kết quả khi nhìn đến Ban Ban giải thích phía sau, mới hiểu được tới Hoắc Vũ Hạo cái kia mắt có được lực lượng rốt cuộc là bực nào không hợp tối thường. Bản thân tiến vào kẽ hở không gian bên trong, nhìn như thân ở hiện thực, trên thực tế căn bản đánh không đến. Mà hắn muốn công kích người khác thời điểm, lại có thể mềm mại trong khoảnh khắc đó lần nữa trở lại trong hiện thực. Cái này cùng trực tiếp vô địch tuy là có chút khác biệt, nhưng mà đã khác biệt không lớn. Nhất là tại đối phó không biết rõ tình báo này người thời điểm, cùng vô địch quả thực liền không hai loại. Thậm chí coi như là biết tình báo dưới tình huống, lại có mấy cái hồn sư có thể trong chiến đấu bắt được cái kia lóe lên liền biến mất cơ hội làm ra phản kích. Thức tỉnh Mạn Dệ Kỳ Hoắc Vũ Hạo, chỉ dựa vào mắt đơn liền có thể phóng thích năng lượng hóa thành cự thần hình thái, một quyền một cước đều có siêu việt bình thường phong hào đấu la lực công kích. Lại phối hợp thêm chỉ có công kích nháy mắt mới có thể bị phản kích hư hóa đồng thuật, có thể nói là công kích, phòng ngự, né tránh, tất cả đều không có kẽ hở. Cực hạn đấu la cấp bậc cường giả có thể đánh bại loại tồn tại này ư? Bên trong Sử Lai Khắc học viện, các vị cao tầng không khỏi đến đem ánh mắt nhìn về phía trên ghế nằm Long Thần đấu la Mugen. Mugen khẽ mắt run rẩy một thoáng, nhìn ta làm gì? Nhìn màn trời a. Lão sư, nếu như là ngài toàn thịnh thời kỳ, có thể đánh bại trong màn trời Vũ Hạo ư? Luôn thiếu chết có chút hiếu kỳ mà hỏi. Chính hắn ở trong lòng cân nhắc một thoáng, ngược lại hắn là không năng lực này. Đừng nói đánh bại trong màn trời Hoắc Vũ Hạo, thật muốn đối mặt loại địch nhân này, hắn có thể hay không bảo mệnh đều là vấn đề, tranh thủ thời gian chạy trốn là biện pháp duy nhất. Trong màn trời cái này tà mâu quá tà dị. Cái khác cao tầng Sử Lai Khắc, tuy là đẳng cấp không giống nhau, có người mạnh hơn luôn thiếu chết, nhưng cho ra kết luận lại đều không kém nhiều. Trong màn trời Hoắc Vũ Hạo cái này Mạn Dệ Kỳ tà mâu năng lực có chút quá vô lại, trừ phi nắm giữ nhằm vào không gian thậm chí tại đánh vỡ lực lượng không gian, bằng không cùng tác chiến đều muốn thiệt thòi lớn. Mà người ở chỗ này bên trong, đối không gian phương diện này xem qua nhiều nhất, là thời gian đấu la thời hưng. Hắn võ hồn là thời không luân bản, mặc dù là dùng thời gian xem như phong hảo, nhưng có mấy cái hồn kỹ đều là thời không kết hợp. Nhưng mà thời hưng đẳng cấp vẫn chưa tới cấp 95, không phải siêu cấp đấu la, cơ sở thực lực không ổn. Thật muốn cùng bên trong màn trời Hoắc Vũ Hạo đối đầu, qua một cái trăm mét cao nửa người cự thần hắn liền không chế không được, e rằng trực tiếp liền đến bị loạn quyền đánh chết. Cho nên mọi người hy vọng chỉ có thể đặt ở một cân vị này Sử Lai Khắc người mạnh nhất, đồng thời cũng là đại lục đệ nhất cường giả trên mình. Lần trước trong màn trời, mọi người trông thấy Hoắc Vũ Hạo tuổi còn trẻ liền thành chí tôn pháp sư, còn đủ loại đại chiến đoạn lạc pháp sư cùng duy độ ma thần. Trong lòng loại trừ tán thưởng cùng chấn động bên ngoài, không có quá nhiều tâm tư khác. Nhưng lần này cũng không đồng dạng. Lần trước nội dung màn trời, đối với Sử Lai Khắc mọi người mà nói, thuộc về là vô địch thiên hạ, trên trời đến. Những pháp sư kia liền thần linh đều không để trong mắt, cùng loại kia siêu mẫu tồn tại so sánh không có ý nghĩa. Nhưng lần này mặc dù là thế giới song song, nhưng cũng là đấu la bản thổ a, Tà Mâu cũng không phải cái gì đến từ thiên ngoại truyền thừa. Dưới loại tình huống này, nếu như thế giới song song đấu La đại lục bên trên, một cái mười mấy tuổi thiếu niên thức tỉnh một loại lực lượng liền có thể để trong hiện thực tất cả người thúc thủ vô sách lời nói. Đây chẳng phải là nói rõ hiện thực cường giả không bằng thế giới song song. Đại khái có thể đoán được mọi người tâm tư mục ngân thở dài, bất đắc dĩ nói, hiện tại bên trong màn trời vũ hạo lực lượng cũng còn không có trọn vẹn bày ra, thậm chí một con mắt còn tại bối bối nơi đó, các ngươi như vậy so sánh thích hợp sao? Mục Ân vừa nói như thế, người khác cũng đều cảm thấy trên mặt có chút phát nhiệt. Chính xác, bên trong màn trời Hoắc Vũ Hạo còn chỉ có một con mắt, triệu hồi ra cự thần đều chỉ có nửa người trên, cũng không hoàn chỉnh. Thậm chí liền cái kia nửa người cự thần đều chỉ là phát động hai lần không có chút nào lôi cuốn đòn công kích bình thường, có hay không có cái khác đặc thù công kích đều chưa bày ra qua. Hỏi Mục Ân toàn thịnh thời kỳ có thể hay không đánh bại dạng này Hoắc Vũ Hạo, bản thân liền là không công bằng so sánh, đối Mục Ân bản thân tới nói cũng có vẻ hơi không tôn trọng. Hiện tại, lão phu thật tò mò Vũ Hạo con mắt còn lại vừa có dạng gì lực lượng. Huyền tử mở miệng đánh vỡ có chút không khí ngột ngạt, nói: "Theo bên trong màn trời cái kia ban ban thuyết pháp tới nhìn, màn rệ kỳ tà mâu hẳn là mỗi một cái mắt đều có không giống nhau năng lực." Tới tới tới, đại gia đều suy đoán một thoáng, bối bối trong hốc mắt cái kia màn rệ kỳ tà mâu lại là năng lực gì? Học viện một chỗ khác, đồng dạng cũng có người tại suy tư vấn đề này. "Bối bối, ngươi cảm thấy ngươi khỏa kia màn rệ kỳ tà mâu lại là năng lực gì? Có thể hay không cùng Vũ Hạo cái kia mắt đồng dạng lợi hại?" Từ Tam Thạch quay đầu hỏi. "Có lẽ, lại là nào đó trị liệu năng lực." Bối bối có chút chần chờ nói. Dựa theo trong màn trời cái kia ban ban thuyết pháp, màn rệ kỳ tà mâu là tâm linh khắc họa chi nhãn, sẽ ở thời điểm thức tỉnh đáp lại người sở hữu nội tâm khắc sâu nhất chấp niệm. Bối bối phân tích nói, dựa theo ban ban lý luận, Vũ Hạo là bởi vì trông thấy Vương Đông Nhi chết trong tay ta, cự tuyệt thừa nhận sự thật tàn khốc này, cho nên đem thế giới coi là giả tạo. Mà hắn muốn thoát khỏi cái này tàn khốc lại giả tạo thế giới, cho nên mới thức tỉnh loại không gian năng lực, còn nắm giữ một cái độc thuộc tại không gian của mình. Mà trong màn trời ta cùng Vương Đông Nhi nội dung chuyện mặc dù không có hoàn chỉnh phát ra, nhưng theo ta ngay lúc đó biểu hiện tới nhìn, hẳn không phải là chủ động muốn giết Vương Đông Nhi, có lẽ là bởi vì hiểu lầm, cũng khả năng là bởi vì ra cái gì sai lầm đưa đến. Lời như vậy, ta lúc ấy lớn nhất chấp niệm hẳn là vãn hồi cái này bi kịch. Nói đến đây, bối bối từng bước xác nhận phán đoán của mình, tiếp tục nói, nhìn từ điểm này, ta thấy ghép quả kia tà mâu, thức tỉnh hẳn là nào đó cường đại trị liệu năng lực, hoặc là dứt khoát liền là khởi tử hồi sinh. Ta cảm thấy phân tích của ngươi không đúng. Nghe xong bối bối phân tích, một bên Từ Tam Thạch chém đinh chặt sắt cho phủ nhận, ngươi không để ý đến ban ban nói một câu nói. Bối bối mở miệng, a, lời gì? Từ Tam Thạch dựng thẳng lên một ngón tay, nói, ban ban nói, mỗi một cái thức tỉnh mạn dễ kỳ người, đều sẽ mất đi chính mình nhất quý trọng sự vật. Đã biết thức tỉnh mạn dễ kỳ cần to lớn cực đoan tâm tình kích thích, loại tình huống này đại bộ phận đều phát sinh tại sinh ly tử biệt thời điểm. Thế giới kia đã từng mở ra mạn dễ kỳ tà mâu người, khẳng định có người lớn nhất chấp niệm là vãn hồi bi kịch, là để chết đi tình cảm chân thành hoặc bạn thân sống lại, nhưng dựa theo ban ban thuyết pháp, hiển nhiên là không có người thành công. Ta cảm thấy đây cũng là tà mâu được xưng là tà mâu một trong những nguyên nhân, đó chính là nó thức tỉnh mạn dễ kỳ bây giờ là lại sẽ cho người sở hữu mang đến lực lượng cường đại, thế nhưng lực lượng tuyệt đối vô pháp vãn hồi đã phát sinh bi kịch. Cho nên ta đoán, mạn dễ kỳ vô pháp thức tỉnh ra trị liệu hoặc là phục sinh các loại năng lực. Nếu như nó có thể thức tỉnh ra năng lực như vậy, vậy liền không nên gọi tà mâu, mà là phải gọi thần mâu hoặc là thánh con mắt. Chương 142, AN mạn dễ kỳ, mở. Cái thế giới này là địa ngục a. Chương 142, AN mạn dễ kỳ, mở. Cái thế giới này là địa ngục a. Nghe xong Từ Tam Thạch phân tích, bối bối nhìn qua ánh mắt đều biến, ngươi không phải Từ Tam Thạch, ngươi rốt cuộc là ai? Nhanh đem bằng hữu của ta còn trở về. Hắn không như vậy tốt não. Ngươi đi luôn đi. Từ Tam Thạch cười mắng, ta não một mực rất tốt tốt ta. Cười đùa phía sau, bối bối nói, vậy thì tốt, ngươi lại cho ta phân tích, trong màn trời ta, cái kia mạn dễ kỳ đại khái sẽ có năng lực gì? Cái này, ta cũng khó mà nói à, ngươi nhìn trong màn trời hiểu như vậy ta mơ ban ban đều phân tích không ra, ngươi hỏi ta làm sao biết? Từ Tam Thạch gãi gãi đầu, biểu thị vô pháp phân tích. Được rồi, tiếp tục xem màn trời a, có lẽ đằng sau sẽ bày đến tới. Bối bối nhìn về màn trời, trong mắt lộ ra lo lắng cùng đau lòng, thấp giọng nói, cũng không biết Vũ Hạo lúc nào có thể xem thấu ban ban cùng tiểu hắc tà ác kế hoạch. Hai người tiếp tục xem hướng màn trời. Trong màn trời, Hoắc Vũ Hạo tại dưới đất trong động đá vôi sinh hoạt biến đến buồn tẻ mà quy luật, cố gắng luyện tập khống chế thể nội thần mục lực lượng, thương thế cũng từng bước khôi phục, chỉ là trên mặt cũng lại không nhìn thấy vui cười. Làm thân thể trọn vẹn khôi phục phía sau, Hoắc Vũ Hạo bị ban ban gọi tới trước mặt, bộ phát giả mua phụ nhân dùng thanh âm khàn khàn nói, đi cùng Bạch Tuyệt một chỗ đến trên đại lục đi một chút đi. Đi nhìn một chút ngươi chưa có xem đồ vật, đi nhìn một chút cái này khắp toàn bộ thế giới chiến hỏa. Đi nhìn một chút những cái kia tại chiến hỏa cùng áp bách bên trong kêu rên sinh linh. Chỉ có chứng kiến thống khổ, cảm thụ thống khổ, lý giải thống khổ phía sau, ngươi mới có thể gánh vác cứu vãn cái này quái dị thế giới gánh nặng. Cũng mới có thể hiểu phần này sứ mệnh chân chính ý nghĩa. Hoắc Vũ Hạo không có trả lời, quay người rời khỏi. Theo sau, hình ảnh bắt đầu hoán đổi, kèm theo Hoắc Vũ Hạo bước chân chứng kiến từng cái chiến tranh tàn khốc chẳng diện, cũng chứng kiến từng cái tại trong chiến hỏa nghỉ non gào thét người. Xuyên qua khắp nơi chiến hỏa, chứng kiến từng cái thảm kịch, Hoắc Vũ Hạo biến đến bộ phát yên lặng mà lạnh giá, hắn tái nhợt dưới mặt nạ tà mâu cũng bộ phát đỏ tươi mà chẳng lành. Cuối cùng, hắn đi tới hồi lâu chưa từng đặt chân Tinh La Thành. Tinh La Thành bên ngoài tiểu đạo cùng trong rừng, đã không gặp Tam Nhãn Kim Nghê bóng dáng. Đồng dạng tại ngoại ố cô nhi viện, cũng đã người đi nhà trống. Phía trước bên này không phải có cô nhi viện à, hiện tại tại sao không ai? Hoắc Vũ Hạo hiện ra thân hình, nán thủ lớn biến thành một cái bình bình không có gì lạ người qua đường, tại ven đường sạp trái cây bên trên mua một túi nước quả, có vẻ như tùy ý hỏi. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Sạp trái cây lão bản nhìn hai bên một chút, hướng Hoắc Vũ Hạo vẫy vẫy tay, chờ hắn nghiêng người tới, mới nhỏ giọng nói, nghe nói à,
là cô nhi viện không biết rõ thế nào đắc tội những con mắt kia sinh trưởng ở trên đỉnh đầu đới ra người, gặp trả thù. Đoạn thời gian trước, cô nhi viện cái kia họ Dược viện trưởng, rất tốt một cô nương, bị bọn hắn cho lấy tới tiền tuyến chiến trường đi, tiếp đó người liền không có. Lưu lại một đám hài tử, cuối cùng vẫn là rất nổi danh vị thiên tài kia hồn sư bồi bối, ra tiền cho lần nữa tìm địa phương an trí, bên này cũng liền không giới tới. Sắp trái cây lão bản quay lấy bắp đùi thấp giọng chửi mắng, muốn ta nói à, đám này họ Đái thật là không phải đồ tốt, phía trước còn quật ngã qua ta sạp hàng đây. Sớm tối phải gặp báo ứng. Mắng xong phía sau, lão bản mới phản ứng lại, vội vàng nói, tiểu ca, ta cùng ngươi nói những ngươi này cũng đừng ra ngoài chuyện à, muốn để đám kia đối ra người biết ta nhưng là phải gặp lao tội. Sẽ không. Hoắc Vũ Hạo giao trả tiền, mang theo một túi nước quả, thần sắc mở mịt quay người, chẳng có mục đích đi trên đường, ánh mắt có chút trống rỗng. Trong bất chi bất giác, Hoắc Vũ Hạo lại tới cái kia đã bỏ hoang không người cô nhi viện phía trước, nhìn rách dưới cửa viện cùng bên trong bộ phát cỏ dại, Hoắc Vũ Hạo tĩnh mịch con ngươi vô thanh vô tức hóa thành huyết sắc. Kèm theo du lịch trên đường từng màn hiện lên, đỏ tươi độc nhãn bên trong, màu xanh lam sẫm lục mang tinh chậm chậm chuyển động lên, một nhóm huyết lệ theo hốc mắt trượt xuống. Cái thế giới này là địa ngục a. Kèm theo Hoắc Vũ Hạo run rẩy gầm nhẹ, trong mắt hắn máu tươi không ngừng chảy xuống, màn rễ kỳ bên trong lục mang tinh bắt đầu diễn biến, làm ra càng hoa văn phức tạp. Sau một khắc, hình ảnh hoán đổi. Tinh La Thành bên ngoài trong nghĩa trang, vừa mới đem một chùm hoa tươi đặt ở Hoắc Vũ Hạo trước mộ bia bối bối đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, bị che khuất trong mắt trái máu tươi róc rách chảy xuống. Bối bối toàn thân run rẩy, quỳ một chân trên đất, một tay che mắt trái vị trí. Đột nhiên xuất hiện một màn, để một chút cũng tại phụ cận tế điện hảo hữu hoặc thân nhân mọi người phát ra kinh hô, mấy cái quen biết người vội vã chạy đến đem bối bối đỡ lấy, hỏi: "Bối bối, ngươi thế nào?" Nhưng bối bối đã hư thoát, gần như mất đi ý thức, cắn chặt răng nhắm hai mắt không nói ra một câu. Chú ý tới bối bối mắt chảy máu, một người thò tay đem hắn che khuất mắt trái hộ ngạch đẩy lên đi, cái kia đã khép lại mắt trái bên trong như cũ tại hướng ra phía ngoài rớm máu. Bối bối cấy ghép bạn hắn lưu cho hắn tạm mâu, sẽ không phải là xuất hiện xếp khác hiện tượng à? Có người suy đoán nói. Một người khác hai tay kết ấn, đem trị liệu hồn kỹ quang huy chiếu rọi tại bối bối trên con mắt, nhìn xem máu chảy dần dần ngừng lại, mới thò tay cẩn thận đem nó khép lại mắt trái mí mắt căng ra quan sát. Mắt trái mở ra nháy mắt, một đạo phức tạp hoa văn lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa hóa thành chậm chậm chuyển động ba câu ngọc. Quan sát một chút tình huống, trị liệu bối bối hồn sư thở dài một tiếng nói, à, bối bối không có tà mâu nhất tộc huyết mạch, tới ghép tà mâu căn bản là không có cách đóng lại, một mực duy trì lấy mở ra trạng thái, sẽ kéo dài không ngừng tiêu hao lực lượng của hắn. Dưới loại tình huống này, một lúc sau xuất hiện xếp khác hiện tượng hoặc cái khác tiêu cực tình huống đều là có khả năng. Vẫn là trước tiên đem hắn đưa trở về a. Một bên, cùng bình thường thế giới ngăn cách trong cảnh giới, hai đạo thân ảnh ngay tại bản quan. Lão sư, ngươi chú ý tới vừa mới tà mâu bên trong hoa văn ư? Mã Tiểu Đào hỏi. Trưởng thành bối bối thần sắc có chút phức tạp mà nói, chính xác chú ý tới. Năm đó ta chỉ là cho là đây là thời gian dài không có đóng lại tà mâu đưa đến dị thường, nhưng căn bản không nghĩ tới. Mã Tiểu Đào nhìn xem có chút buồn vô cớ bối bối, không có hỏi nhiều, ngược lại nói, vậy kế tiếp chúng ta nên đi chỗ nào? Muốn đi tìm Tiểu Nhã cùng đới hoa bân ư? Trưởng thành bối bối lắc đầu, long mạch thời gian xuyên qua lực lượng sẽ đem người mang đến khác biệt thời điểm, tựa như ta đã sớm phủ xuống, mà ngươi lại vừa mới đi tới thời đại này không mấy ngày. Hoa Bân cùng Tiểu Nhã, nói không chắc phủ xuống tại càng thấp thời điểm. Hơn nữa hôm nay sẽ phát sinh một kiện đại sự, chúng ta tạm thời không thời gian đi tìm bọn họ. Mã Tiểu Đào trừng mắt nhìn, có chút hưng phấn hỏi, cái đại sự gì? Chúng ta muốn đi tiếp cận náo nhiệt ư? Trưởng thành bối bối nhìn đệ tử của mình một chút, ánh mắt phức tạp nói, hôm nay là hỏa phượng loạn bạo phát thời gian, cũng là phụ thân người thân chết ngày. Chương 143, hỏa phượng loạn. Thái cổ thập hung chân thân. Chương 143, hỏa phượng loạn. Thái cổ thập hung chân thân. Bối bối tiếng nói vừa ra nháy mắt, trên mặt Mã Tiểu Đào nụ cười liền biến mất. Hỏa phượng loạn. Mã Tiểu Đào tự lẩm bẩm, ta ra đời thời gian. Nàng đột nhiên nhìn về phía bối bối, gấp giọng truy vấn, "Sở bối lão sư, ngài nói hôm nay là phụ thân ta thân chết ngày. Ngài nhận thức phụ thân ta, hắn đến cùng là thân phận gì? Vì sao tất cả mọi người không nói cho ta?" "Kỳ thực, không nói cho ngươi thân phận của phụ thân ngươi, trên trình độ nhất định là làm bảo vệ ngươi." Bối bối than vãn một tiếng, nói, "Phụ thân của ngươi tên gọi Nôn Thiếu Chiết, là đời trước Tà Hỏa Phượng Hoàng ở nhờ người. Đã từng, Đấu La đại lục bên trên có 10 đầu cường đại thái cổ hung thú, đám hung thú này đều là trong tiên địa tà ác lực lượng ngưng kết mà thành, bất tử bất diệt. Làm phong người hung thú làm loạn, mọi người đem nó hàng phục phong ấn tại trong cơ thể con người, đời đời truyền thừa. Thiên Hồn Đế quốc nắm giữ lấy thập hung bên trong bí ngân đổi mồi cùng Ảm Băng Đế Hoàng hạt. Đấu Linh Đế quốc nắm giữ lấy thập hung bên trong địa ngục ma long cùng tam đầu xích ma ngao. Nhật Nguyệt Đế quốc nắm giữ hắc ám khủng trảo hùng, U Minh Văn Nghê, Tử Tinh Hắc Thiên Nga cùng Tà Nhãn Bạo Quân. Là nắm giữ nhiều nhất hung thú đế quốc, mà thập hung bên trong yêu nhãn ma thụ cùng Tà Hỏa Phượng Hoàng liền là thuộc về tinh la truyền thừa hung thú, chỉ bất quá nhiều năm trước yêu nhãn ma thụ tính cả nó ở nhờ người không tên mất tích, cũng lại không xuất hiện qua. Nói đến đây, trưởng thành bối bối nhìn một chút Mã Tiểu Đào có chút đờ đẫn thân sắc, tiếp tục nói, phụ thân của ngươi trời sinh truyền thừa có hắc ám phượng hoàng lực lượng, cùng Tà Hỏa Phượng Hoàng độ phối hợp cực cao, cho nên hắn liền là phía trước ngươi cái kia một đời Tà Hỏa Phượng Hoàng ở nhờ thể. Mã Tiểu Đào chau mày hỏi, vậy tại sao ta cùng phụ thân ta không phải một cái họ, tại sao muốn che giấu phụ thân ta tin tức? Bởi vì hắn không tên bạo tẩu. Trưởng thành bối bối hít sâu một hơi, thần sát thản nhiên nói, cụ thể hắn vì sao bạo tẩu nguyên nhân cũng không rõ ràng, có người nói là Tà Mâu đới ra người làm, nhưng theo kết quả tới nhìn không hề giống.
tóm lại, liền là hắn vào hôm nay, theo chiến trường trở về Tinh La thành thời điểm phát sinh bạo tẩu, trong cơ thể hắn tà hỏa phượng hoàng được thả ra đi ra. Mỗi một con hung thú bạo tẩu đều sẽ tạo thành cực lớn tổn thất, càng chưa nói hắn vẫn là tại Tinh La thành bên ngoài bạo tẩu. Tuyển đế hầu đới gia luyện binh trường, tính cả lúc ấy tại trong tràng đới gia tộc người đều bị vanh mất một nửa. Lại thêm về sau quý tộc khác cùng đại gia tộc tổn thất, phụ thân ngươi tuy là chết đi, nhưng hung thú mất khống chế liền là hắn thất trách, cho nên làm bảo vệ ngươi, ngươi liền theo mẹ ngươi họ, phòng ngừa bị người giận chó đánh mèo. Phòng ngừa bị giận chó đánh mèo. Mã Tiểu Đào cười lạnh một tiếng nói, ta mấy năm nay qua ngày gì, lão sư ngươi có lẽ có hiểu biết. Trưởng Thành bối bối trầm mặc một chút, nói, vốn là kế thừa tà hỏa phượng hoàng phía sau, xem như hung thú ở nhờ người, thân phận của ngươi không nên tại trưởng thành phía trước bị tiết lộ. Nhưng có lẽ là có người trong lòng bất bình, cho nên tiết lộ ngươi hung thú ở nhờ người thân phận, mọi người còn không có từ hỏa phượng loạn trong sợ hai khôi phục, cho nên, a, đây đúng là không nên phát sinh sự tình. Tiên lặng một lát sau, Mã Tiểu Đào mặt lộ vẻ kiên nghị, trầm giọng nói, lão sư, mang ta đi xem một chút đi, ta muốn biết phụ thân ta cùng mẫu thân đến cùng dung mạo ra sao tử. Ta cũng muốn biết phụ thân ta vì sao lại đột nhiên bạo tẩu. Trưởng Thành bối bối yên lặng gật đầu, lại liếc mắt nhìn bị một cái hồn sư cong lên người hướng trong thành tiến đến thời niên thiếu chính mình, theo sau liền mang theo Mã Tiểu Đào rời đi mộ biên. Rất nhanh, bọn hắn liền tại thông hướng trong thành trên đường tìm được một chi từ trên chiến trường trở về chỉnh đốn tàn binh binh sĩ. Bối bối cho Mã Tiểu Đào chỉ ra đội ngũ phía trước nhất Nôn Thiếu Chiết, lúc này sắc mặt Nôn Thiếu Chiết lại có vẻ hơi quái dị, đang cùng một người nói chuyện với nhau. Tới gần phía sau, Trưởng Thành bối bối cùng Mã Tiểu Đào mới nghe được Nôn Thiếu Chiết áp có chút quái dị âm thanh, ngươi nói là, ta tại bên ngoài đánh trận một năm không về nhà, tiếp đó lao bà của ta hôm nay muốn sinh. Ách, là dạng này, chúc mừng A Nôn tướng quân. Chúc mừng mẹ ngươi. Ngươi gặp qua ai mang thai 12 tháng? Con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không? Nôn Thiếu Chiết tuy là tận lực thấp giọng, nhưng vẫn nộ đã không thể ức chế bộc lộ đi ra. Trên người hắn nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng lên cao. Hai mắt đều không tự chủ được giấy lên tràn ngập tà khí hỏa diễm. Hiểu lầm A Nôn tướng quân. Bệnh viện hồn sư đã kiểm tra, hai tử kia tuy là còn không ra đời, cũng đã có thể cảm nhận được cùng ngài nhất mạch tương thừa phượng hoàng khí tức. Ồ. Nôn Thiếu Chiết nhíu mày, nhưng hỏa khí lại hơi hạ thấp một điểm, bỏ xuống hậu phương binh sĩ, nhanh chóng hướng về Tinh La thành phương hướng tiến đến. Mà tại một bên bảng quan trưởng thành bối bối tuy là không có gì biểu hiện, nhưng cùng hắn một chỗ Mã Tiểu Đào người đều đã muốn đã tê dần. Đừng nóng đội, theo sau nhìn một chút. Trưởng thành bối bối vô vô Mã Tiểu Đào, hai người vội vàng đuổi theo Nôn Thiếu Chiết thân ảnh. Một đường tiến lên, rất nhanh, tại đến gần bỏ hoàng cô nhi viện địa phương, hai người nhìn thấy chính giữa lưng cong hôn mê thiếu niên bối bối hướng trong thành tiến lên mấy cái hồn sư. Ầm. Rõ ràng đội vã về nhà thăm lão bà Nôn Thiếu Chiết mạnh mẽ đâm tới, trên mình tiêu tán khí diễm trực tiếp lật ngược đột nhiên không kịp chuẩn bị mấy người. Bị một cái hồn sư giấu tại sau lưng thiếu niên bối bối trực tiếp bị văng ra ngoài, rơi trên mặt đất quay cuồng bài vòng, đầy người bụi trần lăn đến một cái ngồi tại trên bậc thang ngẩn người thân ảnh dưới chân. Hỗn đản, bước đi không có mắt ư? Đội vã đi chết a. Phản ứng lại sau, mấy cái chật vật hồn sư chửi ầm lên. Nôn Thiếu Chiết lạnh lùng thoáng nhìn, "Lan, lão tử là Nôn Thiếu Chiết, không phục các ngươi đánh ta." Nghe vậy, mấy cái hồn sư biến sắc không dám nói nữa, đang cúi đầu nhìn xem bên chân thiếu niên bối bối thân ảnh ngẩng đầu lên, lộ ra một cái con mắt đỏ tươi. Chính giữa theo mấy cái hồn sư trên mình thu tầm mắt lại chuẩn bị rời đi, Nôn Thiếu Chiết sững sờ, không kiên nhẫn quay người, nghiêng đầu nhìn về phía cái kia theo bỏ hoàng cô nhi viện trên bậc thang đứng dậy người, "Lão tử hôm nay tâm tình không tốt, ngươi tốt nhất đừng tìm." Sau một khắc, ngoan thoại còn không thả xong, Nôn Thiếu Chiết thần sắc một trận dãy rủa, theo sau trong hai mắt hình chiếu ra đỏ tươi ba câu ngọc. Mà mấy cái kinh ngạc hồn sư trong mắt cũng nhộn nhịp hiện lên ba câu ngọc tà mâu hình chiếu, theo sau tựa như cái gì cũng không phát sinh đồng dạng, đi tới bậc thang để xuống đem bối bối đỡ dậy con hảo, vừa nói vừa cười rời đi. Hai mắt hiện ra ba câu ngọc tà mâu dáng dấp Nôn Thiếu Chiết ngây ngốc đi tới bậc thang để xuống, Hoắc Vũ Hạo quan sát hắn một chút, thò tay theo Nôn Thiếu Chiết túi trước ngực bên trong móc ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu đốt. Thanh niên lượn lờ dâng lên, cho đến một điếu thuốc sắp đốt hết thời điểm, Hoắc Vũ Hạo mới đem đặt ở trong miệng hít một hơi, đem tàn thuốc ném đi, hờ hững nói, ta hôm nay tâm tình cũng không tốt. Tiếng nói vừa ra, hắn một trưởng vỗ vào Nôn Thiếu Chiết phần bụng, quần áo vỡ vụn, từng đạo phức tạp phong ấn trận văn tử không tới có hiện hiện ra, theo sau bị cưỡng ép đánh vỡ. Một đạo hừng hực ánh lửa bị Hoắc Vũ Hạo một tay bắt được, hung hăng tách rời ra. Chương 144, hỏa phần thành quách. Ngươi không nên ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy. Chương 144, hỏa phần thành quách. Ngươi không nên ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy. Sau một khắc, một đạo thê lương phượng mình vang vọng Tinh La thành. Mãnh liệt tà hỏa theo Nôn Thiếu Chiết thể nội bị cứ thế mà rút ra đi ra, sau đó hóa thành thôn vệ hết thể hủy diệt dòng thác, hướng về bốn phương tám hướng ăn mòn mà đi. Bạo liệt hỏa diễm không ngừng bốc lên, tràn ngập khí tức tà ác tiếng vượng hót bên trong, một đầu hai mắt tà hỏa phượng hoàng đỏ tươi theo trong biển lửa mở ra hai cánh. Xôi trào hỏa diễm chi hải để toàn bộ bầu trời đều hóa thành chẳng lành màu đỏ sậm. Cương đại uy áp quyết tán hướng bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, đại địa hóa thành đất khô cằn, chỉ có sau lưng Hoắc Vũ Hạo tòa kia bỏ hoàng cô nhi viện bị lực lượng vô hình ngăn cách, hoàn hảo không chút tổn hại. Sau một khắc, dương cánh vượt qua 100 mét tà hỏa phượng hoàng to lớn đỏ tươi trong hai mắt, ba cái câu ngọc chuyển động, nó điều chỉnh phương hướng, ngắm Tinh La thành bên ngoài tuyển đế hầu đới gia tộc địa vào tới. Nhưng rất nhanh, Tinh La thành nội ngoại liền dâng lên từng đạo khí thế cường đại, phản ứng lại hồn sư các cường giả trên mình lóng lánh đủ loại hào quang, phóng tới bạo tẩu tà hỏa phượng hoàng, tính toán đem nó ngăn cản hàng phục. Mà vắng vẻ không người bỏ hoang cô nhi viện trước cửa, bị kéo ra tà hỏa phượng hoàng trong mắt Nôn Thiếu Chiết ba câu ngọc tà mâu hình chiếu tán đi, khôi phục thần trí. Nhưng hắn lúc này đã mất đi phản kháng lực lượng, thậm chí liền sinh mệnh lực đều đang trôi qua nhanh chóng. Làm hung thú bị rút ra bên ngoài cơ thể, trên thân thể của hắn như là mở ra một cái động, sinh mạng thể trình kịch liệt yếu đi.
Ngươi
đến cùng là ai? Nôn Thiếu Chết Bi vẫn mà lại hối hận, phát ra suy yếu chất vấn, tại sao muốn làm như thế?
Các ngươi nói ra,
muốn tạo phản ư? Nôn Thiếu Chết nghi vấn, đồng thời cũng là một bên trưởng thành bối bối nghi vấn. Hắn có vẻ hơi khó mà tiếp nhận, vì sao Vũ Hạo sẽ làm như vậy? Tại sao muốn đem Tà Hỏa Phượng Hoàng phóng xuất ra? Chẳng lẽ liền bởi vì tâm tình không tốt? Mà cùng hắn một chỗ Mã Tiểu Đào càng là giận không nhịn nổi, nàng hai mắt đỏ rực, thử nghiệm huy quyền đi đánh Hoắc Vũ Hạo, nhưng bởi vì cả hai không tại cùng một cái cấp độ mà căn bản là không có cách chạm đến. Dưới sự phẫn nộ, trên mình Mã Tiểu Đào càng là nổi lên thực chất hóa tà hỏa. Một đạo khàn khàn tà dị thét lên theo trong cơ thể nàng truyền ra, liền là ra hỏa này. Lúc trước liền là hắn dùng cặp kia tà ác mắt khống chế ta. Đáng giận tà mâu nhất tộc. Tiểu Đào, bình tĩnh một chút. Trong này nhất định có vấn đề gì? Trưởng thành bối bối vội vã trấn an nói, ta biết Vũ Hạo cho tới bây giờ đều là thiện lương đến ngây thơ ra hỏa. Hắn có lẽ không có khả năng làm ra loại việc này. Còn nhớ phía trước ta cùng ngươi đã nói những chuyện kia ư? Ta phát hiện mấy trăm năm trước tà mâu nhất tộc tiên tổ bàn tà ác kế hoạch. Đây nhất định cũng là bị thiết kế tốt, là kế hoạch một bộ phận. Mà lúc này, sắc mặt lãnh đạm Hoắc Vũ Hạo nhìn sắp chết Nôn Thiếu Chết, thản nhiên nói, nào có nhiều như vậy vì sao? Nhất định muốn tìm cái lý do lời nói. Ngươi không nên tại ta tâm tình không tốt thời điểm, ở ngay trước mặt ta biểu hiện phách lối như vậy. Mặt khác, ta cũng không phải đối ra người, ngươi nhận lầm. Tiếng nói vừa ra, Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu, nhìn một cái đỏ rực chân trời, theo sau trong mắt vòng xoáy nở rộ, đem hắn hấp thu đi vào. Dưới mặt trời, Đấu La Đại Lục bên trên, vô số khán giả nhìn xem một đoạn này nội dung chuyện, cảm giác người đều đã tê dần. Không phải đã nói Hoắc Vũ Hạo là khí vận chi tử, là vũ trụ chủ của tư? Thế nào vận khí mỗi lần đều kém như vậy? Lần trước màn trời tương lai bên trong, bị Hải Thần Đường Tam để mắt tới, chịu nhiều đau khổ, cuối cùng còn vì cứu vãn mẫu thân mà hắc hóa. Lần này bên trong màn trời, Đường Tam ngược lại vừa mở cục liền bị phong ấn, kết quả Hoắc Vũ Hạo lại bị Đường Tam lão bà ban cho để mắt tới. Lần trước trong màn trời Hoắc Vũ Hạo vận mệnh bước ngoặt là mẫu thân Hoắc Vân Nhi chết, mà lần này trong màn trời, Hoắc Vũ Hạo vận mệnh bước ngoặt không hề nghi ngờ, liền là Vương Đông Nhi chết. Cái này mẹ nó đã thị cảm quá mạnh. Thậm chí cho đến nay, lần này bên trong màn trời Hoắc Vũ Hạo vận mệnh, so lên một lần trong màn trời còn muốn càng bi thảm. Chỉ ít lần trước trong màn trời Hoắc Vũ Hạo tuy là mất đi mẫu thân, nhưng tốt xấu còn có Thiên Mộng Băng Tàm, hệ lẹt chỗ lúc, băng đế các loại những cái này đồng bạn cùng lao sư làm bạn. Thậm chí đến thánh điện phía sau, tiếp xúc đến bên trong nhân vật, loại trừ ca si lắc các loại đọa lạc pháp sư, người khác cũng đều là mười phần thân thiện. Nhưng lần này màn trời nội dung chuyện, cho tới bây giờ, Hoắc Vũ Hạo cơ hồ không có người đồng hành. Hắn coi trọng nhất đồng bạn giết chết hắn thích nhất người, hắn cha ruột bức tử hắn thân sinh mẫu thân. Thậm chí lần này hắn trở lại Tinh La Thành, phát hiện ngôi dưỡng chính mình lớn lên cô nhi viện viện trưởng cũng đã chết. Lần này lần tích lũy thống khổ, thậm chí để hắn đã tiến hóa đến mạn dễ kỳ cấp bậc tà mâu đều lại lần nữa phát sinh biến dị. Tuy là còn không rõ ràng lắm vậy có phải hay không trong màn trời ban cùng đối thượng hành đám người nói tới ẻn mạn dễ kỳ, nhưng loại biến hóa này đã đủ để chứng minh phần kia thống khổ là biết bao nặng nề, biết bao tê tâm liệt phế. Rất nhiều khán giả nhìn đến đây, ở trong lòng làm Hoắc Vũ Hạo vận mệnh cảm thấy khổ sở đồng thời, cũng nhiều thêm một loại dự cảm bất tường. Lần này trong màn trời Hoắc Vũ Hạo sẽ không phải lại muốn hắc hóa. Hơn nữa, có thể dự kiến chính là, nếu như lần này Hoắc Vũ Hạo hắc hóa, như thế hắn đem cùng lần trước trong màn trời cái Hắc Ám Chí Tôn kia pháp sư hoàn toàn khác biệt. Lần trước trong màn trời Hắc Ám Chí Tôn pháp sư Vũ Hạo tuy là hắc hóa, nhưng cũng không có chủ quan ác ý, vẫn như cũng là muốn cứu vãn mẫu thân, chỉ bất quá thủ đoạn cực đoan. Bởi vì hắn loại trừ mẫu thân bên ngoài, còn có rất nhiều quan tâm người và sự biệt tình, những cái kia bao dung hắn ủng hộ hắn bảo vệ hắn người là hắn hối hận nhất nộ căn nguyên chỗ tồn tại. Nhưng lần này trong màn trời Hoắc Vũ Hạo đây, người quan tâm nhất chết, là một cái khác quan tâm đồng bạn chính tay giết, trừ đó ra không còn lo lắng. Dạng này Hoắc Vũ Hạo, một khi hắc hóa, nội tâm hắn ác ý cùng căm hận e rằng có thể bốc cháy toàn bộ thế giới. Đại lục các nơi, vô số người nghị luận ầm ĩ, nói thật, ta nhìn có chút không nổi nữa. Vũ Hạo đây cũng quá thảm. Đúng vậy à, lần trước trong màn trời Vũ Hạo liền đã đủ chật vật, có thể khi đó hắn còn có Thiên Mộng cùng Ý Lão bọn hắn bồi tiếp hắn, lần này Vũ Hạo lại cái gì cũng không có. Một cái nguyên bản ngây thơ hải tử hiền lành, cứ thế mà bị âm mưu thiết kế bước đến tình cảnh như thế này, lần trước là Đường Tam, lần này là Ban Ban, người Đường gia liền không thể bỏ qua người thiếu niên đáng thương này ư? Nói thật, trong màn trời Vũ Hạo cho tới bây giờ cũng còn không có sụp đổ không có điên cuồng, ta đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có thể nói bản tính của hắn vẫn là quá thiện lương, muốn đổi thành ta trải qua tất cả những thứ này, tiếp đó có cái nút bấm đặt ở trước mặt ta nói đè nén xuống liền có thể hủy diệt thế giới, ta có thể nhấn ra tàn ảnh tới. Vũ Hạo, ô ô ô, ta Vũ Hạo, chờ một chút, chẳng lẽ liền không có người thảo luận một chút Nôn Thiếu Chết cùng Mã Tiểu Đào ư? Tại sao ta cảm giác đôi cha con này cũng rất oan uổng? Mã Tiểu Đào có lẽ vô tội, nhưng mà cái Nôn Thiếu Chết kia vẫn là tôi, ai bảo hắn ngay trước Vũ Hạo mặt bắt nạt bồi bối. Kết cục này hoàn toàn tự tìm tốt ta. Chương 145, Mã Tiểu Đào, hỏa khí rất lớn, muốn ăn Vũ Hạo kem. Chương 145, Mã Tiểu Đào, hỏa khí rất lớn, muốn ăn Vũ Hạo kem. Ý của ngươi là, Vũ Hạo là bởi vì bối bối bị khi dễ, cho nên mới muốn Nôn Thiếu Chết mệnh. Không đến mức a. Vương Đông Nhi thế nhưng sò bẹ kỉnh tay giết a. Vũ Hạo rõ ràng là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, nói đến không quan tâm bối bối, nhưng trên thực tế hắn thậm chí đều không thu hồi mắt của mình, từ một điểm này liền có thể nhìn ra vấn đề. Vũ Hạo đối bối bối đại khái là một loại cực kỳ dầu dị trạng thái,
một phương diện oán hận Bối Bối giết Vương Đông Nhi, một phương diện khác Bối Bối lại là hắn còn sót lại đồng bạn, dù cho hắn rất chán ghét, cũng không tới phiên người khác bắt nạt. Đại khái liền là loại tâm tính này a. Bên trong Sử Lai Khắc học viện, sắc mặt Ngôn Thiếu Chiết có chút cứng ngắc. Tại bên cạnh hắn, Thái Mị Nhi cùng Tiên Lâm Nhi đều căng tới ánh mắt hoài nghi. Tiền Đa Đa nhìn xem lão bà nhìn về Ngôn Thiếu Chiết ánh mắt, trong lòng giật máu, trên mặt gạt ra cười lớn, bất động thanh sắc di chuyển thân thể ngăn tại giữa hai người, nói, "Lao nói, ngươi ngược lại nói một câu a." Ngôn Thiếu Chiết đối mặt lão bà cùng bạn gái cũ ánh mắt cũng là cảm giác sâu sắc oan uổng, nhịn không được khỏe mắt run rẩy nói, "Ta nói cái gì? Ta cùng Tiểu Đào thật chỉ là thuần túy quan hệ thầy trò. Ta thật không phải cha nàng a. Vậy nàng tại trong màn trời tại sao có con gái của ngươi?" Tiên Lâm Nhi đem Tiền Đa Đa đẩy qua một bên, khinh bỉ nhìn Ngôn Thiếu Chiết nói, "Ngươi sẽ không phải là kết hôn còn không thành thật à? Ta thật không có a." Ngôn Thiếu Chiết xem thường nhanh lật đến bầu trời, đáng tiếc hắn có cùng Tiên Lâm Nhi yêu đương lúc an bụng Thái Mị Nhi tiền khoa, lời nói ra có độ tin cậy quá thấp. Thái Mị Nhi sắc mặt cũng có nhìn, hồi tưởng lại ngày trước Ngôn Thiếu Chiết đối Mã Tiểu Đào cái đệ tử này quan tâm cùng bảo vệ, rõ ràng đã vượt qua phổ thông sư đồ bảo vệ trình độ. Làm giải quyết Mã Tiểu Đào ngày càng nghiêm trọng tà hỏa vấn đề, Ngôn Thiếu Chiết vậy thì thật là thao nát tâm. Nghĩ hết biện pháp, cha ruột đều không như vậy ra sức. Hơn nữa một cái võ hồn là Tà Hỏa Phượng Hoàng, một cái võ hồn là Quang Minh Phượng Hoàng, càng nghĩ càng không thích hợp. "Tốt, ta có thể làm chứng, Thiếu Chiết cùng Tiểu Đào không có liên hệ máu mủ." Nhìn một chút sau náo nhiệt, Mục Ân mới chậm rãi mở miệng cho Ngôn Thiếu Chiết giải vây. Thế giới song song là thế giới song song, cuối cùng cùng hiện thực khác biệt, không thể cơ đũa cả nắm. Ngôn Thiếu Chiết giờ khắc này chỉ cảm thấy lệ nóng doanh trọng, thời khắc mấu chốt vẫn là lao sư đáng tin a. Nhưng bộ này tư thế bị Mục Ân nhìn ở trong mắt, lại chỉ có thể trong lòng lắc đầu, thầm mắng Ngôn Thiếu Chiết phế vật. Muốn hắn Long Thần Đấu Lan năm đó ngang dọc bụi hoa, tuy là cuối cùng tại Diệp Tịch Thủy trên mình là xe, nhưng loại trừ lần kia bên ngoài, hắn nhưng là nổi danh bụi hoa lãng tử. Không chỉ có thể đồng thời ứng phó số nhiều nữ hải, cũng đều có thể đưa các nàng cho ăn no. Người đưa ngoại hiệu cho ăn no đấu la. Kết quả đến Ngôn Thiếu Chiết phế vật này đệ tử nơi này, lại ngay cả chính mình nửa thành công lực đều không kế thừa, Thái Mị Nhi cùng Tiên Lâm Nhi hai người liền để hắn lật xe. Thực lực không có, cưa gái không được, cho ăn no thì càng không cần nói. Chỗ nào đều không giống chính mình lao sư này. Nghĩ như vậy, Mục Ân cảm giác sau này mình quả nhiên vẫn là phải nỗ lực bồi dưỡng Hoắc Vũ Hạo, đem y bát của mình chuyển thừa giao cho thiếu niên kia. Để hắn sửa đổi một chút tính khí, nhiều nhận mấy cái nữ nhân, hóa thân nhị đại cho ăn no đấu la, đem ưu tú truyền thống lưu truyền xuống dưới. Nội viện Sử Lai Khắc, đồng dạng ngay tại nhìn màn trời Mã Tiểu Đào núi rộng ra miệng anh đào nhỏ, nhìn màn trời khỏe mắt run rẩy. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tại trong màn trời cái kia thế giới song song bên trong, cùng lao sư quan hệ trong đó dĩ nhiên biến thành cha con. Cuối cùng là mẫu thân của nàng mở ra chân. Vẫn là lao sư gia quý. Bất quá rất nhanh Mã Tiểu Đào lại phản ứng lại, thế giới song song chúng quy là thế giới song song, ở trong đó Bối Bối cùng Vũ Hạo niên kỷ thậm chí so nàng lớn, hiển nhiên rất nhiều chuyện cũng không phải theo trong hiện thực tới. Có lẽ trong thế giới kia, vừa vặn lao sư cưới một người Mã gia nữ tử. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút lời nói, trong thế giới kia nàng và trong hiện thực cha mẹ sẽ không có quan hệ gì, bởi vì trong hiện thực nàng là theo phụ thân họ, mẫu thân của nàng không họ Mã. Mà dựa theo trong màn trời Bối Bối thuyết pháp, thế giới kia nàng là theo họ mẹ, cũng không thể là nàng trong hiện thực phụ thân, tại trong thế giới của màn trời tính gán cho lão sư a. Vậy cũng quá chịu tượng. Suy tính những cái này Mã Tiểu Đào, tuy là nhìn thấy trong màn trời Hoắc Vũ Hạo rút ra Tà Hỏa Phượng Hoàng hại chết Ngôn Thiếu Chiết, nhưng không có gì phẫn nộ các loại tâm tình. Một mặt là màn trời bên ngoài sư đồ trong màn trời cha con cái này vừa ra để nàng tâm tình có chút hỗn loạn, một phương diện khác cũng là bởi vì nàng biết trong hiện thực lao sư cùng Vũ Hạo quan hệ rất không tệ. Bởi vì lần trước màn trời sớm lộ ra, Hoắc Vũ Hạo hiện thực nhập học lúc đãi ngộ cùng mọi người thái độ đều hoàn toàn khác biệt, cùng tận lực giao hảo Ngôn Thiếu Chiết cũng không có bất kỳ xung đột nào. Mã Tiểu Đào càng là tại tiếp thụ qua Hoắc Vũ Hạo băng tầm hàn khí mạnh mẽ truyền vào phía sau, nhanh chóng dung nhập dùng Hoắc Vũ Hạo làm hạch tâm vòng quan hệ, trở thành giữa hai người hữu hảo trao đổi cầu đối. Dưới loại tình huống này, trông thấy trong màn trời nội dung đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì tâm tình tiêu cực. Nhiều nhất cũng liền là cảm khái một tiếng cái kia thế giới song song lão sư thật là xui xẻo, vừa vặn tại Vũ Hạo tâm tình kém nhất thời điểm đâm đầu vào đi. Chỉ là nghĩ đến, tâm tình của nàng đỗng nhiên biến đến có chút xa xút, đáy mắt cũng tựa hồ tại đè nén cái gì, tự lẩm bẩm, "Vũ Hạo, đều đã hơn 2 tháng, ngươi đến cùng lúc nào trở về a? Tỷ tỷ ta hiện tại hỏa khí rất lớn a, thật là khó nhẫn, muốn ăn kem que." Trong hiện thực, vô số khán giả còn đang nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong màn trời nội dung chuyện lại đột nhiên nên đón một cái bước ngoặt. Phóng xuất ra Tà Hỏa Phượng Hoàng, cũng khống chế nó phóng tới Tà Mâu Đới gia tộc Hoắc Vũ Hạo, theo sau liền lợi dụng mạn dễ kỳ năng lực rời đi Tinh La Thành, không có lại quan tâm đến tiếp sau phát triển. Chống trải chuyên môn bên trong không gian, y nguyên dùng bám thân hình thái tồn tại ở Hoắc Vũ Hạo trên mình bạch tuyệt hỏi, "Vũ Hạo, tiếp xuống chuẩn bị đi chỗ nào?" "Đấu La chúng ta đều nhanh đi khắp a." "Đúng vậy a, Đấu La đại lục đã nhanh đi khắp." Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh nói, "Tiếp xuống, cần phải trở về." "A, liền muốn trở về gặp ban người lớn ư?" Bạch Tuyệt Âm thanh lộ ra có chút không quá tình nguyện nói, "Vẫn là tại phía ngoài thời gian khoái hoạt a, thật suy nghĩ nhiều chơi một đoạn thời gian. Ta đi khắp đại lục, nhìn thấy là toàn cảnh là vết thương cùng khắp nơi khổ sở, mà ngươi lại chỉ muốn lấy vui đùa, ngươi căn bản không có tâm." Bạch Tuyệt. Hoắc Vũ Hạo nói, "Đây cũng là ta nói ngươi không phải người nguyên nhân, cũng không phải ta một cái dạng này." Bạch Tuyệt phản bác, "Rất nhiều nhân loại cũng dạng này à, tựa như những cái kia quý tộc cùng các đại đế quốc cao tầng, rất nhiều không đều giống như ta ư? Cho nên bọn hắn cũng không phải người." Hoắc Vũ Hạo yên lặng mà nói, "Ta sẽ kết thúc cái này vặn bẹo thế giới, quét dọn tất cả cặn bã. Nhưng bây giờ, ta cái kia trước đi tìm Ban Ban tính toán một khoản.
Bạch Tuyệt, a, ngươi nói cái gì?
Ta không nghe rõ.
Hoắc Vũ Hạo đột nhiên thò tay, một phát bắt được trên mình Bạch Tuyệt, đem nó kéo xuống, đỏ tươi độc nhãn nhích lại gần, lạnh giọng hỏi, "Bạch Tuyệt, lúc trước Đông Nhi chết, ngươi cũng có phần, đúng không?"